Chương 192, 3 năm sau, nàng đã là trúc kiếm tiên. Chương 192, 3 năm sau, nàng đã là trúc kiếm tiên. 3 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đối với tu hành người mà nói, 3 năm có thể chỉ là bế quan nhập định trở nên hoàng hốt. Nhưng đối với chấn nhỏ phố cũ bách tính mà nói, 3 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Vương gia tiểu tử cưới tức phụ, Lý gia khuê nữ gả cho người, Trương lão hán nhà thêm tốt tử. Mà nhất làm cho toàn chấn người nói chuyện say xưa, là mổ heo đổ tể Lý Hổ nhà cái đó rời nhà tu tiên khuê nữ, Lý Thanh Trúc. 3 năm trước đây, cái đó có nho nhỏ bao phục, một mình đi vào sương sớm nha đầu, bây giờ đã là danh chấn một phương nhân vật. Nghe nói không? Lý gia nha đầu kia, bái nhập nhất khí đạo minh. Đầu chỉ, ta cháu họ trong thành làm sai nha, nói Thanh Trúc cô nương tại năm ngoái trận kia trừ yêu trên đại hội, nhất kiếm chém ba đầu đại yêu vương, được trúc kiếm tiên danh hảo. Chật chật, lão Lý nhà đây là mộ tổ bước lên khói xanh. Trà lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là về Lý Thanh Trúc truyền thuyết. Lý Hổ hiện tại đi trên đường, cái eo thẳng tắp, gặp người hỏi khuê nữ, hắn đều sờ lấy râu mép cười, này, trẻ con làm cản đẳng, cái gì kiếm tiên không kiếm tiên, bình an là được. Lời tuy nói như vậy, trong mắt kiêu ngạo lại giấu không được. Trương Thị vẫn là như cũ, mỗi ngày ở nhà dệt vải nấu cơm, chỉ là ngẫu nhiên đối với nữ nhi gian phòng trống rỗng ngẩn người lúc, sẽ vụng trộm lau nước mắt. Nàng nghi khuê nữ, một ngày này, ngày xuân còn dài tựa như biển. Chân trời, nhất đạo thân ảnh màu xanh, ngự kiếm cưỡi gió tới. Một thân màu xanh nhạt trang phục, áo khoác màu xanh nhạt sa mỏng áo choàng, bên hông treo lấy một thanh bà thước thanh phong. Tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng cùng anh khí mặt mày. Chính là Lý Thanh Trúc. 3 năm luyện, gian nan vất vả tại trên mặt nàng khắc xuống kiên nghị, lại chưa giảm nửa phần linh tú. Chỉ là cặp mắt kia, so rời nhà lúc càng sáng hơn, trầm hơn, như đầm sâu, cất giấu nhìn không thấu ánh sáng. Nàng ngự kiếm rơi vào trấn nhỏ lối vào. Nhìn qua quen thuộc đường đá xanh, quen thuộc mái hiên, quen thuộc khói bếp, hốc mắt đột nhiên có chút phát nhiệt. Bên ngoài lịch luyện 3 năm, cuối cùng quay về. Nàng nói khẽ, trong thanh âm mang theo khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có cận hương tình kiếp, có áo gấm về làng kiêu ngạo, càng có không kịp chờ đợi muốn gặp được người nào đó vội vàng. Nàng vừa hiện thân tại đây, đường phố người quen sôi nổi ghé mắt. Đó là Thanh Trúc cô nương. Thực sự là Thanh Trúc cô nương quay về. Thật thanh tú cô nương. So 3 năm trước đây càng phát triển. Lý Thanh Trúc mỉm cười gật đầu thăm hỏi, bước chân cũng không ngừng. Nàng về trước nhà. Lý Hổ cùng Trương Thị sớm tại cửa chờ. Nhìn thấy nữ nhi, Trương Thị ôm, khóc đến nói không ra lời. Lý Hổ viền mắt đỏ lên, dùng sức vô nữ nhi bà bay, tốt, tốt, quay về là được. Một nhà ba người nói thật lâu thoại. Lý Thanh Trúc kể 3 năm này trải nghiệm, làm sao bái nhập nhất khí đạo minh, làm sao khắc khổ tu luyện, làm sao chạm yêu trừ ma, làm sao được trúc kiếm tiên danh hảo. Nàng nói được hời hợt, Lý Hổ vợ chồng lại nghe được hái hùng kiếp vía. Khuê nữ a, về sau đừng như vậy liều mạng. Trương Thị bôi nước mắt, nương chỉ cần ngươi bình an. Hiểu rõ, nương. Lý Thanh Trúc cười đáp ứng. Ở nhà chờ đợi một canh giờ, Lý Thanh Trúc cuối cùng ngồi không yên. Cha, mẹ, ta đi xem xét Vương Thúc. Lý Hổ cùng Trương Thị liếc nhau, cũng cười. Đi thôi đi thôi. Ngươi Vương Thúc cô đơn, bên cạnh lại không có một cái làm bạn người, ngươi đi cùng hắn trò chuyện cũng tốt. Lý Hổ khoát tay. Lý Thanh Trúc nhãn tỉnh sáng lên, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân nhẹ nhàng giống đứa bé. Phố cũ cuối cùng, Trúc Lâm trai bảng hiệu vẫn như cũ yên tĩnh treo lấy. 3 năm qua đi, bảng hiệu biên giới nhiều chút ít dấu vết tháng năm, chưa biết nhưng như cũ mạnh mẽ như lúc ban đầu. Lý Thanh Trúc đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Kẹt kẹt, cửa mở. Một cố quen thuộc mùi mực đập vào mặt. Hòa với nhàn nhạt mai hương, trúc hương, còn có một loại không nói ra được, nhường nàng an tâm khí tức. Hoa phương bên trong tất cả, cùng 3 năm trước đây nàng rời đi thì giống nhau như lúc. Tứ phía trên tường, treo đầy bức tranh. Ánh nắng từ song cửa sổ chiếu xéo đi vào, bụi bặm tại chùm sáng trong chậm rãi lưu động, như thời gian mảnh vụn. Lý Thanh Trúc ánh mắt không tự chủ được rơi vào một bức họa bên trên. Đó là nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn họa. Bức tranh, một mảnh thanh trúc lâm, trong rừng có tọa trúc đỉnh. Trong đỉnh, một cái nữ tử áo xanh bóng lưng. Nữ tử đưa lưng về phía con người, tóc dài như thác nước, dáng người yểu điệu. Mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt, lại tự có một cỗ thanh nhã xuất trần ý vị. Hồi nhỏ, nàng vẫn thấy Vương Thúc họa bức họa này. Họa cái khác sơn thủy nhân vật lúc, Vương Thúc luôn luôn tùy ý, có khi thậm chí không quan tâm. Có thể duy trì có họa cô gái áo xanh này lúc, hắn sẽ trở nên đặc biệt nghiêm túc, nhất bút nhất họa, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt chuyên chú được phảng phất đang đối đãi thế gian quý giá nhất, bảo vật. Khi đó nàng liền hiếu kỳ, cô gái trong tranh là ai? Cùng Vương Thúc đến cùng là cái gì quan hệ? Bây giờ 3 năm qua đi, nay tò mò không chỉ chưa giảm, ngược lại càng sâu. Vì theo tu vi tình tiến, nhãn lực của nàng cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Giờ phút này lại nhìn bức họa này, nàng có thể cảm giác được, bức tranh nhận chứa một cố khó nói lên lời ý. Đây không phải là kỹ pháp, không phải bút mực, mà là một loại gần như đạo vận thứ gì đó, giống như họa sĩ đem suốt đời thâm tình đều chút xuống tại bức họa này trong. Vương Thúc. Lý Thanh Trúc nhẹ giọng kêu. Họa phương trong yên tĩnh, không người trả lời. Lòng của nàng đột nhiên siết chặt. Vương Thúc sẽ không phải hiểu rõ muốn trở về, thế là một người vụng trộm rời đi a? Ý niệm này nhường nàng không hiểu bối rối, vội vàng đi tới hậu viện. Mới vừa đi tới thông hướng hậu viện Nguyệt Lượng môn, trên bậc thang đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, ung dung bình tĩnh. Lý Thanh Trúc đột nhiên ngẩng đầu. Lầu hai đầu bậc thang, một thân ảnh chậm rãi đi xuống. Áo xám dày vải, khuôn mặt ôn nhuận, giữa lông mày mang theo nụ cười thản nhiên, chính là Lưu Trường An. 3 năm qua đi, thời gian phảng phất đang trên người hắn dừng lại. Vẫn như cũng là bộ kia trung niên nhân bộ dáng, vẫn như cũng là kia thân đơn giản áo xám, thậm chí ngay cả khóe miệng kia xóa ôn hòa độ cong, đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. "Thanh Trúc, ngươi quay về a?" Tiếng vang lên lên, ôn hòa vẫn như cũ, như gió xuân thổi qua rừng trúc. Lý Thanh Trúc ngây mẩn cả người. Trong nháy mắt đó, 3 năm tưởng niệm, 3 năm lo lắng, 3 năm phiêu bạt cùng cô độc, hết thảy xông lên đầu. Cái mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. "Vương Thúc." Nàng như hồi nhỏ như thế, không quan tâm mà tiến lên, ôm chặt lấy Lưu Trường An, đem mặt chôn ở hắn đầu vai. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lưu Trường An nao nao, lập tức cười. Hắn buông tay, như hồi nhỏ như thế, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, nha đầu, tại sao không nói chuyện? Vương Thúc. Lý Thanh Trúc nước nở, âm thanh buồn buồn, người ta. Lâu rồi không trông thấy ngươi. Lưu Trường An bật cười, như thế nào? 3 năm không thấy, lớn như vậy, còn khóc nhẹ. Ta mặc kệ. Lý Thanh Trúc ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, lại nỗ lực cười lấy. Vương Thúc, mấy năm này, có nhớ ta hay không a? Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đầy mắt chờ mong. Lưu Trường An nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đương nhiên, hắn kéo dài âm thanh. Lý Thanh Trúc con mắt sáng lên. Không có. Hai chữ rơi xuống, Lý Thanh Trúc chờ mong biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Nàng miệng nhỏ một xẹp, vành mắt vừa đỏ, Vương Thúc, tốt tốt, trêu cho ngươi. Lưu Trường An cười lấy vuốt vuốt tóc của nàng, nghĩ, sao có thể không nghĩ. Nhà chúng ta tiểu Trúc Nhi trưởng thành, tiền đồ, Vương Thúc mỗi ngày ngóng trông ngươi quay về đâu. Lý Thanh Trúc lúc này mới nín khóc mỉm cười, thử một tiếng, Vương Thúc, ngươi bắt nạt ta. Nói xong, nàng đột nhiên vươn tay, như thiểm điện dưới Lưu Trường An ba thượng nhẹ nhàng vừa gậy, ôi. Lưu Trường An bị đau, che lấy cái cằm. Lý Thanh Trúc đắc ý cơ trong tay cái kia dâu trắng, thử. Nhìn xem Vương Thúc về sau còn dám hay không bắt nạt ta. Ta hiện tại thế nhưng rất lợi hại. Nàng ngưỡng ngực, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta hiện tại thế nhưng, kiếm tiên. Nhất khí đạo minh nhận chứng trúc kiếm tiên. Nàng nói xong, lòng tràn đầy mong đợi nhìn Lưu Trường An, chờ lấy nhìn hắn kinh ngạc, tán thưởng, vui mừng biểu tình. Dường như nàng lần đầu tiên học hội đi đường lúc, Vương Thúc cười lấy khen nàng, nhà chúng ta tiểu Trúc Nhi thật tuyệt như thế. Có thể Lưu Trường An biểu tình, lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có kinh ngạc, không có khó có thể tin, thậm chí ngay cả một tia bất ngờ đều không có. Hắn chỉ là mỉm cười gật đầu, giọng nói bình thản, ừm. Kiếm tiên, rất tốt. Giọng nói kia, dường như đang nói hôm nay thời tiết không tệ. Lý Thanh Trúc ngây mẩn cả người. Không thích hợp. Quá không đúng. Người bình thường nghe được kiếm tiên hai chữ, cái nào không phải nổi lòng tôn kính. Liền xem như tu hành giả, biết được nàng là kiếm tiên, cũng sẽ xem trọng nàng một chút. Có thể Vương Thúc bình tĩnh đến quá đáng. Giống như kiếm tiên trong mắt hắn, và biết đi đường, sẽ ăn cơm không có gì khác biệt. Lý Thanh Trúc nghi ngờ trong lòng, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Chương 193, ba phần như hắn, chính là nhân gian trích tiên nhân. Chương 193, ba phần như hắn, chính là nhân gian trích tiên nhân. Ba năm qua, nàng kỳ thực một mực mơ hồ cảm thấy, Vương Thúc không đơn giản. Hồi nhỏ không hiểu, chỉ coi Vương Thúc là ôn tồn lễ độ người đọc sách, biết hội họa, đãi nàng tốt. Có thể theo tu vi dần dần sâu, nhãn lực phát triển, nàng dần dần phát giác được một ít không thích hợp. Tỷ như chi kia xanh biết sáo trúc, rõ ràng chỉ là phàm vật, lại năng lực tại nàng gặp nạn lúc tự chủ hộ chủ, bộc phát kim sắc hỏa diễm. Tỷ như căn này hòa phượng, rõ ràng khai tại xa xôi chốn nhỏ, nhưng dù sao có loại không nói ra được đạo vận, nhường nàng mỗi lần quay về đều cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Tỷ như Vương Thúc bản thân, 3 năm qua đi, dung mạo không thay đổi chút nào, ngay cả khỏe mắt nếp nhăn đều không có nhiều một cái. Còn có những kia họa. Lý Thanh Trúc ánh mắt lần nữa rơi vào bức kia nữ tử áo xanh trên bức họa. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên tại trong óc nàng nguyên tạng. Lẽ nào Vương Thúc chính là thoại bản trong chuyện xưa viết những kia ẩn cư dân gian đại lão, những kia bởi vì nhìn phá hồng trần, hoặc là trải nghiệm tình thương, hoặc là chán ghét tranh đấu, lựa chọn mai danh nhận tích, dạo chơi nhân gian tuyệt thế cao nhân. Càng nghĩ càng thấy phải có thể. Lý Thanh Trúc con mắt càng ngày càng sáng, nàng bắt đầu điên cuồng não bổ. Vương Thúc lúc tuổi còn trẻ, nhất định là trên đời này đỉnh lợi hại đại tu hành giả, kiếm thuật thông thần, pháp lực vô biên, dầm dầm chân tam giới đều muốn run ba run. Sau đó vì tình cảm gặp khó, yêu bức tranh cô gái mặc áo xanh kia, lại thích mà không được, hoặc là nữ tử mất sớm, hắn nản lòng phải trí, thế là coi nhẹ thế gian tất cả, mai danh nhận tích, đi tới cái này xa xôi chấn nhỏ, mở gian hòa phường, trải qua cuộc sống bình thường. Mà chính mình, Lý Thanh Trúc giật mình trong lòng, lẽ nào Vương Thúc đối với mình tốt như vậy là bởi vì chính mình lớn lên giống cô gái trong tranh? Ý nghĩ này nhường trong nội tâm nàng có chút mỏi nhừ, nhưng lại không hiểu sinh ra một tia mừng thầm. Nếu thật là như vậy, kia Vương Thúc trong lòng nhất định vô cùng khổ a. Nàng nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần đau lòng. Lưu Trường An bị nàng thấy vậy không hiểu ra sao, nha đầu, làm sao vậy? Không, không có gì. Lý Thanh Trúc liền vội vàng lắc đầu, chuyển hướng chủ đề, Vương Thúc, 3 năm này, người trôi qua được không? Lưu Trường An mỉm cười, còn tốt, chính là ít nào đó tiểu làm loạn quỷ, thanh tĩnh không ít. Vương Thúc, người ta hiện tại thế nhưng kiếm tiên, không phải tiểu làm loạn quỷ. Nàng dậm chân. Tốt tốt tốt, kiếm tiên đại nhân. Lưu Trường An biết nghe lời phải, đáy mắt lại tràn đầy cương triều. Lý Thanh Trúc nhìn hắn nụ cười ấm áp, trong lòng điểm này tiểu chua xót đột nhiên đều tàn. Mặc kệ Vương Thúc có phải hay không ẩn cư đại lao, mặc kệ hắn đối với mình tốt có phải hay không vì người khác, chỉ ít giờ phút này trong mắt của hắn ôn nhu là thực sự. Cái này đủ rồi, Vương Thúc. Nàng đột nhiên chân thành nói, ta lần này quay về sẽ ở trấn trên đợi một thời gian ngắn.
Ừm.
Cho nên, ngươi muốn mỗi ngày làm món ngon cho ta.
Được.
Còn muốn theo giúp ta luyện kiếm.
Được.
Còn muốn cho ta giảng ngươi trước kia chuyện xưa. Lưu Trường An dừng một chút, nhìn nàng sáng lấp lánh con mắt, cuối cùng cười lấy gật đầu.
Được.
Lý Thanh Trúc reo hò một tiếng, như hồi nhỏ như thế, lôi kéo Lưu Trường An tay háo lắc cá lắc. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn. Mai hoa lại mở mấy đám. Cố nhân trở về, hoa đường xuân đoán. Mấy ngày ở chung, thời gian tinh tốt. Lý Thanh Trúc mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, buổi chiều liền nghỉ lại trong viện. Nhìn xem Lưu Trường An vẽ tranh, hoặc là cuốn lấy hắn giảng chút ít chuyện xưa. Bên ngoài lịch luyện 3 năm, đao quang kiếm ảnh, sống chết khó nói, nàng sớm thành thói quen kéo căng tiếng lòng. Có thể chỉ cần về đến căn này hoa phượng, về đến Vương Thúc bên cạnh, cả người liền sẽ không tự giác mà lòng xuống. Đó là chủng sự thoải mái nói không nên lời, như mệt mỏi điều về rừng, cá bơi vào nước, một cách tự nhiên. Có thể càng là ở chung, Lý Thanh Trúc trong lòng điểm này hoài nghi đều càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ nàng đã không phải năm đó cái đó ngây thơ hài đồng. 15 tuổi niên kỷ, nhất khí đạo minh công nhận trúc kiếm tiên, nhãn lực thức sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Nàng có thể cảm giác được, Vương Thúc trên người cất giấu bí mật, rất sâu bí mật. Một ngày này buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trên mặt đất lát đá xanh trải rộng ra loang lổ quang ảnh. Lý Thanh Trúc vừa luyện qua một bộ kiếm pháp, thái dương thấm lấy mồ hôi dị. Nàng thu kiếm vào vỏ, đi đến họa án một bên, nhìn Lưu Trường An chính chuyên chú phát họa một bức sơn thủy. Ngòi bút tại trên tuyên chỉ hành đầu, màu mực bó tay nhiễm, núi xa gần nước dần dần hiện hiện. Nàng nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng, Vương Thúc.
Ừm.
Ngươi thành thật nói cho ta biết. Lý Thanh Trúc xích lại gần chút ít, con mắt lóe sáng tinh tinh, ngươi có phải hay không thoại bản trong chuyện xưa loại đó vân du tứ xứ? Đại ẩn tại thị thế ngoại cao nhân. Lưu Trường An ngòi bút dừng lại. Một giọt mực rơi vào trên giấy, tỏa ra nho nhỏ một đoàn. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật thiếu nữ, nhất thời không nói gì. Lý Thanh Trúc gặp hắn trầm mặc, càng lai kỉnh, đưa tay qua tay lấy, Vương Thúc, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi đều nói cho ta biết nha, dù là lộ ra một chút điểm, ta bảo đảm không nói cho những người khác. Nàng kéo lấy Lưu Trường An tay áo, nhẹ nhàng cờ, húng chi, người ta cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn hiểu rõ hơn Vương Thúc một điểm. Giọng nói mềm mềm, mang theo điểm nũng nịu hứng thú. Lưu Trường An bị nàng cuốn lấy không cách nào vẽ tranh, đành phải để bút xuống, thở dài, ngươi hỏi đi. Lý Thanh Trúc nhãn tình sáng lên, nhưng chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề về sau, chớ dây dưa nữa.
Tốt.
Lý Thanh Trúc trọng trọng gật đầu. Nàng lui ra phía sau hai bước, nâng cầm lên, nghiêm túc suy tư. Ba cái vấn đề. Nên hỏi cái gì? Hỏi Vương Thúc tu vi. Hỏi hắn lai lịch. Hỏi hắn vì sao ẩn cư ở đây. Vô số nghi vấn trong đầu bốc lên, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nhón chân lên tiến đến Lưu Trường An trước mặt. Vấn đề thứ nhất, Vương Thúc, ngươi trước đây bộ dáng, rốt cục dáng dấp ra sao? Lưu Trường An nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ,
ừm.
Lý Thanh Trúc nhìn thẳng ánh mắt của hắn, giọng nói chắc chắn, Vương Thúc, hiện tại ta cũng coi là thế gian có chút thành tựu tu hành giả. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi khẳng định không giải hiện tại bộ dáng này. Nàng dừng một chút, nói thêm, dịch dung thuật có đúng hay không? Mặc dù ta nhìn không ra sơ hở, nhưng chính là cảm thấy, đây không phải ngươi chân chính mặt. Lưu Trường An nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cười, nhìn không ra, trực giác của ngươi vẫn rất chuẩn. Cho nên ta nói đúng. Lý Thanh Trúc nhảy cẫng lên, lại giữ chặt tay áo của hắn, nhanh, để cho ta xem xét Vương Thúc trước đây bộ dáng. Nàng cơ Lưu Trường An cánh tay, thân thể trong lúc lơ đãng dán cực kỳ gần. Thiếu nữ đơn giản quy mô mềm mại, cách thật mỏng vài áo, nhẹ nhàng chạm đến cánh tay của hắn. Lưu Trường An thân thể có hơi cứng đờ. Vương Thúc, Lý Thanh Trúc còn đang ở làm nũng.
Tốt tốt.
Lưu Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói, Vương Thúc trước đây bộ dáng cũng không dễ nhìn, thậm chí có khả năng biết dọa đến ngươi. Hắn nói lời này lúc, giọng nói rất nhạt, ánh mắt lại sâu thúy được nhìn không thấy đáy. Lý Thanh Trúc ngẩn người, trong đầu vô thức hiện ra các loại hình tượng, bị hủy dung mặt, cao tuổi tiểu tụy khuôn mặt, hoặc là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà trở nên dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Nàng cắn cắn môi, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại lần nữa kiên định, Vương Thúc, mặc kệ ngươi dáng dấp ra sao, ta đều muốn nhìn một chút. Thật sự không hối hận.
Thật sự, tuyệt đối không hối hận.
Bốn mắt nhìn nhau. Lưu Trường An từ trong mắt nàng nhìn thấy không để cho dao động quyết tâm. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, thôi được. Giơ tay lên, tại trước mặt nhẹ nhàng vung lên, giống như phủi nhẹ một tầng vô hình sa mỏng. Dịch dung thuật giải trừ trong nháy mắt, trong không khí đẩy ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng. Sau đó, Lý Thanh Trúc nhìn thấy gương mặt kia, góc cạnh rõ ràng, giống như lao tước, mày như kiếm, mắt như sao, mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng. Màu da là lâu dài không thấy ánh nắng trắng xanh, lại nổi bật lên cặp mắt kia càng thâm thúy hơn. Trên trán vài toái phát rủ xuống, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Không có nếp nhăn, không có tăng thương. Đó là một tấm trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn lên tới chẳng qua chừng 20, nhưng lại có trăm năm lắng đọng bình tĩnh. Không phải nàng trong tưởng tượng xấu xí đáng sợ. Vừa vặn tương phản, đẹp mắt. Để người nín thở. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này ngưng kết. Ngoài cửa sổ chim hót, đường phố xe ngựa, thậm chí tiếng tim mình đập. Tất cả âm thanh đều đã đi xa. Chương 194, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm thấy nàng. Chương 194, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm thấy nàng. Lý Thanh Trúc kinh ngạc nhìn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Nàng tưởng tượng qua vô số loại có thể, lại duy chỉ có không nghĩ tới, Vương Thúc chân chính bộ dáng, đúng là như vậy. Xuất chân pháp tụ, mày kiếm mắt sáng, thần tư trong sáng.
kia một thân vải thô quần áo cũng không thể che hết quanh người hắn lưu chuyển ung dung khí độ. Nguyên lai đây mới là hắn, rút đi tất cả che lấp sau chân dùng, như lầm sâu cổ ngọc, lặng im lại nhiếp nhân tâm phách. Thế nào, nha đầu? Giọng ôn hòa ở bên tai vang lên, mang theo một tia nụ cười như có như không, để ngươi thất vọng rồi. Lý Thanh Trúc đột nhiên lấy lại tinh thần, gò má bạch bỗng chốc đỏ lên. Nàng cuống quýt rời tầm mắt, nhưng lại nhịn không được len lén liếc đi qua. Trong lồng ngực trái tim kia, bịch bịch nhảy dồn dập. Vương Thúc, ngươi thật là dễ nhìn. Nói xong câu đó, lại cảm thấy lời này quá mức trắng ra, mặt càng đỏ hơn, ngay cả bên tai đều đốt lên. Liễu Trường An cười cười, không có nói tiếp, chỉ đưa tay châm chén trà xanh đưa cho nàng. Lý Thanh Trúc hít sâu mấy hơi, lạnh buốt chén sứ giữ tại lòng bàn tay, qua loa đè xuống trong lòng bối rối. Nàng lại lần nữa nhìn về phía hắn, ánh mắt nghiêm túc mà cố chấp, cho nên Vương Thúc, ngươi rốt cục là ai? Liễu Trường An liếc nàng một chút, đây là ngươi vấn đề thứ hai. Ừm. Lý Thanh Trúc liền vội vàng gật đầu, con mắt chăm chú đuổi theo ánh mắt của hắn. Liễu Trường An lắc đầu, giọng nói dường như khuyên dường như thán, đã ngươi đã hiểu rõ ta tới lịch bất phàm, vì sao muốn đem vấn đề lãng phí ở kiểu này dâu ria sự việc thượng? Hắn dừng một chút, thanh âm ôn hòa, đến hỏi chút ít đối với ngươi tu hành có lợi đồ vật, chẳng phải là tốt hơn? Thì như, để cho ta chỉ điểm ngươi kiếm pháp. Lý Thanh Trúc lại kiên định lắc đầu, ánh mắt trong suốt như suối, với ta mà nói, Vương Thúc mới là trên thế giới người trọng yếu nhất. Nàng tiến về phía trước một bước, ngửa mặt lên, gằn từng chữ nghiêm túc nói, do đó, ngươi nói cho ta biết, Vương Thúc, ngươi rốt cục là ai? Ta là ngươi Vương Thúc, không phải cái này. Nàng gấp đến độ rầm rầm chân, ta là hỏi ngươi thân phận thật sự. Căn cứ suy đoán của ta, Vương Ma Tử tên này nhất định là tên giả của ngươi. Vì sao? Vì quá giả. Lý Thanh Trúc bĩu môi, giải thích nói ra, nào có người thật sự gọi mặt dỗ. Với lại chấn trên người bảo ngươi Vương tiên sinh, Vương lão đệ, ngươi cũng không muốn nắn, thuyết minh ngươi căn bản không thèm để ý cái này thuận miệng đặt tên. Lưu Trường An trầm mặc một lát. Ngoài cửa sổ chụp ảnh lượn quanh, thời gian trong mắt hắn giống như dừng lại một cái chớp mắt. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, ta đã từng họ Hàn. Bọn hắn đều gọi ta Hàn Lâm. Hàn Lâm. Lý Thanh Trúc thấp giọng lặp lại hai chữ này, giống như là muốn bắt bọn nó ngậm tại đầu lưỡi tỉ mỉ phẩm vị. Đơn giản hai chữ, lại dường như cất giấu thiên quân trọng lượng, nhường nàng trong lòng khẽ run lên. Là cái này Vương Thúc chân chính tên. Hàn Lâm. Chất pháp tự nhiên, nhưng lại không hiểu êm tai, giống như thiên sinh nên thuộc về hắn. Cho nên Vương Thúc tên thật gọi Hàn Lâm. Nàng truy vấn, trong mắt lóe ra đạt được chân bảo loại hào quang. Liễu Trường An gật đầu, lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi hư không, phải, cũng không phải. Kia đã là. Trước đây thật lâu chuyện. Lý Thanh Trúc cũng không để ý những thứ này, nàng vui vẻ cười lên, mặt mày cong như mới nguyệt, Hàn Lâm. Thật là dễ nghe. Lưu Trường An kỳ lạ nhìn nàng, không phải liền là một cái tên sao. Có như thế vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ. Vì hiện tại, ta rốt cuộc biết Vương Thúc tên thật. Đây là ta cùng Vương Thúc cộng đồng bí mật nhỏ. Lý Thanh Trúc con mắt lóe sáng tinh tinh, như đựng đầy tinh quang. Nàng nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình lại nghiêm túc, thậm chí mang tới mấy phần thận trọng thăm dò. Hiện tại, là hôm nay một vấn đề cuối cùng. Lưu Trường An lặng lặng nhìn nàng chờ đợi tóc của nàng hỏi. Lý Thanh Trúc ánh mắt không tự chủ được lưu tại chính vẽ lên một nửa bức kia Đông Phương Hoài Trúc chân dung. Ánh sáng mặt trời chiếu ở vẽ lên, nữ tử bóng lưng thanh nhã xuất trần, giải rác mấy bút lại phát họa ra vô tận phong hoa. Vấn đề này, nàng từ nhỏ hỏi lớn. Hồi nhỏ là ngây thơ tò mò, bây giờ lại nhiều chút ít ngay cả chính nàng đều nói không rõ, không nói rõ tâm tình rất phức tạp. Lưu Trường An theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn bức tranh kia xóa bóng xanh, hắn ánh mắt từng chút một trở nên xa xăm mà mềm mại, giống như vòng qua thời gian trăm năm, nhìn thấy ngày xưa thần hỏa sơn trang, nhìn thấy lá trúc bay tán loạn như mưa. Nhìn thấy trúc đỉnh trong cái đó ôn tồn lễ độ, tố thủ châm trà, một mực lặng lặng chờ hắn về nhà nữ tử. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh nhẹ như sợ đã quấy dậy một hồi ngủ say mộng, nàng là của ta người yêu. Bốn chữ, nặng tựa và cân, rơi xuống đất y mắng lại chấn động đến Lý Thanh Trúc trong lòng run lên. Quả nhiên, nàng đã sớm đoán được, nhưng vẫn là nhịn không được nhẹ giọng hỏi tới, âm thanh không tự giác mà thả rất nhẹ, kia nàng ở đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đều hối hận. Vấn đề này quá ngu. Người trong bức họa như vẫn còn, Vương Thúc như thế nào như thế tịch mịch. Như thế nào ngày qua ngày, năm qua năm mà độc đấu chân dung, trong mắt lắng đọng lấy sâu như vậy trầm tưởng niệm. Nàng vụng trộm nhìn về phía Lưu Trường An, sợ chọc hắn thương tâm hoặc tức giận. Có thể Lưu Trường An biểu tình rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến như một dòng sâu không thấy đáy cổ đậm, mặt nước không gợn sóng, chỗ sâu lại dòng nước ngầm hùng dữ, để người thấy vậy đau lòng. Nàng xác thực như ngươi suy nghĩ, đã không có ở đây. Dừng một chút, Lưu Trường An nhìn về phía phương xa chân trời, trong ánh mắt có đồ vật gì đang lặng lặng chớp động, đó là năm tháng tẩy luyện sau vẫn như cũ bất diệt chấp nhất, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ lại tìm đến nàng. Âm thanh rất nhẹ, lại giống như lập thể, vòng qua thời gian trường hạ, hướng về nào đó miểu viễn mà kiên định bị ngạn. Chương 195, chân tướng là một thanh quái đao. Chương 195, chân tướng là một thanh quái đao. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Lưu Trường An bút trong tay cũng đứng tại giấy vẽ biên giới. Họa tác hoàn thành. Đó là một bức ngoái nhìn đồ. Sâu trong rừng trúc, nữ tử áo xanh có hơi nghiêng đầu, khóe môi ngậm lấy nụ cười ôn nhu, đôi mắt như thu thủy, mặt mày như núi xa. Tại Lưu Trường An xuất thần nhập hóa bút pháp dưới, người trong bức họa sinh động như thật, tay áo như muốn theo gió mà động, sóng mắt như muốn lưu chuyển giá thanh. Lý Thanh Trúc đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Nàng nhìn cô gái trong tranh tuyệt mỹ dung nhan, nhìn Vương Thúc nhìn chăm chú họa tác lúc kia gần như thành tín ánh mắt, trong lòng một nơi nào đó nhẹ nhàng một quất. Thúc thúc, bức họa này có thể đưa cho ta sao?
Được,
cầm đi đi. Tạ ơn thúc thúc, về sau ta sẽ trở lại thăm ngươi.
Cuối cùng, nàng chỉ để lại những lời này, quay người rời đi hỏa phường.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Lưu Trường An đứng tại chỗ, hồi lâu không động. Ánh mắt vẫn dừng lại đang vẽ bên trên, lại giống như xuyên tấu mặt giấy, trông thấy trăm năm trước Trúc Đình Hạ cái đó chân thực thân ảnh.
Khoảng cách Lý Thanh Trúc 18 tuổi, phục sinh Hoài Trúc vào cái ngày đó càng ngày càng gần.
Chỉ còn
không đến 3 năm.
Chấn nhỏ thời gian, tại trong bình tĩnh dốc rách chảy xuôi.
Xuân đi thu đến, mai nở mai tạ.
Lý Thanh Trúc vẫn sẽ thường xuyên quay về, có lúc là thi hành nhiệm vụ đi ngang qua, có lúc là đơn thuần nhớ nhà.
Mỗi lần quay về, nàng cái thứ nhất đi địa phương, vĩnh viễn là Trúc Lâm Trai.
Thúc thúc, ta trở về.
17 tuổi năm này mùa xuân, nàng đẩy cửa ra, trong tay xách hai bọc ỉu.
Thiếu nữ đã lớn lên,
dáng người hiểu điệu, mặt mày như vẽ, một bộ thanh sam trang phục nổi bật lên nàng khí khái hào hùng lại không mất ôn nhu.
Chỉ là trong cặp mắt kia, thỉnh thoảng sẽ lướt qua một tia cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh.
Mang cho ngươi thích nhất, ỉu.
Nàng đem rượu đặt lên bàn, cười nhẹ nhàng mà nói.
Lưu Trường An để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.
Những năm gần đây, Lý Thanh Trúc mỗi lần quay về đều sẽ mang món quà.
Có lúc là rượu ngon, có lúc là ly kỳ đồ chơi nhỏ, có lúc là từ phương xa mang về điểm tâm.
Lưu Trường An cũng không chối từ, một mình chịu hết.
Bởi vì hắn hiểu rõ, đây là hài tử tâm ý lại cao lớn.
Hắn ôn thanh nói.
Lý Thanh Trúc tại hắn đối diện ngồi xuống, nâng má nhìn hắn pha trà.
Mấy năm qua này, nàng thông qua Nhất Khí Đạo Minh hồ sơ, Thần Hỏa Sơn Trang bí lục, cùng với trên giang hồ lẻ tẻ truyền thuyết, chắp vá xuất quan tại Thiên Tôn Chi Tử chuyện cũ.
Vị kia trăm năm trước hành không xuất thế, con quan tài hành tẩu thiên hạ truyền kỳ.
Vị kia cùng Thần Hỏa Sơn Trang nhị tiểu thư Đông Phương Hoài Trúc hiểu nhau gần nhau, nhưng lại tại người yêu trôi qua sau biến mất không còn tâm tích giang hồ thần thoại.
Nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, bức tranh vị kia nữ tử áo xanh là ai?
Đông Phương Hoài Trúc,
Thần Hỏa Sơn Trang đời thứ hai trang chủ, thuần chất dương biên cuối cùng truyền nhân, cũng thế.
Lưu Trường An tình cảm chân thành cả đời thế tử.
Biết được đây hết thảy lúc, Lý Thanh Trúc tại bên trong tàng thư các ngồi suốt cả đêm.
Nói không rõ trong lòng là tư vị gì,
hâm mộ,
kính nể,
hay là
cái gì khác.
Nàng chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy Vương Thúc đối với bức họa kia xuất thần lúc, trong lòng tổng hội dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình.
Vương Thúc,
nàng đột nhiên mở miệng, lần này
ngươi năng lực cùng ta nói một chút, ngươi cùng Hoài Trúc tỉ tỉ chuyện xưa sao?
Lưu Trường An pha trả thủ dừng một chút,
hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
17 tuổi thiếu nữ, ánh mắt thanh tịnh mà nghiêm túc, không có tò mò nhìn trộm, chỉ có chân thành khẩn cầu.
Châm mắt thật lâu,
hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Ngày đó ánh nắng rất tốt.
Lưu Trường An ngồi ở bên cửa sổ, từ lần đầu gặp nói về,
giảng chúng nó thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sinh hoạt, còn có hai người lẫn nhau định tình tỏ tình vào cái ngày đó, giảng nhà gỗ trước đơn giản mà ấm áp trăm năm gần nhau, giảng cuối cùng tóc trắng xóa xa nhau.
Nàng sau khi chết, tự mình con quan hành tẩu 20 năm chấp nhất.
Hắn giảng được rất bình tĩnh, giọng nói bình thản giống đang nói người khác chuyện xưa.
Có thể Lý Thanh Trúc nghe được đỏ cả với mắt.
Nghe tới Đông Phương Hoài Trúc tại Lưu Trường An trong lực bình yên qua đời lúc, nàng một giọt lệ đã sớm nhịn không được trở xuống.
Hoài Trúc tỷ tỷ,
nhất định rất hạnh phúc.
Nàng thấp giọng nói,
có thể bị người sâu như vậy yêu lấy, trăm năm không quên, ngàn năm truy tìm,
sao có thể không hạnh phúc đâu.
Lưu Trường An không có nói tiếp, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ bày xuống mai hoa.
Chuyện xưa kể xong,
hoa phương trong hoàn toàn yên tĩnh.
Thật lâu, Lý Thanh Trúc lau khô nước mắt, ngẩng đầu.
Trong ánh mắt có đồ vật gì đang lóe lên.
Vương Thúc,
nàng nhẹ giọng hỏi, cho nên ta cùng Hoài Trúc tỷ tỷ đến tuột cùng là quan hệ như thế nào?
Vấn đề này trong lòng nàng chôn thật lâu.
Vì sao mỗi lần nhìn thấy bức họa kia đều sẽ cảm thấy quen thuộc?
Vì sao Vương Thúc đối nàng tốt như vậy?
Vì sao
nàng luôn cảm thấy chính mình cùng cái đó sớm đã chết đi nữ tử có nào đó nói không rõ liên hệ?
Lưu Trường An lặng lặng nhìn nàng,
nhìn tấm này cùng Đông Phương Hoài Trúc cũng không tương tự, nhưng lại có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc.
Cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng, ngươi chính là nàng chuyển thế.
7 chữ
như 7 chuôi đao vào Lý Thanh Trúc trong lòng.
Nàng toàn thân chấn động, con mắt bỗng dưng trở to.
Ta là,
âm thanh đang run rẩy.
Ngươi là Đông Phương Hoài Trúc chuyển thế.
Lưu Trường An lặp lại một lần, ngựa khí bình tĩnh được gần như tàn nhẫn. Năm đó nàng sau khi mất đi, ta xin nhờ một vị bằng hữu tướng hồn phách đưa vào địa phủ luân hồi, lưu lại một tia ghi chép tất cả ký ức mệnh hồn.
Lý Thanh Trúc ngơ ngác nhìn hắn,
trong đầu trống rỗng.
Ta là
Vương Thúc người yêu chuyển thế.
Cho nên những năm gần đây, Vương Thúc tốt với ta, thương ta sủng ta, xem ta lớn lên.
Cũng chỉ là vì
ta là nàng.
Nàng nghe thấy thanh âm của mình, khô khốc được không như chính mình.
Lưu Trường An gật đầu, là
hắn không có dấu giếm,
cũng không muốn tiếp tục dấu giếm.
Đem năm đó phục sinh kế hoạch toàn bộ đỡ ra, làm sao con quan tài tỷ pháp, làm sao xin giúp đỡ Ngạo Lai Quốc, làm sao giữ lại mệnh hồn, làm sao chờ đợi nàng lớn lên.
Mỗi một chi tiết nhỏ cũng giống như chân một dạng đâm vào Lý Thanh Trúc trong lòng.
Thì ra là thế,
nguyên lai tất cả tốt, tất cả ôn nhu, tất cả làm bạn
cũng chỉ là vì một hồi chờ đợi trăm năm phục sinh.
Nàng chợt nhớ tới hồi nhỏ Vương Thúc ôm nàng, ánh mắt ôn nhu giống năng lực chảy ra nước.
Nhớ ra hắn dạy nàng biết chữ, theo nàng chơi đùa, tại nàng sinh bệnh lúc cả đêm trông coi nàng.
Nhớ ra hắn nói Tiểu Trúc Nhi là trên thế giới ngoan nhất hải tử.
Nguyên lai, những kia ôn nhu đều không phải là cho nàng,
là cho cái đó ở tại trong bức họa nữ tử,
là cho cái đó sớm đã không tại.
Đông Phương Hoài Trúc,
chính mình chẳng qua là một cái như có như không vật thay thế.
Nguyên lai,
là như thế này a. Lý Thanh Trúc lẩm bẩm nói, khoe miệng kéo ra một cái đắng chát độ cong. Nàng cúi đầu xuống, không cho Lưu Trường An trông thấy trong mắt mình nước mắt. Bả vai tại run nhẹ nhẹ. Lưu Trường An nhìn nàng, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Hắn bốn cái kia cảm thấy vui mừng, khoảng cách kế hoạch thành công chỉ còn một bước cuối cùng. Nhưng nhìn lấy trước mắt cái này hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu nữ, cái này hắn nhìn tận mắt từ hài nhi trưởng thành duyên dáng yêu kiều cô nương hải tử. Trong lòng một nơi nào đó, đột nhiên mềm nhũn một chút. Thanh Trúc, hắn khẽ gọi. Lý Thanh Trúc ngẩng đầu, nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, "Vương thúc, ngươi nói cho ta biết, ta muốn làm thế nào mới có thể giúp ngươi?" Trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác nghẹn nào. Lưu Trường An trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Chờ ngươi 18 tuổi năm đó, sinh nhật này, ta sẽ đem hoài trúc cuối cùng một tia mệnh hồn đánh vào trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó, mệnh hồn cùng chuyển thế chi thân hoàn toàn dung hợp, trí nhớ của nàng, tình cảm, thậm chí linh hồn bản chất đều sẽ thức tỉnh. Kia, ta đây, ta sẽ thế nào?" Nàng tò mò hỏi. Lưu Trường An nhìn đối phương, ánh mắt sâu thẳm, "Ngươi sẽ nhớ lại tất cả. Nhớ lại ngươi là Đồng Phương Hoài Trúc, nhớ lại chúng ta quá khứ, nhớ lại trăm năm chờ đợi." Nàng hỏi tới, "Hiện tại cái này ta sẽ biến mất sao?" "Sẽ không, bởi vì ngươi vốn chính là nàng a." "Vương thúc, ta hiểu được. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem Hoài Trúc tỷ tỷ tìm trở về, Vương thúc tâm nguyện chính là ta đời này lớn nhất tâm nguyện." Chương 196, Lục Nhĩ, mau tới thấy ta. Chương 196, Lục Nhĩ, mau tới thấy ta. Từ nhỏ đến lớn nghịch ngợm cả đời Lý Thanh Trúc, khi biết chân tướng sau thời kỳ, lại khác thường mà an tĩnh lại. Không khóc náo, không có chất vấn, thậm chí không có một tia bất mãn. Nàng dường như trong vòng một đêm trưởng thành, trong ánh mắt nhiều chút ít Lưu Trường An xem không hiểu thứ gì đó. "Vương thúc, ngươi biết không?" Một ngày này, nàng ngồi ở họa phường bên cửa sổ, nâng má, đột nhiên mở miệng. Ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng, lông mi tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt tấm ảnh. "Kỳ thực ta cũng có cái bí mật, giấu giếm xin chào lâu." Nàng quay đầu. Song Lưu Trường An trừng mắt nhìn, nỗ lực làm ra xinh xắn bộ dáng, có thể đáy mắt kia ti cô đơn, làm thế nào cũng giấu không được. Lưu Trường An để quyển sách trên tay xuống, giọng nói ấm áp hỏi, "Bí mật gì?" Lý Thanh Trúc cười cười, âm thanh nhẹ như lông vũ, từ nhỏ lúc lên, ta liền biết thường xuyên mộng một vị mặc trang phục màu xanh lục đại tỷ tỷ. Nàng dừng một chút, ánh mắt trôi hướng phương xa, trong mộng, nàng luôn luôn vô cùng ôn nhu nhìn ta, có đôi khi tại trúc đỉnh trong thổi địch, có đôi khi tại trong rừng trúc pha trà. Ta thấy không rõ mặt của nàng, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc, rất thân thiết. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưu Trường An, bắt đầu từ lúc đó, ta cũng cảm giác chính mình cùng người khác không giống nhau, cùng Vương thúc quan hệ cũng rất đặc thù. Hiện tại ta rốt cuộc biết. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình âm thanh nghe tới thoải mái chút ít, nguyên lai, vị đại tỷ tỷ kia chính là Vương thúc đã từng người yêu chuyển thế. Lưu Trường An nhìn nàng, không nói gì. Lý Thanh Trúc đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, "Vương thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, nhường Hoài Trúc tỷ tỷ quay về." Lưu Trường An há to miệng, muốn nói gì? Lý Thanh Trúc lại trước một bước mở miệng, "Kỳ thực ngươi cũng có lựa chọn cơ hội, đây là chính ta lựa chọn." Nàng trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định, "Ta vui lòng." Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trấn nhỏ Mai Hoa mở lại tạ, "Cảm ơn lại mở." Khoảng cách Lý Thanh Trúc 18 tuổi sinh nhật, chỉ còn cuối cùng mấy ngày. Một ngày này, Lưu Trường An mang nàng đi vào trấn nhỏ ngoài trăm dặm một thung lũng bí ẩn. Sơn cốc bốn bề toàn núi, chính giữa có một mảnh bằng phẳng bệ đá. Bệ đá trung quanh, Lưu Trường An sớm đã bố trí nặng nghề trận pháp, che đậy thiên cơ, ngăn cách khí tức, phòng ngự ngoại địch. Mỗi một đạo trận văn đều lóe ra hào quang màu vàng sậm, ẩn chứa thông thiên triệt địa uy năng. "Vương thúc, đây là..." Lý Thanh Trúc hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. "Là tiếp xuống chuẩn bị nghi thức phục sinh." Lưu Trường An ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lý Thanh Trúc đứng ở chính giữa bệ đá, hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia giải thoát, giống như chờ đợi giờ khắc này đã chờ thật lâu. Vài ngày sau, giờ lành đã đến. Đêm trăng tròn, giờ tí ba khắc. Trong sơn cốc tĩnh đến đáng sợ, ngay cả côn trùng kêu vang đều không có. Trên bệ đá, Lý Thanh Trúc nằm ngửa, nhắm mắt lại, hai tay trùng điệp để ở trước ngực. Nguyệt quang vẩy vào trên mặt nàng, chiếu ra hoàn toàn trắng bệnh tiên tĩnh. Lưu Trường An đứng ở bệ đá một bên, trong tay nâng viên kia ôn nhuận thẻ ngọc. Thẻ ngọc ở dưới ánh trăng hiện ra sâu kín ánh sáng màu lam, bên trong phong tồn là Đồng Phương Hoài Trúc cuối cùng một tia mệnh hồn, cũng là nàng tất cả ký ức cùng tâm tình. Trăm năm chờ đợi, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Lưu Trường An thủ run nhẹ nhẹ, không phải căng thẳng, không phải sợ sệt, là kích động. Hắn Hoài Trúc muốn quay về, ngay hôm nay. Thanh Trúc, bắt đầu. Hắn nhẹ nói. Lý Thanh Trúc không có mở mắt, chỉ là khẽ ừ. Lưu Trường An hít sâu một hơi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thẻ ngọc chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại Lý Thanh Trúc mi tâm bên trên phương ba tấc chỗ. Bằng vào ta chi huyết, dẫn hồn quý vị. Lưu Trường An cắn nát đầu ngón tay, một giọt đỏ thắm huyết châu nhỏ tại thẻ ngọc bên trên. Thẻ ngọc quang mang đại thịnh, ánh sáng màu lam như là sóng nước nộn nhạo lên, đem toàn bộ bệ đá bao phủ trong đó. Trong ngọc giản tâm, nhất đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, áo xanh váy vàng, mặt mày dịu dàng, chính là Đồng Phương Hoài Trúc bộ dáng. Thân ảnh kia trên không trung dừng lại chốc lát, sau đó chậm rãi chìm xuống, hướng phía Lý Thanh Trúc mi tâm rơi đi. Lưu Trường An nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt. Sắp rồi, cũng nhanh. Nhưng lại tại mệnh hồn sắp chui vào mi tâm trong nháy mắt, a. Lý Thanh Trúc đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Thân thể run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, phản phất đang tiếp nhận nào đó khó mà chịu được tra tấn. Lưu Trường An biến sắc, Không đúng. Mệnh hồn dung hợp, mặc dù sẽ có khó chịu, nhưng tuyệt đối không cái kia thống khổ như vậy. Huống chi cái này ti mệnh hồn vốn là Đông Phương Hoài Trúc thiếu thốn một bộ phận. Theo lý thuyết nên cùng chuyển thế chi thân tự nhiên phù hợp, như thế nào như thế kháng cự. Hắn vội vàng dừng lại pháp quyết, đưa tay khẽ bổ, đem kia lọn mệnh hồn rút lần nữa rời. Mệnh hồn ly thể trong nháy mắt, Lý Thanh Trúc thống khổ ngay lập tức giảm bớt. Nàng miệng lớn thở hổn hển, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng suy yếu kêu, "Vương Thúc, ta cũng không biết vì sao, ta đã vô cùng cố gắng. Thật, thật xin lỗi. Không phải là của ngươi sai." Lưu Trường An chau mày. Hắn lần nữa nếm thử. Có thể mỗi một lần, chỉ cần mệnh hồn tới gần Lý Thanh Trúc mi tâm, nàng liền biết thống khổ dãy rủa. Loại đau khổ này không phải giả vờ, linh hồn của nàng tại kháng cự, bản năng bài xích này lọn vốn nên thuộc về nàng mệnh hồn. Lần thứ ba nếm thử sau khi thất bại, Lưu Trường An cuối cùng dừng động tác lại. Hắn đứng ở bệ đá một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Trúc, ánh mắt từng chút một trở nên lạnh. Có vấn đề. Ba chữ như băng truy giống nhau đâm vào Lý Thanh Trúc trong lòng. Nàng toàn thân run lên, mở mịt nhìn Lưu Trường An, "Vương Thúc, ngươi nói cái gì?" Lưu Trường An không trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn xuyên thấu qua cỗ này tối ra, xem thấu linh hồn của nàng bản chất. Không đúng. Nếu như nàng thực sự là Hoài Trúc chuyển thế, mệnh hồn như thế nào như thế bài xích? Nhưng nếu như nàng không phải, kia trong cơ thể nàng cố kia thuần chính Đông Phương linh tộc căn ký, lại là có chuyện gì vậy? Lưu Trường An không nghĩ ra. Hắn trầm mặc thật lâu, đột nhiên đưa tay, trong hư không vẽ lên nhất đạo phù. Phù thành trong nháy mắt, kim quang lóe lên, chui vào hư không. Đây là truyền tấn phù, hơn nữa là đẳng cấp cao nhất, có thể vượt giới đưa tin, chớp mắt vạn dặm. Hắn chỉ nói này sau cái chữ. Lục Nhĩ, mau tới thấy ta. Chương 197, nàng là Đông Phương Tần Lan chuyển thế. Chương 197, nàng là Đông Phương Tần Lan chuyển thế. Nửa chén trà nhỏ sau, trên sơn có không, tầng mây đột nhiên phá vỡ một đường vết rách. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bệ đá bên cạnh. Kim quang tản đi, lộ ra Lục Nhĩ thân ảnh, vẫn như cũng là kia thân kim giáp, trong tay còn mang theo nửa cái không ăn xong quả đào. "Uy uy uy, bảo ta làm gì vậy? Hơn nửa đêm, người ta đang ngạo lai quốc tắm suối nước nóng đâu." Nàng nói được nửa câu, trông thấy trên bệ đá Lý Thanh Trúc, lại trông thấy Lưu Trường An sắc mặt nghiêm trọng, lập tức thu hồi đùa giỡn biểu tình. "Làm sao vậy?" Lưu Trường An chỉ vào Lý Thanh Trúc, trầm giọng nói, "Mệnh hồn dung hợp, linh hồn của nàng tại kháng cự. Nói cho ta biết, đến tột cùng có chuyện gì vậy?" "Cái gì?" Lục Nhĩ sững sờ, "Không thể nào a. Mệnh hồn vốn là chính nàng thứ gì đó, làm sao có khả năng kháng cự?" Nàng đi đến bệ đá một bên, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Trúc. "Tiểu cô nương, thả lỏng, để cho ta xem xét." Lục Nhĩ vươn tay, lòng bàn tay dán tại Lý Thanh Trúc cái trán. Nhất đạo nhu hòa kim quang từ nàng lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi rót vào Lý Thanh Trúc mi tâm. Đây là ngạo lai quốc dò xét bí pháp, có thể thẳng dòm linh hồn bản chất. Kim quang tại Lý Thanh Trúc thể nội lưu chuyển một lát, Lục Nhĩ biểu tình dần dần trở nên cổ quái. Nàng thu tay lại, đứng dậy, chau mày, "Không nên a. Mệnh hồn đúng là nàng một bộ phận, Đông Vương linh tổ cấn ký cũng đúng được, nhưng vì cái gì sẽ có phản ứng thải trừ?" Nàng gãi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. Lưu Trường An chầm chậm vào nàng, ánh mắt lạnh băng, "Cho ta một lời giải thích." Lục Nhĩ bị hắn thấy vậy sợ hãi trong lòng, đội văn nói, "Khoan khoan khoan khoan, ta lại nhìn kỹ một chút." Nàng lần này nghiêm túc rất nhiều, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt kim quang đại thịnh. Nhất đạo so vừa nãy càng ngưng thực kim quang từ trong mắt nàng bắn ra, đem Lý Thanh Trúc tất cả bao phủ trong đó. Lần này, Lục Nhĩ nhìn thật lâu, càng xem, sắc mặt của nàng thì càng khó nhìn xem. Trên trán, thậm chí rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lưu Trường An tâm từng chút một chìm xuống dưới. Hắn cuối cùng xác định xảy ra vấn đề. "Nhìn ra được không?" hắn lạnh giọng hỏi. Lục Nhĩ thu hồi kim quang, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lưu Trường An, ánh mắt lấp lóe, môi run rẩy, hồi lâu nói không ra lời. "Nói." Giọng Lưu Trường An trong đã mang tới sát ý Lục Nhĩ một cái giật mình, vội vàng lui lại hai bước, chột dạ giơ hai tay lên, "Trước, đầu tiên nói trước à. Ta nói không cho ngươi đánh ta." "Yên tâm, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân." Lưu Trường An gần từng chữ một. Lục Nhĩ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể ánh mắt vẫn như cũ trốn tránh. "Vậy, vậy cái, chúng ta có thể..." "Sai lầm." "Sai lầm? Nghĩa là gì?" Lưu Trường An nhíu mày. "Chính là..." Lục Nhĩ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh càng ngày càng nhỏ, trước mắt cái này nhân loại thiếu nữ, nàng có thể không phải Đông Phương Hoài Trúc chuyển thế. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lưu Trường An gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra, "Ngươi nói cái sao?" Lục Nhĩ bị ánh mắt của hắn hù dọa, vội vàng nói, ta cũng vậy, vừa mới phát hiện linh hồn của nàng chỗ sâu, mặc dù có Đông Phương linh tộc cân ký, có thể linh hồn bản chất cùng Đông Phương Hoài Trúc có nhỏ xíu khác biệt." Nàng càng nói càng nhanh, "Tiểu này khác biệt người bình thường căn bản nhìn không ra, ta cũng vậy dùng ngạo lai quốc bí pháp dò xét nhiều lần mới xác định, nàng thật không phải là Đông Phương Hoài Trúc." Lưu Trường An trầm mặc giống một tòa sắp núi lửa bộc phát. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh đến năng lực chết có người, "Nàng không phải Đông Phương Hoài Trúc chuyển thế. Vậy nàng là ai?" Lục Nhĩ rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, "Nàng là Đông Phương Tần Lan chuyển thế." Lưu Trường An lần nữa trầm mặc. Lần này, trong trầm mặc mang theo một loại hoang đường, gần như buồn cười hứng thú. Hắn dưỡng 18 năm, đau 18 năm, đợi 18 năm. Kết quả, ngồi sai lầm rồi người, và sai lầm rồi người. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trên bệ đá Lý Thanh Trúc. Thiếu nữ vẫn như cũ mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt vô tội lại yếu ớt. là chẳng trách nàng không như hoài trúc, chẳng trách nàng nghịch ngợm hoặc bát hiếu động, chẳng trách tính cách của nàng cùng trong trí nhớ cái đó luôn luôn liệu dĩu cổ linh tinh quái Đông Phương Tần Lan không có sai biệt. Thì ra là thế. Lưu Trường An đột nhiên buồn cười, cười vận mệnh này trêu người, cười này trăm năm chờ đợi, cười này hoang đường ô long. Nhưng hắn cười không nổi. Vì sao? Ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lưu Trường An uy hiếp. Lục Nhĩ chột dạ túi lầu xuống. Năm đó ta nhường đất phủ hoàng tuyển tộc bên ấy giúp đỡ kiểm tra thần hỏa sơn trang đại tiểu thư chuyển thế. Có thể chúng nó nghe lầm, hoặc là đăng ký lúc làm lan lộn. Nàng càng nói càng không có sức. Rốt cuộc thần hỏa sơn trang có hai vị tiểu thư, Đông Phương Hoài Trúc là đại tiểu thư, Đông Phương Tần Lan là nhị tiểu thư. Có thể chúng nó làm cho thành nhị tiểu thư. Lưu Trường An nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được một hồi bất lực. Trăm năm chuẩn bị, vạn năm chờ đợi. Cũng bởi vì địa phủ bên ấy một cái sai lầm nhỏ, toàn bộ trở thành chê cười. Hắn chậm rãi đi đến bệ đá một bên, ngồi xổm người xuống, nhìn Lý Thanh Trúc. Thiếu nữ con mắt đỏ ngầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vương Thúc, ta thật không phải là Hoài Trúc tỷ tỷ sao? Nàng có chút lo lắng bất an mà hỏi. Lưu Trường An đưa tay, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng lệ. Ừm. Kia, vậy ta là ai? Ngươi là Đông Phương Tần Lan. Nàng là ai? Một cái râu ria thuần người qua đường. Lý Thanh Trúc ngây ngẩn cả người. Đông Phương Tần Lan. Tên này, nàng tại Nhất Khí Đạo Minh hồ sơ trong gặp qua. Thần Hỏa Sơn trang đời thứ ba trang chủ, Đông Phương Hoài Trúc thân muội muội, cũng thế. Vương Thúc cố em vợ. Nguyên lai, nàng cùng hắn trong lúc đó, cách như vậy một mối liên hệ. Nguyên lai này 18 năm yêu thương, này 18 năm ôn nhu, đều không phải là cho nàng, thậm chí không phải cho Đông Phương Hoài Trúc chuyển thế, mà là cho một cái hoàn toàn không liên quan người. Lục Nhĩ. Lúc này, Lưu Trường An chú ý tới một bên Lục Nhĩ. Nguyên lai là mong muốn thừa dịp chính mình không chú ý, vụ trộm chạy đi. Cái kia, suýt nữa quên mất kể ngươi nghe, nhà ta tam đệ chuẩn bị bảo ta về nhà ăn cơm đâu. An ngươi mã. Lưu Trường An giọng nói bỗng nhiên lạnh lẽo. Tiếng giống giận này, chấn động đến tất cả sơn cốc ông tác hưởng, cả trên trời tầng mây đều bị tách ra một mảng lớn. Lục Nhĩ sợ tới mức run một cái, trong tay nửa cái quả đảo đều rơi mất, nàng cuốn quýt khoát tay, yếu ớt mà giải thích, ta là thiên địa bốn hậu, thiên sinh địa dưỡng. Ta không có mẹ a. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra quả thực như cùng đi sôi chảo trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh. Không có mụ đúng không? Lưu Trường An thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại Lục Nhĩ trước mặt, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại. Lão tử, hôm nay để ngươi hiểu rõ cái gì gọi không có mẹ nó hải tử như dễ cỏ. Hắn một cái nắm chặt Lục Nhĩ kia thần kim giáp cổ áo, không có nửa điểm lòe loẹt, một quyền hung hăng đập vào tấm kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt, phát tiết lửa giận trong lòng. Ầm. Lục Nhĩ cả người như cái phá bao tải giống nhau bay rất ra ngoài, đụng nát mười mấy khối cự thạch. Trên mặt đất cày ra nhất đạo dài mấy chục trượng khe rãnh. Đầu nàng bó tay hoa mắt, kim quang như lệch, trên mặt nóng bỏng quặn thắt lòng, nàng chưa kịp đứng lên. Lưu Trường An đã như bóng với hình mà lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời nàng, chân phải cao cao nâng lên, cuốn theo băng sơn liệt địa khí thế, hung hăng trả đạp mà xuống. Ầm ầm. Mặt đất kịch chấn, bụi bặm ngập trời mà lên, một trình người hố to đống nhiên xuất hiện. Đáy hố. Lục Nhĩ chật vật không chịu nổi. Kim giáp thượng xuất hiện vết rách. Nàng cuốn quýt đưa tay đón đỡ, trong miệng vội kêu lên, "Ngừng. Dừng tay. Ngươi nói tốt không đánh người phụ nữ." Ngươi không giữ chữ tín, ta là không đánh nữ nhân. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái cực kỳ băng lãnh độ cong, nhưng ta đánh thì cái. Nương theo lấy lời nói vừa dứt, hắn cúi người, nắm đấm lại là như là mưa to gió lớn loại rơi xuống. Ta bảo ngươi lầm. Ẩm. Ta bảo ngươi chủ quan. Ẩm. Ta bảo ngươi không có mẹ. Phanh phanh phanh. Đường đường ngạo lai quốc nhị tiểu thư, uy chấn trong vòng ngoài vòng Lục Nhĩ mi hầu, giờ phút này dường như cái đống cắt một dạng, bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Nàng mới đầu còn muốn vận công chống cự, nhưng Lưu Trường An lửa giận thật sự là quá mãnh liệt. Hoàn toàn không phải là đối thủ nàng, chỉ có thể chạy trối chết. Đừng đánh nữa. A, đau. Ta biết sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Đại gia, tổ tông, tha mạng a. Muốn ra hầu mệnh. Mặt của ta. Đừng đánh mặt a. Trang diện này nếu để cho ngoại nhân trông thấy, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc, rung động đến tột đỉnh. Vị kia ngày bình thường cao cao tại thượng, thần thông quảng đại ngạo lai quốc nhị tiểu thư, thế mà bị người đè xuống đất đánh tơi bời, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ai cầu khẩn tha. Đây quả thực lật đổ tất cả người biết chuyện nhận thức. Ngay cả trên bệ đá Lý Thanh Trúc, giờ phút này cũng hoàn toàn nhìn xem lên người. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt trợn thật lớn. Trong trí nhớ, Vương Thúc vĩnh viễn là ung dung, chưa từng có qua như thế giữ tận một mặt. Quá tàn bạo. Chương 198, song sinh hoa, nhất thể song hồn. Chương 198, song sinh hoa, nhất thể song hồn. Đánh xong Lục Nhĩ, Lưu Trường An lúc này mới buông lòng tay ra. Kim giáp nữ tử ngồi liệt trên mặt đất, che lấy sưng đỏ gò má, đau đến nghe răng trợn mắt. Dưới ban ngày ban mặt, nàng bộ này bộ dáng chật vật nếu là bị những người khác trông thấy, sợ là không ai dám tin tưởng là cái này uy chấn bắt phương ngạo lai quốc nhị tiểu thư. Chỉ là một đầu bất lực khỉ cái. Nể tình ngươi đã từng giúp ta phân thượng, ta lần này liền bỏ qua ngươi, không tiếp tục đánh ngươi. Lưu Trường An ngữ khí bình tĩnh. Lục Nhĩ sững sờ, vô thức thốt ra, không đánh ta còn phải nói một tiếng cảm ơn ngươi phải không nào? Lời vừa ra khỏi miệng nàng đều hối hận. Đây không phải muốn đòn phải không? Cũng may Lưu Trường An không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Lục Nhĩ xoa gò má, trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng cũng không dám lại nói cái gì. Nàng hiểu rõ, người nam nhân trước mắt này là thật không thể chơi vào. Vừa nãy kia mấy bàn tay mấy quyền, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng đánh cho nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Người thật như vậy tốt? Lục Nhĩ vẫn còn có chút hoài nghi, cẩn thận hỏi. Hiện tại trách cứ đã không có ý nghĩa. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía trên bệ đá ngơ ngác Lý Thanh Trúc, nói khẽ, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Chúng ta hiện nay càng nên nhanh lên tìm thấy Đông Phương Hoài Trúc chân chính chuyển thế tung tích. Lục Nhĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy, vô vô kim giác bên trên bụi đất. Nàng đưa tay từ trong đũng quần một chảo, lại lấy ra một cái đỏ tươi ướt át đào tiền, hung hăng cắn một cái, vừa nãy bị đánh tiêu hao không ít nguyên khí, được bồi bổ. Cái này ngươi cứ yên tâm được rồi. Nàng vừa ăn vừa nói, âm thanh mơ hồ không rõ, vừa mới sự việc vừa phát hiện không hợp lý, ta liền đã liên hệ địa phủ phân thân, vì ngươi dò xét tin tức. Nàng nuốt xuống đào thịt, thần thần bí bí mà hạ giọng, kỳ thực Đông Phương Hoài Trúc chuyển thế ngay tại đứa nhỏ này thể nội, đúng không? Lưu Trường An ngắt lời nàng lời nói. Lục Nhĩ ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, ngươi thế mà hiểu rõ? Lưu Trường An thở dài một hơi, đi đến bệ đá một bên, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Lý Thanh Trúc cái chán, kỳ thực ta sớm cái kia nghĩ tới chỗ này. Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo tự trách, vừa nãy xúc động mất đi tất vùng, hiện nay tỉnh táo lại. Ta mới phát hiện, đứa nhỏ này thể nội còn có một cái ngủ say linh hồn, cũng không có thức tỉnh. Lục Nhĩ gật đầu, biểu tình nghiêm trọng, xác thực như thế, bết bắt nhất sự việc đã xảy ra, đôi tỷ muội này lại chuyển thế đến cùng là một người trên người. Hai người đối thoại, mỗi một câu Lý Thanh Trúc đều có thể nghe hiểu, có thể liền cùng một chỗ, nàng lại ngày càng mơ hồ. Đông Phương Hoài Trúc chuyển thế, Đông Phương Tần Lan chuyển thế, tiên nàng rốt cục là của ai chuyển thế a? Trong cơ thể mình thế mà còn có khác linh hồn, lẽ nào là hồi nhỏ trong ngộng cái đó ôn nhu nhìn chính mình thanh ý đại tỷ tỷ? Chẳng trách mỗi lần ngộng nàng đều cảm thấy quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy. Nguyên lai nàng là chính mình lên một thế tỷ tỷ. Thời gian dần trôi qua, Lý Thanh Trúc đã hiểu. Nàng cúi đầu nhìn hai tay của mình, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Cô thân thể này trong ở hai cái linh hồn, một cái là nàng Lý Thanh Trúc, hoặc nói Đông Phương Tần Lan chuyển thế, một cái khác là ngủ say linh hồn, là Đông Phương Hoài Trúc. Vương Thúc, nàng nhẹ giọng kêu. Lưu Trường An đối với nàng gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt từ trên người nàng rời, lại lần nữa nhìn về phía Lục Nhĩ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhưng có cái gì thích đáng giải quyết biện pháp? Lục Nhĩ buông xuống quả đào, khó được nghiêm túc. Nàng nâng cầm lên, nghĩ sâu tính kỹ một lát, sau đó tự lẩm bẩm, tỷ muội song sinh, nhất thể song hồn. Việc này có chút phiền phức. Địa phủ đám người kia làm việc thực sự là không đáng tin cậy à? Hiện tại còn phải để cho ta tự mình chú ý. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, duỗi ra hai ngón tay. Hiện tại ta chỗ này có hai cái biện pháp giải quyết. Đệ nhất, nàng dựng thẳng cái thứ nhất ngón tay, ngươi đem thuộc về Đông Phương Hoài Trúc linh hồn lấy ra, sau đó lại tìm một gia đình, nhường nàng chuyển thế đầu thai, tất cả lặp lại. Lưu Trường An lắc đầu, giọng nói cô đơn, ta sợ là đã chờ không được lâu như vậy. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại trọng đến làm cho Lục Nhĩ trong lòng trầm xuống. Đúng vậy, 200 năm chờ đợi, sinh mệnh sắp hết, đợi thêm một vòng chuyển thế, chí ít lại là 16 năm. Hắn dù là tu vi thông thiên, sát thực cũng đã đợi không được. Lục Nhĩ không nói nhảm, dựng thẳng ngón tay thứ hai, không bằng đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, đem Đông Phương Tần Lan linh hồn lấy ra, nhường Đông Phương Hoài Trúc sống sót. Vừa dứt lời, trong sơn quốc hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một cái vô cùng kinh điển lựa chọn. Hai bảo đảm một, tuyệt lớn hay là tuyệt tiểu. Một cái là hắn tình cảm chân thành 100 năm thế tử, một cái là Đông Phương Tần Lan chuyển thế. Làm như thế nào tuyển? Dường như cũng không có tuyển. Đối với Lưu Trường An mà nói, không hề nghi ngờ là Đông Phương Hoài Trúc ưu tiên nhất. 100 năm truy tìm, con quan tài hành động, đặc biến thiên hạ, giết vô số người, đắc tội vô số thế lực. Đây hết thảy không phải đều là vì nhường nàng quay về sao? Bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, dù là đại giới là. Lưu Trường An chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh Trúc. Hắn trái tim từng chút một chìm xuống. Nàng đọc hiểu cái ánh mắt kia, là ấy nấy, là đau lòng, là bất đắc dĩ, nhưng không phải lựa chọn nàng. Linh hồn truyền đến rung động, nhường Lý Thanh Trúc vô thức che ngực, sắc mặt dần dần trắng xanh. Lưu Trường An đã nhận ra khác thường, bước nhanh lại gần nàng. Thanh Trúc. Lý Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn hắn. Nhìn cái này đau chính mình 18 năm, nhưng cũng sủng nàng 18 năm nam nhân. Nàng đột nhiên cười, thoải mái cười, thúc thúc. Nàng nhẹ nói, trong thanh âm mang theo run rẩy, lại kiên định lạ thường, nhường đại tỷ tỷ phục sinh đi. Đây là chính ta lựa chọn. Lưu Trường An ngây ngẩn cả người, lại nghe Lý Thanh Trúc do dự nói, thúc thúc cùng Hoài Trúc tỷ tỷ như thế yêu nhau, Thanh Trúc không muốn gặp lại thúc thúc một mình cô độc chờ đợi. Thúc thúc tâm nguyện chính là Trúc Nhi tâm nguyện. Cuối cùng nàng nụ cười sán lạ, lại đã sớm khóc không thành tiếng. Lưu Trường An nhìn đối phương, tiết hầu phát căng, muốn nói gì, cuối cùng lại một chữ cũng nói không ra. Lục Nhĩ ở một bên thở dài, quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Ai bảo nàng lệ điểm thấp, nhất là không thể gặp loại chuyện này phát sinh đâu, còn lại là ngay dưới mắt dưới. Tựa hồ là cảm nhận được thiếu nữ quyết tâm, Lưu Trường An không nói gì nữa lời khách sáo. Nói thêm gì đi nữa, đều làm tiêu. Nhưng hắn hay là cấp ra lời hứa của mình, yên tâm. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Lý Thanh Trúc gò má, thế nàng lau đi nước mắt, chờ Hoài Trúc phục sinh về sau, ta sẽ lấy ra ngươi hoàn chỉnh linh hồn cùng ký ức, lại cho ngươi ném một cái nhà giàu sang. Thanh âm của hắn rất nhẹ, vô cùng trịnh trọng. Để ngươi áo cơm không lo, bình an vui sướng mà sống hết một đời. Đừng trách thúc thúc. Đây đã là hiện nay, ta có thể làm ra rất thích đáng biện pháp giải quyết. Lý Thanh Trúc lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, thúc thúc, ta không trách ngươi. Chỉ cần có thể vì thúc thúc làm chút cái gì, Trúc Nhi, cam tâm tình nguyện. Nàng ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, lại cười đến đặc biệt sáng lạ, về sau, và Hoài Trúc tỷ tỷ quay về, các ngươi nhất định phải lại đến nhìn ta à. Nhất định. Lưu Trường An trọng trọng gật đầu. Thúc thúc ngắt tay, không cho phép gạt ta. Lý Thanh Trúc rội ra ngó lút. Lưu Trường An nhìn nàng, nhìn trong mắt nàng chờ mong, nhìn nàng cố giả bộ kiên cường nụ cười. Trong lòng một nơi nào đó, hung hăng tê dần. Hắn buông tay, ngón út cùng nàng móc tại cùng nhau. Được. Ngoắc tay treo ngược, 100 năm. Không cho phép biến. Lý Thanh Trúc nhẹ giọng đọc lấy, nước mắt lại càng chảy càng nhiều. Gió thổi tới, mang theo sâu trong thung lũng mai hoa lạnh hương. Gợi lên thiếu nữ sợi tóc, thổi khô vệt nước mắt trên mặt nàng, cũng thổi tan này 18 năm qua tất cả ôn hòa cùng nói dối. Lưu Trường An nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Giờ khắc này, hắn vừa có thể cảm nhận được xa cách mang tới đau xót, đối với cái này hắn tự tay nuôi lớn, coi như con đẻ hải tử. Cũng có thể cảm nhận được sắp trùng phùng mang tới vui sướng, đối với cái đó hắn đã chờ trăm năm, niệm trăm năm người yêu. Hai loại tâm tình đan vào một chỗ, như một cái đau cùn, ở trong lòng lặp đi lặp lại cắt chém. Chương 199, Hoài Trúc trở về, bất lực thê tử. Chương 199, Hoài Trúc trở về, bất lực thê tử. Khi nào? Bắt đầu. Hắn thấp giọng hỏi Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhìn sắc trời một chút, buổi trưa ba khắc đã qua, hiện tại chính là âm dương luân chuyển thời điểm, nếu muốn bóc ra linh hồn, giờ phút này tốt nhất. Lưu Trường An gật đầu, nhìn về phía Lý Thanh Trúc, "Thanh Trúc, ngươi ta chuẩn bị xong." Lý Thanh Trúc đoạt trước nói, nàng nằm lại trên bệ đá, nhắm mắt lại, hai tay trùng điệp để ở trước ngực, như một tôn sắp hiến tế tế phẩm. Nguyệt quang như sương, vẩy vào nàng mặt tái nhợt bên trên. Lưu Trường An đứng ở bệ đá một bên, nhìn nàng thật lâu. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, đó là bóc ra linh hồn pháp quyết. Trăm năm tu vi đều ở một chỉ này trong lúc đó. Lục Nhĩ lui sang một bên, ánh mắt phức tạp nhìn một màn này. Trong sân cốc, gió ngừng thổi, côn trùng kêu vang ngừng, liền ánh trăng đều giống như ngưng trệ. Chỉ có trên bệ đá, thiếu nữ rất nhỏ tiếng hít thở, cùng nam nhân kia nặng nề như núi lựa chọn. Thúc thúc. Lý Thanh Trúc đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng kêu, "Ừm, tiếp sau, ta còn có thể làm thân nhân của ngươi sao?" Lưu Trường An thủ có chút dừng lại. Hắn nhìn thiếu nữ thanh tịnh con mắt, nhìn bên trong lấp lóe nước mắt, nhìn kia không che giấu chút nào không muốn xa rời cũng không muốn. Thật lâu, hắn trọng trọng gật đầu, "Năng lực, nhất định." Lý Thanh Trúc cười, cười đến như 18 năm trước, cái đó vừa lúc đầy tháng, trong ngực hắn đỉnh chỉ gào khóc hài nhi. "Kia, ta chờ." Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nhẹ nói, "Bắt đầu đi, thúc thúc. Tiếp xuống sẽ có chút đau." "Ta không sợ đau." Lưu Trường An hít sâu một hơi, đầu ngón tay kim quang đại thịnh, pháp quyết rơi xuống, nghi thức phục sinh bắt đầu. Kim quang như rệt, pháp trận lưu chuyển. Lưu Trường An đầu ngón tay chống đỡ tại Lý Thanh Trúc mi tâm, rồi giao pháp lực như sông lớn vỡ đê, liên tục không ngừng tràn vào thiếu nữ thể nội. Phía trên bệ đá hư không bắt đầu vặn mèo, ngũ thải ban lan vầng sáng tầng tầng đẩy ra, đó là linh hồn bị cưỡng ép bóc ra lúc kích thích bản nguyên vận sóng. Lý Thanh Trúc nhục thân chậm rãi lơ lửng, tóc dài như thác nước tản ra. Nét mặt của nàng từ ban đầu bình tĩnh, dần dần trở nên thống khổ. Lông mày nhíu chặt, môi cắn được trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng nàng không có dãy rủa, chỉ là chăm chú nhắm mắt lại, phảng phất đang yên lặng tiếp nhận trận này nhất định như thế. Giữa không trung, lưỡng đạo hư ảo thân ảnh bắt đầu dần dần tách rời. Nhất đạo hừng hực như lửa, linh động nhảy thoát, đó là Đông Phương Tần Lan linh hồn. Giờ phút này đang bị lực lượng vô hình từ nhục thân trong từng chút một rút ra. Một đạo khác ôn nhuận như nước, tĩnh mịch chậm chạp, đó là Đông Phương Hoài Trúc linh hồn. Ngủ say trăm năm ý thức, chính theo gánh chịu tất cả ký ức mệnh hồn rót vào mà chậm rãi thức tỉnh. Ông, linh hồn cộng hưởng rung động vang vọng sân cốc. Đông Phương Hoài Trúc hư ảnh, tại thời khắc này đột nhiên ngưng thực. Mặt mày, mũi, vai ngôi, tấm kia khắc vào Lưu Trường An đấy lòng trăm năm dung nhan, tại ngũ sắc trong vầng sáng từng chút một phát họa thành hình. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lông mi run rẩy, trong con ngươi lúc đầu còn có một chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, đều thanh minh như lúc ban đầu. Ánh mắt lưu chuyển, cùng bệ đá bên cạnh cái đó tóc trắng áo đen nam tử, xa xa đối đầu. Thời gian, phản phất đang giờ khắc này dừng lại. Trăm năm thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tất cả chờ đợi, tất cả truy tìm, tất cả cô tịch cùng tuyệt vọng. Tại đây một chút ở giữa, đều hóa thành im ắng dòng lũ, tại hai người trong tim trào lên. Sư đệ, giọng Đông Phương Hoài Trúc rất nhẹ, mang theo mới tỉnh khàn khàn, nhưng như cũ ôn nhu như xưa. Lưu Trường An đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Trăm năm qua, hắn tưởng tượng qua vô số lần trùng phùng chẳng cảnh, tại cây mai dưới, tại trúc đỉnh trong, ở trước nhà gỗ. Nhưng thật chứ rõ ràng dừng nghe thấy một tiếng này sư đệ lúc, hắn vẫn cảm thấy như giống như nằm mơ. Không, ngay cả trong động cũng không dám hy vọng xa vời rõ ràng như thế. Hoài Trúc, hắn gọi tên của nàng, âm thanh nghẹn ngào. Đông Phương Hoài Trúc hư ảnh chậm rãi bay xuống, hai chân chạm đất trong nháy mắt, từ hư hoa thực. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Trường An, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhưng lại mang theo trùng phùng hoan hỉ. Lưu Trường An hướng nàng vươn tay, nàng cũng đưa tay ra. Hai người đầu ngón tay trong hư không đụng vào, sau đó cầm thật chặt, mười ngón cấu chặt, thật sâu quấn quanh. Như ngăn cách đã lâu đằng mạng, rốt cuộc tìm được lẫn nhau. Ánh mắt tại thời khắc này chân chính va chạm, giao hội. Không cần ngôn ngữ, trăm năm tình thâm đều ở cái này nằm trong. Nhưng mà, trùng phùng vui sướng chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đột nhiên, nàng như là cảm giác được trong thân thể biến hóa, trong chốc lát trừng to mắt, đồng tử cũng là co rụt lại. Sư đệ, ngươi gạt ta. Trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Lưu Trường An trong lòng siết chặt, Hoài Trúc, ta, ngươi đó căn bản không phải cái gì song toàn chi pháp. Đông Phương Hoài Trúc ngắt lời hắn, chỉ vào giữa không trung Tần Lan linh hồn hư ảnh, âm thanh phát run, đây là đoạt xá. Một sáng ta phục sinh thành công, đứa bé kia sinh mệnh liền biết triệt để tiêu tán, nàng sẽ chết. Lưu Trường An trầm mặc, hắn rủ mi mắt xuống, không dám nhìn con mắt của nàng. Vâng, hắn đã sớm đoán được. Từ Lục Nhi nói ra hai bảo đảm một khắc này, hắn liền đã hiểu, trên đời này nào có cái gì song toàn chi pháp. Phục sinh bốn là nghịch thiên mà đi, cũng muốn trả giá đắt. Nhi đại giá chính là một cái hoạt bát sinh mệnh. Hoài Trúc, hắn ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta đã từng nói, ta sẽ là đứa bé kia tìm kiếm một bộ thân thể thích hợp, đây là đứa bé kia lựa chọn của mình. Nhưng này cũng không phải lựa chọn của ta. Sư đệ quay đầu đi, chúng ta không thể liên lụy người vô tội. Thật có lỗi. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có đường lui. Đông Phương Hoài Trúc liều mạng lắc đầu, nước mắt lăn xuống, nhanh, dừng tay. Nàng nói xong, muốn tránh thoát Lưu Trường An thủ, mong muốn nghịch chuyển pháp trận, mong muốn đình chỉ trận này tàn khốc nghi thức phục sinh. Có thể Lưu Trường An đội vàng ra tay, ngăn trở hành vi của nàng, ngắt lời thi pháp. Hoài Trúc, thanh âm của hắn rất bình tĩnh đến đáng sợ, trên đời này hiểu rõ nhất ngươi người, là ta. Hắn nhìn Đông Phương Hoài Trúc hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, nội tâm không đành lòng, nhưng như cố gần từng chữ, ta biết ngươi sẽ như thế nào tuyển, ngươi sẽ hy sinh chính mình, thỏa mãn người khác. Ngươi là tâm địa thiện lương người, mà ta không phải, ta làm không được giống như ngươi ngăn nắp vĩ đại, sống đại công vô tư. Lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên phát lực, pháp trận quang mang đại thịnh. Đứa bé kia ý thức đang từng chút một bị luyện hóa, sau đó hóa thành Đông Phương Hoài Trúc phục sinh chất dinh dưỡng. Chỉ chờ linh hồn lâm vào bị rút lấy thành công, Lưu Trường An đều tiễn nàng nhập xuống một thế luân hồi. Có lẽ đời sau, nàng sẽ còn sống. Có thể chuyển thế sau hết rồi ký ức nàng còn có thể là nàng sao? Khi biết cái này tàn khốc chân tướng sau đó, Đông Phương Hoài Trúc tuyệt mỹ trắng non gò má, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, nàng là bất lực thế tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh mà bất lực. Tâm như bị thiên đao vạch quả. Chương 200, thế thượng an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Tần Lan không phụ Khanh. Chương 200, thế thượng an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Tần Lan không phụ Khanh. Trong sân cốc, pháp trận dư uy chưa tan hết. Đông Phương Hoài Trúc linh hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé kia sinh mệnh bị chính mình từng chút một thôn vệ. Bất lực nàng trên mặt cầu khẩn, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một bên Lục Nhĩ. Giúp ta. Âm thanh suy yếu lại mang theo chân thật đáng tin thật cầu. Lục Nhĩ há to miệng vừa muốn nói gì, lại cảm giác được nhất đạo ánh mắt lạnh như băng đâm tới. Lưu Trường An chính nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng còn mang theo một tia tì cảnh cáo. Lục Nhĩ run một cái, lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Nàng bất đắc dĩ giang tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu, ta cũng nghĩ giúp người, nhưng ta này đi lên không phải trò không sao. Đông Phương Hoài Trúc đã hiểu, nàng chậm rãi quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía sư đệ. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, lại làm cho mặt mũi của hắn tại lệ quang trong có vẻ càng thêm rõ ràng. Kia nhíu chặt lông mày, nét môi mỏng, còn có trong mắt kia phiến sâu không thấy đáy cố chấp. Phóng, buông tha nàng. Nàng từng chữ nói ra, từng chữ cũng giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, không nên làm khó hải tử kia. Nàng, rất tốt. Lưu Trường An nhìn thẳng đối phương, nhìn Đông Phương Hoài Trúc trong mắt nước mắt, nhìn nàng trắng xanh trên mặt cầu khẩn, nhìn linh hồn nàng chỗ sâu kia phần chưa bao giờ thay đổi qua tốt bụng cùng ôn nhu. Lạnh băng nội tâm, giống như bị cái quái gì thế hung hăng va chạm một chút, vỡ ra một cái khe. Hoài Trúc, thanh âm của hắn khàn khàn đến đáng sợ, ngươi vì sao luôn luôn muốn bức ta đâu? Trăm năm, nàng luôn như vậy, cuối cùng sẽ làm đoàn chính mình, thế người khác suy xét. Hiện tại, nàng lại nên vì cứu người khác, bỏ cuộc chính mình phục sinh duy nhất cơ hội. Thật có lỗi. Đông Phương Hoài Trúc nhìn hắn, lệ quang trong tràn ra một vẻ ôn nhu cười, ta biết, ngươi cố gắng nhiều năm như vậy, cũng bỏ ra rất nhiều mồ hôi. Nhưng cho dù sống tiếp, hai người chúng ta cả đời cũng sẽ sống ở hải này trong, cho nên, xin ngươi cũng cho ta một lần lựa chọn cơ hội, được không? Phu quân. Kia một tiếng phu quân như một cái chìa khóa mở ra ký ức chỗ sâu mềm mại nhất hộp. Lưu Trường An giống như lại trông thấy đã từng trong trí nhớ từng ly từng tí. Đêm tân hôn nàng nhẹ nhàng tựa ở chính mình đầu vai, ôn nhu hô hào phu quân, tất cả chấp niệm, tất cả điên cuồng, tất cả được ăn cả ngã về không. Tại đây một tiếng phu quân trước mặt sụp đổ. Lưu Trường An nhắm mắt lại, đang từng chút một bỏ cuộc, cuối cùng hoàn toàn buông ra. Hắn thở dài một cái thật dài, kia thở dài trong sen lẫn trăm năm chờ đợi thành trống không mệt mỏi, có không thể không buông tay bất đắc dĩ. Nhưng chỗ xấu nhất đúng là một tia như chút được gánh nặng, giống như một cái căng cứng dây cung, cuối cùng đã mất. Tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi. Hắn mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Đông Phương Hoài Trúc. Vậy ta, xem trọng ngươi. Đông Phương Hoài Trúc trên mặt đột nhiên tràn ra một cái phát ra từ nội tâm ôn nhu nụ cười. Cảm ơn ngươi, phu quân. Nàng trôi nổi đến gần chút ít, cẩn thận chu đáo lấy tình cảm chân thành người mặt, phản phất muốn đem gương mặt này khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó, nàng đột nhiên cười, trong tươi cười mang theo hoài niệm cùng danh mãnh. Quả nhiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là một chút đều không có biến, hay là như thế giả mồm mềm lòng. Ngươi kỳ thực cũng không đành lòng tâm đứa bé kia cứ như vậy chết mất đi, thay vì nói mong muốn cho ta một lựa chọn, kỳ thực đây cũng là chính ngươi lựa chọn. Không phải sao? Dù sao lấy chính mình đối với tiểu sư đệ hiểu rõ, thời gian lâu như vậy, nếu luyện hóa đã sớm bắt đầu đã luyện hóa, làm gì kéo dài lâu như vậy? Suy nghĩ thông suốt, Đông Phương Hoài Trúc lại lần nữa nhìn về phía đối phương, ẩn ý đưa tình, do đó, ngươi mục đích từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là vì có thể còn gặp lại ta một mặt. Câm miệng đi ngươi. Lưu Trường An đột nhiên nghiêng đầu. Đông Phương Hoài Trúc sao có thể không biết, là nhà mình tiểu sư đệ cáo kỉnh, tức giận chính mình. Mỗi lần lúc này, nàng đều cần thật tốt dỗ dành. Nàng đột nhiên tới gần, chậm rãi nhón chân lên, đối với Lưu Trường An bên mặt, nhẹ nhàng hôn lên. Được rồi. Đông Phương Hoài Trúc lui ra phía sau một bước, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ánh mắt sáng tỏ thanh tịnh giống khe núi thanh tuyền, sư đệ, đừng giận ta. Lưu Trường An nhìn nàng ra vẻ nhẹ nhõm dáng vẻ, trong lòng chua chua, nói giọng khẳng khàn, ta làm sao lại như vậy giận ngươi? Hắn chỉ là đau lòng. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Hắn lắc đầu, trong thanh âm mang theo trăm năm chưa biến cương triều cùng bất đắc dĩ, vì sao ngươi luôn luôn suy xét người khác, cuối cùng sẽ vì người khác làm đoán chính mình? Có đôi khi làm người liền không thể ích kỷ một chút sao? Nhiều thay mình nghĩ. Nói xong, Lưu Trường An tại liếc mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Hoài Trúc sau đó, không khỏi lắc đầu. Cũng đúng. Nếu như ích kỷ, vậy ngươi liền không phải là Đông Phương Hoài Trúc. Lưu Trường An cũng cười. Nụ cười đắng chát, nhưng lại thoải mái. Đúng vậy a, hắn thích người không phải liền là dạng này nào sao? Tốt bụng, ôn nhu, vĩnh viễn vì người khác suy nghĩ, thà rằng chính mình chịu khổ cũng không muốn sát thương người vô tội. Lưu Trường An mặc dù làm không được như nàng như vậy quang minh vĩ đại, nhưng hết lần này tới lần khác chính là thích dạng này nàng. Sư đệ. Đông Phương Hoài Trúc nhìn hắn, chủ động ôm ấp lấy đối phương, bất luận là ánh mắt hay là giọng nói đều tràn đầy ôn nhu. Nếu như còn có kiếp sau lời nói, ta vẫn như cũ nguyện ý làm thê tử của ngươi. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng bổ sung, tóm lại, một mình ngươi phải thật tốt. Lưu Trường An biết hầu như bị cái gì ngăn chặn, hắn dùng lực gật đầu, một chữ cũng nói không ra. Đông Phương Hoài Trúc lại nhìn hắn thật lâu, phảng phất muốn đưa hắn bộ dáng vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mang trên mặt thỏa mãn, ôn nhu cười, năm đó rời đi quá vội vàng, ta không thể tới kịp hướng ngươi cáo biệt. Hiện tại cũng tính toán nhưng trong lòng một cọp tiếc nuối, năng lực nói với ngươi một tiếng tạm biệt. Vừa dứt lời, linh hồn của nàng hư ảnh bỗng nhiên co vào, hóa thành một đoàn ôn hòa ánh sáng dịu dịu đoàn, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Không dãy rủa nữa, không thống khổ nữa, chỉ là đang ngủ say, như trẻ con bình tĩnh. Lưu Trường An vươn tay, cẩn thận đem đoàn kia quang thu nhập lòng bàn tay. Quang đoàn xúc tu ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt, thuộc về hơi thở của Đông Phương Hoài Trúc. Hắn cầm nó, như cầm thế gian quý giá nhất bảo vật. Bên cạnh, Lục Nhi mắt thấy toàn bộ hành trình. Nàng thu hồi nhất quán cười đùa tí tưởng, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Trường An. Hồi lâu, nàng mới mở miệng, trong thanh âm mang theo khó được nghiêm túc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khăng khăng tiến hành tiếp đâu. Nàng dừng một chút, không ngờ rằng người giống như ngươi còn có thể nghe quên. Lưu Trường An liếc nàng một chút, ánh mắt kia lạnh lùng như cũ, chỉ là nhiều hơn mấy phần mệt mỏi. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Lục Nhĩ bĩu môi, lại không tái đấu miệng. Nàng lại gần Lưu Trường An, nhìn đoàn kia ngủ say linh hồn quan đoàn, hỏi, ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Lưu Trường An trầm mặc một lát, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trùng sáng, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bệ đá hôn mê Lý Thanh Trúc. Không, hiện tại phải nói là Đông Phương Tần Lan chuyển thế. Cái đó hắn tự tay dưỡng 18 năm, đau 18 năm, cuối cùng lại phát hiện là một hồi ô long hải tử. Cái đó hắn cô em vợ. Cái đó, Hoài Trúc thà rằng làm đoàn chính mình, cũng muốn bảo toàn xuống muội muội Tần Lan. Thật lâu, Lưu Trường An ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài sơn cốc bầu trời. Mặt trời chiều ngã về tây, đêm tối dần dần bao phủ mặt đất, nhưng cũng biểu thị một ngày mới rất nhanh sẽ tới. Gió nhẹ quét, Lưu Trường An tóc trắng phơ, theo gió chập chờn. Tất cả làm lại từ đầu thôi. Chương 201, tất cả làm lại từ đầu thôi. Chương 201, tất cả làm lại từ đầu thôi. Đầu đau quá, như có vô số cây kim vào huyệt thái dương, lại giống có nặng nề đá mài tại xương sọ trong ép qua. Lý Thanh Trúc vất vả mở mắt ra, tầm mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Quen thuộc chất gỗ xà nhà, quen thuộc vải xanh chứng mạng, còn có ngoài cửa sổ thổi tới phong. Đây là gian phòng của mình. Nàng cố gắng chống lên thân thể, lại cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực, xương cốt như tan ra thành từng mảnh tựa như. Cổ họng khô được thấy đau, môi cũng dậy rồi ra. Thủy, nàng phát ra thanh âm khàn khàn. Gian ngoài ngay lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa bị đẩy ra, Trương Thị bưng lấy chén thuốc bước nhanh đi tới, vành mắt sưng đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa khóc qua. Lý Hổ đi theo sau nàng, thu kịch trên mặt tràn đầy lo lắng. Hải tử, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Trương Thị buông xuống chén thuốc, ôm chặt lấy nữ nhi, âm thanh nghẹn nào, ngươi cũng hôn mê ba ngày. Hù chết mẹ. Lý Thanh Trúc mở mịt bị nàng ôm, trong đầu một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Hôn mê? Vì sao hôn mê? Nàng cố gắng nghĩ lại, có thể ký ức như choáng rồi một tầng dày của vụ, cái gì cũng bắt không được, chỉ mơ hồ còn nhớ, hình như làm cái rất dài mộng. Trong mộng có một mặc áo xanh đại tỷ tỷ, ôn nhu nhìn nàng. Trong mộng còn có cái mặc áo xám nam nhân, không nhớ rõ. Đến, trước tiên đem dược uống. Trương Thị buông nàng ra, bưng lên chén thuốc, múc một muỗng thổi lạnh, đưa tới nàng bên môi. Dược vô cùng khổ. Lý Thanh Trúc cao mày uống xong, cảm giác cố kia đau đầu hóa giải chút ít. Ta, làm sao vậy? Nàng hỏi. Lý Hổ cùng Trương Thị liếc nhau. Ngươi vài ngày trước nói muốn một người lên núi hái thuốc. Lý Hổ nói, kết quả hảo tâm hàng xóm láng giềng phát hiện ngươi té xỉu ở bên ngoài chấn mặt, đều cái kia thành ngươi đưa quay về. Hắn dừng một chút, âm thanh phát căng, chấn trên đại phu nói ngươi là chịu phong hàn, tăng thêm thể lực tiêu hao. Nhưng ta cùng mẹ ngươi luôn cảm thấy không thích hợp, sơn cốc kia chúng ta từ nhỏ đã quen, làm sao lại như vậy lạc đường đâu? Với lại ngươi bây giờ đã là tu tiên giả, chẳng lẽ lại là gặp được lợi hại gì yêu quái? Lý Thanh Trúc kinh ngạc nhìn nghe lấy, lên núi hái thuốc. Nàng có nói qua sao? Vì sao một chút ấn tượng đều không có? Tốt tốt, hài tử vừa tỉnh, đừng nói những thứ này. Trương Thị ngắt lời trợ phu, thế nữ nhi dịch tốt góc chăn. Tỉnh rồi là được, tỉnh rồi là được. Có đói bụng không? Nương đi cho ngươi nấu cháo. Lý Thanh Trúc lắc đầu, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mai hoa, trong gió rét khẽ đung đưa. Trong lòng trống rỗng, như vứt đi cái gì vật rất trọng yếu. Không bao lâu, Lý Thanh Trúc thân thể dần dần khôi phục. Nàng năng lực xuống giường đi lại, liền tại phụ mẫu nâng đỡ, ra khỏi phòng, đi vào trong sân với nắng. Ngày xuân ánh nắng rất ấm, chiếu lên trên người, xua tán đi mấy ngày liên tiếp thực chất bên trong hàn ý. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Trấn nhỏ phía đông là liên miên dãy núi, trong đó cao nhất một ngọn núi, quanh năm tuyết động, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo bạch quang. Không biết vì sao, Lý Thanh Trúc ánh mắt thật lâu dừng ở trên ngọn núi kia. Trong lòng một nơi nào đó có hơi có rút đau đớn, như có đồ vật gì bị sinh sinh quét đi rồi. Nữ nhi, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Lý Hổ thô kệch âm thanh tại bên người băng lên. Lý Thanh Trúc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía phụ thân, lại nhìn về phía ngọn núi kia, lông mày cau lại. Cha, không biết vì sao, cuối cùng ta cảm thấy. Nàng dừng một chút, âm thanh rất nhẹ nhàng, ngọn núi kia trong có cái gì với ta mà nói vật rất trọng yếu. Lý Hổ sững sờ, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cười nói, ngọn núi kia a, đó là Thủy Tổ Phong, truyền thuyết trăm năm trước có thần tiên ở đâu hàng yêu trừ ma, cứu được chúng ta toàn trấn người. Trấn trên lão nhân thường nói, trên núi có thần tiên lưu lại bảo vật đâu. Hắn nói xong, vỗ bùa nữ nhi bà bay, chờ thân thể ngươi tốt, cha dẫn ngươi đi leo núi. Nói không chừng thật có thể nhặt được bảo bối gì. Lý Thanh Trúc lại lắc đầu, không phải bảo vật, là cái gì khác. Vâng, là cái gì đây? Nàng nghĩ không ra, chỉ là trong lòng cố kia vắng vẻ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng như là quên lãng cái gì, đối với nàng mà nói vô cùng quan trọng đồ vật. Cùng lúc đó, Thủy Tổ đỉnh núi, gió lạnh như đao, gào thét lên cuốn lên tuyết động, tại bên vách núi đánh lấy xoáy. Hai thân ảnh sóng vai đứng ở đỉnh núi, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Lưu Trường An một thân áo bào xám, tóc trắng dùng đơn giản châm gỗ buộc lên, khuôn mặt tại băng tuyết làm nổi bật ở dưới, có vẻ càng thêm trắng xanh lạnh lùng. Lục Nhĩ đứng ở hắn bên cạnh thân, kim giáp thượng kết mỏng sương, trong tay đảo tiền cũng cong đến cứng. Hai người cứ như vậy trầm mặc đứng, nhìn qua ngoài mười dặm tòa kia yên tĩnh trấn nhỏ. Hồi lâu, Lưu Trường An ánh mắt từ Lý Thanh Trúc nhà sân nhỏ chậm rãi rời. Lục Nhĩ mở miệng nói chuyện, âm thanh bị gió thổi phải có chút ít phiêu hốt. Ngươi nhường đứa bé kia quên hết tất cả liên quan tới ngươi ký ức. Đối với nàng mà nói, công bằng sao? Lưu Trường An không có trả lời ngay. Hắn nhìn qua xa xa trấn nhỏ khói bếp, nhìn qua những kia bình thường mà ấm áp khói lửa nhân gian, hồi lâu mới thản nhiên nói, thế gian vốn là không công bằng có thể nói. Hắn dừng một chút, ghé mắt liếc Lục Nhĩ một chút, khi nào các ngươi Ngạo Lai quốc cũng học hội giảng công bằng hai chữ? Lục Nhĩ bị chẹn họng một chút, hồi lâu mới chầm chậm nói, ra mồm mềm lòng nam nhân. Nàng cắn một cái đông cứng quả đào, rát băng rung động, hàm hàm hồ hồ nói, uy, ngươi làm thật sẽ không hối hận sao? Cứ như vậy trơ mắt cùng người yêu của ngươi gặp phải qua. Lưu Trường An im lặng, nhìn qua phương xa, hồi lâu mới mở miệng trả lời, ta không hối hận. Đây là lựa chọn của nàng, cũng là chính ta lựa chọn. Lục Nhĩ ngây mẩn cả người, hình như trong khoảnh khắc đã hiểu cái gì. Cho nên trước đó ngươi một bộ ý chí sắt đá bộ dáng, tất cả đều là giả vờ, ngươi căn bản không nghĩ đoạt rơi đứa bé kia tính mệnh. Đúng vậy a, nếu không đâu? Lưu Trường An cười cười, trong đôi cười có mệt mỏi, có thoải mái, còn có một tiếng nói không rõ ôn nhu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tăng tâm bệnh cuồng đến loại trình độ đó, nhường nàng đi đoạt xá một cái hải tử vô tội đi. Dừng một chút, âm thanh thấp xuống, cho dù đoạt xá thành công, nàng cũng không biết lái tâm. Ta không muốn để cho nàng quãng đời còn lại đều sống ở ấy nay trong. Lục Nhĩ kinh ngạc nhìn hắn, có chút im lặng nhìn về phía đối phương, uy, vậy ngươi cho mình thêm nhiều như vậy hí làm cái gì? Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ta muốn chính là lựa chọn của nàng, cũng là thái độ của nàng. Nhân sinh như kịch, có tốt có xấu, người xấu tự nhiên là ta tới làm, mà người tốt nhường để nàng làm. Vừa mới buộc nàng một cái, ta chỉ là muốn đem cuối cùng lựa chọn quyền lực giao cho nàng, nhường để nàng làm ra phán đoán chính xác nhất. Ngươi đều này tin tưởng nàng, sẽ không vì tiếp tục sống mà hy sinh đứa bé kia. Ta tin nàng. Ba chữ, Lưu Trường An giọng nói mười phần nặng nề, sau đó khỏe miệng của hắn dương lên. Hoài chúc tâm thiện, nàng thế tất sẽ không để cho đứa bé kia mất mạng. Mà lúc đó ta đành phải cài dáng vẻ, thuận thế đáp ứng. Ai bảo ta là một cái điển hình thật là đàn ông đây? Chính là đau lão bà. Hắn liếc Lục Nhĩ một chút, cuối cùng nói thêm, ngươi này độc thân hầu, là vĩnh viễn sẽ không đã hiểu. Lục Nhĩ, mẹ nó, lập tức chỉ cảm thấy trong tay đào tiên đều không thơm. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, lại một câu cũng nói không nên lời. Gió lạnh càng dữ dội hơn, cuốn lên tuyết mặt đánh vào trên mặt, lạnh băng thấu xương. Lục Nhĩ sợ run cả người, cuốn chặt lấy kim giáp, nhìn về phía Lưu Trường An, tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào? Lưu Trường An nhìn qua phương xa, hồi lâu mới chậm rãi nói, không phải đã nói sao? Hắn xoay người, đưa lưng về phía Lục Nhĩ, hướng phía xuống núi phương hướng đi đến. Trường bào màu xám tại trong gió tuyết tung bay, tóc trắng cùng tuyết cùng màu, bóng lưng thẳng tắp nhưng lại cô độc. 18 năm, làm lại từ đầu. Lục Nhĩ nhìn hắn bóng lưng dần dần từng bước đi đến, chợt nhớ tới cái gì, cất giọng hô, có thể ngươi còn có thể đợi đến ngày đó sao? Âm thanh tại trong gió tuyết phiêu tán, không trả lời. Đạo kia thân ảnh gầy gò rất nhanh biến mất tại mênh mông tuyết vụ trong. giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chấn nhỏ tất cả lại giống như về tới nguyên điểm, ban đầu bộ dáng, rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước. Có lẽ nhiều năm sau, ai cũng sẽ không còn nhớ chấn trên đã từng có như vậy một cái lao tiên sinh. Chương 202, nhà bên thiếu nữ sắp trưởng thành. Chương 202, nhà bên thiếu nữ sắp trưởng thành. Tại một cái rơi xuống tuyết lớn mùa đông, trong thành rất khí phái địa chủ ra. Giờ phút này người đến người đi, nha hoàn bà bưng lấy nước nóng khăn vội vàng ra vào chính phòng, bà mụ trầm ổn chỉ huy thanh hôn tạp sản phụ đẻ nén kêu đau. Mái nhà con dưới, một vị áo gấm nam tử trung niên lo lắng dạo bước, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Hắn là viên ngoại, nhà giàu sang. Bây giờ qua tuổi 40 phương được một nữ, bây giờ phu nhân lại lần nữa lâm buồn, tự nhiên là toàn phủ trên dưới việc quan trọng nhất. Không ai chú ý tới, phủ đệ cao nhất tòa kia tàng thư các đỉnh, nhất đạo áo đen thân ảnh đã yên lặng tĩnh đứng đầy lâu. Lưu Trường An nhìn qua phía dưới viên náo sân nhỏ, xương trắng tóc dài tại gió xuân trong dương nhẹ. Lần này, hắn tự tay đem Hoài Trúc mệnh hồn đưa vào luân hồi. Nhìn tận mắt Lục Nhĩ cùng địa phủ liên tục xác nhận, nhìn tận mắt đạo kia thuộc về Đông Phương Hoài Trúc linh hồn là ấn. Theo con mới sinh khóc nỉ non, dáng lâm như thế. Hoa, sinh, sinh, La Thiết Kim. Ba mụ mừng rỡ la lên truyền đến. Lưu Trường An thân ảnh như một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động bay xuống đến phòng sinh ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, hắn năng lực trông thấy bà mụ ôm một cái quấn tại gấm vóc trong tã lót hải nhi, chính cẩn thận đưa cho trên giường suy yếu phụ nhân. Phụ nhân trắng xanh mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đưa tay khẽ vuốt hải nhi gò má. Hải nhi không khóc, nàng mở mắt ra, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới xa lạ này. Trong nháy mắt đó, Lưu Trường An nín thở. Mặc dù hải nhi khuôn mặt còn non nớt mơ hồ, mặc dù một thế này nàng xuất thân phú quý, cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, nhưng này một đôi mắt thanh tịnh, ôn nhuận, như ngâm ở trong suối nước mặt ngọc, là Hoài Trúc con mắt, cách nhất đạo cửa sổ, giống như cách thời gian trăm năm trường hạ. Hắn nhìn nàng nho nhỏ gương mặt, phẫn nộ nắm đấm trên không trung vô thức huy động, nhìn nàng bị mẫu thân ôm vào trong ngực, nghe lấy mẫu thân nhu hòa ngâm nga, trong lòng dâng lên muôn vàn mùi vị. Chính mình bây giờ đã là trăm tuổi chi thân, tóc trắng như xương, mà nàng vừa mới bắt đầu mới cả đời, chính mình còn có thể chờ hắn lớn lên sao? Này dài rằng giặc tuổi tác rãnh sâu, này sai chỗ thời gian quỹ đạo, như nhất đạo vô hình ở trời, vắt ngang tại trùng vùng trên đường. Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian sầu não. Lưu Trường An giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm ôn nhuận đú quang. Đó là Đông Phương Hoài Trúc cuối cùng một tia hoàn chỉnh mệnh hồn, phong tồn lấy nàng tất cả ký ức. Lần này sẽ không lại sai lầm rồi. Hắn nhẹ nói, đầu ngón tay điểm nhẹ, mệnh hồn hóa thành nhất đạo nhỏ xíu lưu quang, lặng yên không một tiếng động rơi vào Hải Nhi mi tâm. Hải Nhi trừng mắt nhìn, dường như cảm giác được cái gì, miệng nhỏ có hơi cong lên, rất nhanh vừa trầm ngủ say đi. 18 năm về sau, thuộc về Đông Phương Hoài Trúc ký ức sẽ tự động dung hợp giải phong. Lưu Trường An đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu, xác nhận không sai sau đó, lúc này mới chậm rãi quay người. Áo đen thân ảnh dung nhập gió xuân, biến mất ở nhân gian khói lửa trong. Hắn đi không lâu sau, tàng thư các mái cong bên trên, kim quang lóe lên. Lục Nhĩ gặm quả đào hiện thân, kim giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nàng nhìn qua Lưu Trường An rời đi phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút trong phòng sinh ngủ Yên Hải Nhi, ánh mắt phức tạp. Những năm này, nàng luôn luôn tại. Từ Lưu Trường An mất mạng hồn vào luân hồi, tới địa phủ sắp đặt chuyển thế, trở lại nơi này mang thai 10 tháng. Nàng âm thầm nhìn tất cả, trông coi tất cả. Thay vì nói giúp đối phương, không bằng nói là không bỏ xuống được. Ngươi mong muốn thủ hộ nàng, mà ta lại chỉ muốn thủ hộ ngươi. Gió xuân phất qua, đào hoa rì rào rơi xuống, rơi vào nàng đầu vai kim giáp bên trên, cũng rơi vào nàng đáy lòng nào đó mềm mại địa phương. Thời gian thấm thoát, 7 năm trong mấy mắt, Tô phủ Thiên Kim đã xuất rơi vào phấn điêu ngọc trác. 7 tuổi tiểu cô nương, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, mặc tinh xảo thêu hoa váy ngắn, trải lấy song nha búi tóc, trong tóc điểm xuyết lấy chân châu vật trang sức, như một đóa bị nhân tinh tâm á hộ nhân gian phú quý hoa. Chỉ là đóa hoa này không biết nói chuyện, đáng tiếc tiểu thư sinh ra chính là người câm. Lão gia mời bao nhiêu danh y liễu, ngay cả dược vương cốc thần y đều thì thầm mời đến qua, đều nói chị không hết, nói là tiên tiên thiếu một hồn, dược thạch vong hiệu quả. Bọn hạ nhân âm thầm nghị luận lúc, tổng hội tiếc rẻ lắc đầu. Tô Viên Ngoại đối với nữ nhi cực điểm yêu thương, dù là nàng không nói nên lời, vẫn như cũng mời tốt nhất tiên sinh dạy nàng biết chữ đọc sách, mời nữ công sư phó dạy nàng thêu thủa hội họa. Có thể nữ nhi vô cùng yên tĩnh, vô cùng an tĩnh, nàng luôn luôn ngồi một mình ở hậu viện hà hoa trì một bên, nhìn trong nước cá bơi, xem xét chính là hồi lâu. Cặp mắt trong suốt kia trong, cất giấu cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh, còn có một tia khó mà phát giác. Mơ mịt, nàng thường thường nằm mơ. Trong mộng có một cô gái mặc áo xanh, tại trúc rừng trúc thổi sáo. Trong mộng còn có cái tóc trắng như tuyết nam nhân, đứng ở chỗ rất xa, lặng lặng nhìn nàng. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Vô cùng. Để người muốn khóc. Lại 3 năm qua đi. Nàng 10 tuổi. Một đêm này, ánh trăng trong sáng. Nàng lại một lần vụng trộm chuồn ra khuê phòng, đi vào hậu viện. Nha hoàn bà nhóm sớm thành thói quen tiểu thư nửa đêm một mình tản bộ đam mê, chỉ xa xa đi theo, không dám đánh nhiễu. Há hoa chỉ một bên, thiếu nữ ngửa đầu nhìn trên trời trăng tròn. Nguyệt quang vẩy vào trên mặt nàng, chiếu ra một mảnh trắng men yên tĩnh. Đột nhiên, nàng nghe được sổ sổ soạt soạt tiếng vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh ao gốc kia cây đào giả bên trên, ngồi xổm một đầu kim sắc tiểu hầu tử. Cái này tiểu hầu tử, nó lại tới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hồi nhỏ, có một lần nàng ham chơi vụng trộm ra ngoài gặp phải bọn buôn người, là cái này tiểu hầu tử cứu được nàng. tiểu hầu tử trong tay nâng lấy cái đỏ tươi ướt át quả đào, chính gặm được say xương ngon lành. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, nàng hướng hầu tử vẫy tay, hai tay qua tay lấy, ta mong muốn. Động tác vụ bè, ánh mắt lại sáng lấp lánh. Trên cây lục nhĩ lừa một cái, nói lầm bầm, thật là một cái tiểu ăn hàng, bắt ngươi không có cách nào a. Nàng tiện tay đem gặm một nửa quả đào ném xuống. Thiếu nữ tiếp nhận, cũng không chê, ngụm nhỏ bắt đầu ăn quả đào ngọt nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi. Một dòng nước cấm theo yết hầu lan tràn toàn thân, thoải mái nàng nheo mắt lại. Ăn xong quả đào, nàng ngẩng đầu, tiếp tục chầm chậm vào trên cây hầu tử. Trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhìn ta làm gì? Lục Nhĩ tức giận. Nàng ngồi xổm ở trên nhánh cây, nâng má. Nhìn dưới cây cái đó phấn điêu ngọc trác lại sẽ không nói chuyện tiểu cô nương, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nếu như không phải vì hắn, Lục Nhĩ thấp giọng tự nói, lại đã ngừng lại. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình hình như liền cùng cái đại oan chủng đồng dạng. Cái đó cậu nam nhân, lưu lại câu làm lại từ đầu đều biến mất không thấy gì nữa, đem chăm sóc chuyển thế hoài chúc việc toàn bộ ném cho nàng. Những năm này, nàng đường đường ngạo lai quốc nhị tiểu thư, trở thành tiểu nha đầu này tư nhân bảo mẫu kiêm bảo tiêu, để phòng nàng sinh bệnh, để phòng nàng bị thương, vụ trộm điều trị thân thể của hắn, còn phải thỉnh thoảng đưa chút đào tiên thuốc bổ cái gì. Có lẽ ta Lục Nhĩ không phải người, nhưng này gia hỏa nhất định là xuất sinh. Nàng cắn răng nghiến lợi. Thiếu nữ nghe không hiểu hầu tử đang nói thầm cái gì đó, nhưng hình như nghe hiểu nàng đang mắng người. Thế là thiếu nữ hung ba ba nắm chặt nàng sáu con lỗ tai. Tiểu hầu tử, không cho nói thô tục. Lục Nhĩ, đóa. Mặc dù trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn đối phương bộ kia thiên chân vô tà dáng vẻ, trong lòng điểm này nộ khí lại tiêu tan. Được rồi, cùng đứa bé so đo cái gì? Thúng chi, đây là chính nàng lựa chọn. Rơi vào đường cùng. Thở dài, thiếu nữ ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ lên Lục Nhĩ vàng óng ánh lông tóc. Xúc cảm rất tốt. Nàng cười, con mắt cong thành trăng lưới liềm. Lục Nhĩ mặc nàng sờ lấy, trong lòng lại nghĩ, nếu để cho ngạo lai quốc những người khác hiểu rõ, ta cái này nhị tiểu thư bị người làm sủng vật sờ đầu, nàng sợ là muốn bị cười mấy ngàn năm. Hoàn hảo tam đệ không tại, nếu không mình có mặt mũi nào đi gặp hắn. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, nhưng cũng không có né tránh. Dưới ánh trăng, một người một hầu, yên tĩnh làm bạn. Lại ba năm, thiếu nữ 13 tuổi. Một năm này xuân, Giang Nam đến rồi bị khách. Thần Hỏa Sơn trang nữ trang chủ, du lịch đến tận đây, được mời đến Tô phủ làm khách. Chiến yến tiệc, Tô Văn Sa mang theo nữ nhi ra đầy gặp khách. Nữ trang chủ mới gặp thiếu nữ, chính là khẽ giật mình. Tiểu cô nương này, trên người có chủng không nói ra được cảm giác quen thuộc, nhất là cặp mắt kia thanh tịnh ôn nhuận, nhường hắn không hiểu nhớ ra tổ sư Đường trong cung phụng bức họa kia như đời thứ hai chàng chủ Đồng Phương Hoài Trúc chân dung. Tiến hậu, nữ trang chủ âm thầm tìm thấy Tô Văn Sa. Tô láo ra lệnh tiên kim, có thể nguyện vào ta Thần Hỏa Sơn trang tu hành. Tô Viên Ngoại vừa mừng vừa sợ. Thần Hỏa Sơn trang là đương thế tu tiên đại phái, bao nhiêu người chén phá đầu đều muốn bái nhập nó môn hạ. Nữ nhi tuy là câm điếc, nhưng nếu năng lực tu tiên vấn đạo, có thể cũng là một cái đường ra. Hắn được nữ nhi sau khi đồng ý, trịnh trọng đáp lại. Sau ba ngày, lễ bái sư thành, thiếu nữ thay đổi một bộ xanh nhạt đã bảo, theo sư phụ rời nhà trong, tiến về Thần Hỏa Sơn trang. Trước khi đi đêm, nàng một mình đi vào hậu viện Hà Hoa chỉ bên cạnh. Nguyệt quang vẫn như cũ, con tiêu kim sắc tiểu hầu tử ngồi xổm ở đảo thụ bên trên, lặng lặng nhìn nàng. Thiếu nữ hướng nó phất phất tay, khoa tay lấy, "Tiểu hầu tử, ta phải đi." Lục Nhĩ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái đỏ tươi lướt át đào tiên, ném cho nàng, coi như là trước khi ly biệt món quà. Thiếu nữ áo xanh tiếp nhận, cắn một cái, ngọt chất lỏng đầy tràn qua miệng. Nàng ăn lấy quả đào, nhìn trên cây hầu tử, đột nhiên cảm giác được có chút không nỡ. Những năm gần đây, con khỉ này là nàng duy nhất năng lực không hề cố kỵ trung đụng bằng hữu, sẽ không vì nàng không thể nói chuyện mà lộ ra thương hại, sẽ không vì nàng là câm điếc mà xa lánh, chỉ là lẳng lặng mà bồi tiếp nàng, tiễn nàng ăn ngon quả đào. Lục Nhĩ nhìn nàng hốc mắt thường đỏ dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn. Nàng nhảy xuống cây, rơi vào thiếu nữ áo xanh trước mặt, duỗi ra lông sủ thủ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Động tác rất nhẹ, lại mang theo khó được ôn nhu. "Đi thôi, đi đi, ngươi nên đi đường." Hắn sẽ ở chỗ nào chờ ngươi? Thiếu nữ cái hiểu cái không, lại trọng trọng gật đầu. Nàng hướng Lục Nhĩ thật sâu vái chào, quay người rời đi. Một vòng thanh ý dần dần từng bước đi đến, thân ảnh dung nhập ánh trăng. Đào thụ bên trên, Lục Nhĩ nhìn qua nàng rời đi phương hướng, hồi lâu mới thở dài. Tất cả giống như đều đang hướng phía phương hướng chính xác phát triển. Chương 203, thuần chất dương viêm nhận chủ. Chương 203, thuần chất dương viêm nhận chủ. Thần Hỏa Sơn trang, tọa lạc tại Hoài Thủy biên giới. Non xanh nước biếc, che xanh tươi tốt. Thiếu nữ áo xanh bái nhập Thần Hỏa Sơn trang. Đã một năm. Thời gian một năm, đối với một cái 13 tuổi thiếu nữ mà nói, đầy đủ phát sinh rất nhiều sửa đổi. Rất rõ rệt, là nàng có thể nói chuyện. Tiên tiên thiếu thốn một hồn, tại Thần Hỏa Sơn trang công pháp tu hành ôn dưỡng dưới, tại Lục Nhị âm thầm đưa tới các loại linh quả đạo tiên bổ dưỡng dưới, dần dần bù đắp. Mặc dù âm thanh còn có một chút không lưu loát khàn khàn, tốc độ nói cũng chậm, nhưng ít ra không còn là cái đó chỉ có thể lấy tay qua tay cầm nữ. Một ngày này sáng sớm, tiếng chuông du dương. Nữ trang chủ, Thần Hỏa Sơn trang đời thứ 6 trang chủ, đời trước gia chủ Đồng Phương Minh tuổi già nhận lấy quan môn đệ tử, tuổi tác cũng không lớn, nhưng một thân tu vi cũng đã là đăng phong tạo cực. Lệnh các đại thế gia, vô số người giang hồ kính sợ. Một ngày này, mặt trời chói chang, vị này nữ trang chủ tự mình mang theo thiếu nữ áo xanh đi vào hậu sơn tổ sư từ đường. Từ đường xây ở hậu sơn rừng trúc, ngói xanh tường trắng, mái cong đấu cùng. đẩy ra nặng nề cửa gỗ, một cỗ đàn hương hỗn hợp có cổ xưa quyển sách khí tức đập vào mặt. Trong đường quang tuyến tối tăm, chỉ có Trường Minh đang tại bàn thờ thượng lặng lặng tiêu đốt, chiếu sáng trên tường treo một vài bức chân dung. Nữ trang chủ nhóm lửa ba nén hương, cung kính chèn lư hương, khói xanh lượn lờ dâng lên. Đồ Nhi, nàng xoay người, nhìn bên cạnh thân yên tĩnh đứng trang nghiêm thiếu nữ áo xanh, thanh âm ôn hòa mà trịnh trọng, hôm nay mang ngươi vào tổ sư từ đường, sau đó, ngươi liền chính thức là ta Thần Hỏa Sơn trang thiếu chủ, cũng là Thần Hỏa Sơn trang tương lai truyền thừa. Ừm. Thiếu nữ áo xanh gật đầu, ánh mắt thanh tịnh. Nữ trang chủ dắt tay nàng, đi đến bức họa thứ nhất như trước. Chân dung trong là một vị tóc nết lên tới lao giả, thân xuyên xích hồng đạo bào, hai đầu lông mày lộ ra uy nghiêm cùng hiền lành. Tuy chỉ là chân dung, lại tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí độ. Vị này là chúng ta Thần Hỏa Sơn trang khai sơn tổ sư, đời thứ nhất trang chủ, Đông Vương Công Nguyệt. Nữ trang chủ âm thanh tại trong từ đường quanh quẩn, mang theo thành kính, 150 năm trước, tổ sư dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại trong loạn thế sáng lập Thần Hỏa Sơn trang, lấy thuần chất dương viêm uy trấn thiên hạ, bảo hộ thương sinh. Nàng mang theo thiếu nữ không người ba bái, sau đó đi đến bức họa thứ hai như trước. Bức họa này cùng bức thứ nhất phong cách khác lạ, bức tranh là một vị nữ tử áo xanh, đứng ở trúc đỉnh ở giữa, mong mỏi cùng trông mong, cầm trong tay sáo trúc, mặt mày dịu dàng, khóe môi ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Tuy là trạng thái tĩnh chân dung, lại giống như năng lực nghe thấy gió thổi lá trúc tiếng xào xạc, năng lực trông thấy nàng ngoái nhìn lúc trong mắt ôn nhu. Thiếu nữ áo xanh nhìn bức họa này, trong lòng không hiểu run lên. Hình như ở nơi nào gặp qua. Vị này là đời thứ hai trang chủ, Đông Phương Hoài Trúc. Nữ trang chủ âm thanh nhu hòa mấy phần, nàng là vầng trăng cô độc tổ sư nữ nhi, Thần Hỏa Sơn trang đại tiểu thư, tuy là nữ tử, lại đem sơn trang xử lý ngay ngắn rõ ràng, càng tại tổ sư đi về cõi tiên về sau, một mình nâng lên trấn hương sơn trang trách nhiệm. Nàng dừng một chút, nói khẽ, thuần chất dương viêm tại trong tay nàng, không chỉ dùng cho trảm yêu trừ ma, càng dùng cho trị bệnh cứu người. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn chân dung, trong lòng một nơi nào đó có hơi phát nhiệt. Bức họa thứ ba như vẽ là hoạt bát linh động tiểu nữ, rim song nha búi tóc, cầm trong tay kẹo hồ lô, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười đến không tim không phổi. Vị này là đời thứ ba trang chủ, Đông Phương Tần Lan. Nữ trang chủ cười nói, nàng là Hoài Trúc trang chủ muội muội, Thần Hỏa Sơn trang nhị tiểu thư. Tính tình hoạt bát, cổ linh tinh quái, nhưng thiên phú cực cao. Thiếu nữ nhìn trên bức họa cái đó cười đến sán lạn tiểu nữ, đột nhiên cảm giác được rất thân thiết. Hình như trước đây thật lâu, đều nhận biết nàng. Bức họa thứ tư như là khí khái hào hùng bộc phát thiếu niên, mày kiếm mắt sáng. Hồng y thiếu niên ánh mắt sắc bén như ưng. Vị này là đời thứ tư trang chủ, Đông Phương Bất Bại. Nữ trang chủ giải thích nói, hắn là Tần Lan tổ sư thu nghĩa tử, tự mình nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời vì hắn lấy tên Bất Bại. Tại hắn chấp trưởng trong lúc đó, Thần Hỏa Sơn trang phát triển không ngừng. Bức họa thứ năm như là vị nho nhã trung nhân nhân, thanh sam dày vải, cầm trong tay quyển sách, nụ cười ôn hòa. Vị này là đời thứ năm trang chủ, Đông Phương Minh, cũng là sư phụ của ta. Nữ trang chủ đối với chân dung không người một cái thật sâu, sư phụ tại vị 40 năm, thu môn đồ khắp nơi, chỉnh sửa công pháp, đem Thần Hỏa Sơn trang truyền thừa hệ thống hoàn thiện đến cực hạn. Bây giờ sơn trang rất nhiều quy củ, hơn phân nửa đều là lão nhân gia ông ta quyết định. Nàng ngồi dậy, chuyển hướng thiếu nữ, mà ta là đời thứ 6 trang chủ. Thiếu nữ áo xanh trịnh trọng quỳ xuống, đối với năm bức chân dung, dập đầu 9 lần. Mỗi gõ một lần, trong lòng kia phần không hiểu rung động thì càng mạnh hơn một chút. Lễ bái sư xong, nàng đứng dậy, ánh mắt tại trong từ đường đảo qua. Đột nhiên, tầm mắt của nàng dừng ở từ đường rất góc một bức họa bên trên. Bức họa kia không có treo ở chính tường, mà là tại trong góc, nhìn lên tới không chút nào thu hút, cũng không dẫn nhân chú mục. Nếu như không phải nàng nhìn kỹ một chút, vẫn đúng là không phát hiện được. Bức tranh cái đó bình thường không có gì đặc biệt nam nhân, đứng ở hoài thủy bờ sông, bóng lưng cô tịch, giống như cùng tiên địa hòa làm một thể. Thiếu nữ áo xanh nhẹ giọng hỏi, "Sư phụ, chúng ta Thần Hỏa Sơn trang chỉ có 5 vị tổ sư, nhưng vì cái gì còn có một bức cái khác?" Nữ trang chủ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt lướt qua vẻ phức tạp. Nàng đi đến trước bức họa kia, đưa tay phủi nhẹ khung ảnh lồng kính thượng cũng không tồn tại bụi bặm, âm thanh trầm thấp mấy phần, "Hắn à, hắn không phải Thần Hỏa Sơn trang tổ sư, hắn là đời thứ nhất tổ sư bằng hữu tốt nhất, là năm đó danh chấn thiên hạ." "Hàn Thiên Tôn." "Hàn Thiên Tôn." Thiếu nữ áo xanh lẩm bẩm lặp lại. "Ừm." Nữ trang chủ gật đầu. Liên quan tới hắn ghi chép rất ít, chỉ biết là hắn trăm năm trước hành không xuất thế, là nhân loại mạnh nhất chiến lực. Từng cùng vầng trăng cô độc tổ sư là kết bái chi giao, cùng chúng ta Thần Hỏa Sơn trang nguồn gốc rất sâu. Từ ngày đó trở đi, thiếu nữ áo xanh chính thức đã trở thành Thần Hỏa Sơn trang quan môn đệ tử, đại sư tỷ. Mặc dù nàng nhập môn muộn, tuổi cũng nhỏ, nhưng thiên phú chi cao, nhường tất cả sư minh đệ đều tâm phục khẩu phục. Thần Hỏa quyết tầng thứ nhất, thường nhân cần khổ tu 3 năm mới có thể nhập môn, nàng 3 tháng liền đã nắm giữ. Càng đáng sợ chính là, nàng đối với hỏa diễm lực khống chế, giống như bẩm sinh. Đầu ngón tay một điểm, liền có thể ngưng tụ ra tinh thuần hỏa diễm. Đỗ Nhi, ngươi thực sự là vi sư gặp qua thiên phú người tốt nhất. Nữ trang chủ không chỉ một lần như vậy cảm thán, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Thiếu nữ áo xanh lại không tiêu không gấp. Mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, buổi chiều tu pháp, ban đêm ngồi xuống, làm việc và nghỉ ngơi quy luật giống cái khổ tu nhiều năm lão tu sĩ. Chỉ có trời tối người yên lúc, nàng mới biết ngồi một mình ở hậu sơn bên vách núi, nhìn qua biển mây trắng sáng, trong lòng vắng vẻ. Luôn cảm thấy, ít cái gì? Một ngày này, buổi chiều, thiếu nữ áo xanh tại hậu sơn tu luyện. Thần Hỏa Quyết đã bị nàng tu luyện tới tầng thứ 5. Nàng đã luyện 3 tháng, nhưng thủy chung kém một chút. Hôm nay, nàng lòng có cảm giác, quyết định thử một lần nữa. Tu luyện, hấp thụ thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng luyện hóa thành pháp lực. Ngay tại nàng chuyên tâm lúc tu luyện, vang, đinh hai nhức góc tiếng vang, tất cả hậu sơn chấn động kịch liệt, núi đá lăn xuống, chim vũ sợ bay. Thần hỏa trong sân trang, các đệ tử đều cảm giác được cỗ này chấn động, sôi nổi xông ra ngoài phòng, sợ hai tứ phương, động đất. Không đúng, là hậu sơn. Đại sư tỷ tại hậu sơn luyện kiếm. Nữ trang chủ biến sắc, thân hình hóa thành lưu quang, thẳng đến hậu sơn. Làm nàng lúc chạy đến, nhìn thấy chính là một bức cả đời khó quên cảnh tượng. Hậu sơn đoàn kia bị phong ấn thuần chất dương viêm, lại đuổi theo thiếu nữ, chủ động cầu dung hợp. Đây chính là ngay cả nàng đều không có đãi ngộ. Trừng to mắt, nữ trang chủ quả thực khó có thể tin. Phía sau nàng chạy tới các đệ tử, cũng tất cả đều ngây dại. Đột nhiên, nhiều năm dài đệ tử lên tiếng kinh hô, thuần chất dương viêm. Đây là thuần chất dương viêm nhận chủ. Cái gì? Thuần chất dương viêm không phải thất truyền trăm năm sao? Sẽ không sai. Sơn trang cổ tịch ghi chép, diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm, không phải đông phương linh tộc không được triệu hoán. Tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Hết đợt này đến đợt khác, kinh ngạc, hâm mộ, không thể tưởng tượng nổi. Nữ trang chủ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng đi đến ái đồ trước mặt, cẩn thận cảm giác đồ đệ trên người cô kia cổ lão mà uy nghiêm hỏa diễm khí tức. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, thuần chất dương viêm. Thật sự nhận chủ DS, nghệ tình tác giả viết tốt như vậy phần bên trên, cầu chút lễ vật cũng không quá đáng a. Món quà, món quà, món quà. Hi hi hi. Con rồi xoa tay. Chương 204, Hoài Trúc trở về, hai người trùng phùng. Chương 204, Hoài Trúc trở về, hai người trùng phùng. Hoài Thủy chỗ xấu nhất. Năm đó Thiên Tôn lưu lại bên trong vườn thuốc, mùi thuốc hòa với mùi đất trong không khí lưu động. Thúy Ngọc Minh Loan chính ngồi xổm ở dược điền một bên, cẩn thận vì một gốc linh chi trăm năm suối đất. Tiểu Đàm đi theo sau nàng, xách giỏ trúc, trong giỏ xách là mới hái mấy vị thảo dược. Nắng sớm xuyên thấu qua lá trúc khe hở rơi xuống dưới, tại đá xanh đường mòn thượng thả xuống loang lổ quang ảnh. Đột nhiên, hàng rào cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thúy Ngọc Minh Loan ngẩng đầu, trong tay xẻng nhỏ len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn cửa cái thân ảnh kia, áo đen, tóc trắng, khuôn mặt giàn mua nhưng như cũ thẳng tắp, ánh mắt ôn nhuận như đầm sâu. Tiểu công tử. Thanh âm của nàng run rẩy, mang theo khó có thể tin. Tiểu Đàm cũng ngây ngẩn cả người, trong tay giỏ trúc kém chút tuột tay. Lưu Trường An đứng ngoài cửa, nhìn đôi thầy trò này, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ôn hòa. Thúy Ngọc cô nương, Tiểu Đàm, đã lâu không gặp. Thúy Ngọc Minh Loan đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi còn sống sót? Nàng dừng một chút, âm thanh ép tới thấp hơn. Lẽ nào, ngươi thật sự luyện chế được trường sinh đan dược? Lưu Trường An lắc đầu, trong tươi cười mang theo nhàn nhạt mệt mỏi. Trên đời nào có cái gì trường sinh, chẳng qua là phàm nhân ảo tưởng trong lòng thôi. Hắn đi vào sân nhỏ, tại trúc trên ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời. Cho dù là ta, cũng đoán trường sống không được đã bao nhiêu năm. Thúy Ngọc Minh Loan cùng Tiểu Đàm liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy rung động. Các nàng hiểu rõ Lưu Trường An chân thực tuổi tác. Năm nay, hắn đã hơn 100 tuổi. Số tuổi này, tại phàm nhân thế giới có thể xưng kỳ tích, tại tu hành giới cũng thuộc về hiếm thấy trường thọ. Có thể các nàng rõ ràng hơn, Lưu Trường An có thể sống đến hiện tại, dựa vào không phải cái gì trường sinh đan dược, mà là cô kia gần như cố chấp chấp niệm. Ta sở dĩ còn có thể sống được. Lưu Trường An giống như xem thấu các nàng tâm tư, nói khẽ, chỉ là muốn hoàn thành phục sinh chấp niệm của nàng. Còn gặp lại nàng một lần. Dù là một lần là được. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại trọng đến làm cho Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng chua chua. Nàng nhớ ra rất nhiều năm trước, cái đó có hắc quan, ánh mắt lạnh băng nam nhân lần đầu tiên tới Hoài Thủy dược viên, hướng nàng nghe ngóng phục sinh chi pháp lúc bộ dáng. Trăm năm đi qua, hắn còn đang chờ. Ngày qua ngày, năm qua năm, dược viên bên trong thảo dược khô lại sinh, sinh lại khô. Lưu Trường An tại Hoài Thủy bờ xây nhà mà ở, mỗi ngày thả câu, pha trà, chăm sóc thảo dược, như cái bình thường nhất, ẩn cư lão nhân. Chỉ có Thúy Ngọc Minh Loan hiểu rõ, mỗi cái ban đêm, hắn đều sẽ ngồi ở trúc đình trong, nhìn qua thần hỏa sơn trang phương hướng, ngồi xuống chính là cả đêm. Hắn ở đây các loại. Và cái ước định kia thời gian. 3 năm sau, mùng 7 tháng 7, Hoài Thủy hai bên bờ, rừng trúc xanh biếc như biển. Mùa hè gió thổi qua, lá trúc tung bay, tiếng xào xạc giống như thủy triều phập phồng. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lá trúc, trên mặt đất thả xuống nhỏ vụn còn sáng, chớp tắt, như thời gian mảnh vỡ. Mọi thứ đều giống như về tới rất nhiều năm trước cái đó mùa hè. Tiêu dương như lửa, ve kêu ồn ào. Có thể Hoài Thủy trúc đỉnh cái này góc, lại u lạnh như nước. Lưu Trường An sớm liền dậy rồi. Hắn thay đổi năm đó Đông Phương Hoài Trúc vì hắn may vật trường sang màu xanh. Vải vóc sớm đã cổ xưa, nơi ống tay áo còn có nàng tự tay thêu mấy can che xanh, đường may tinh mịn, mặc dù kinh trăm năm năm tháng, vẫn như cũ rõ ràng. Nhìn gương sửa sang lại áo mũ lúc, hắn nhìn trong kính tấm kia già nua mặt, tóc trắng như sương, nếp nhăn như mương. Đột nhiên có chút cười một cái tự dễ ước. Hoài Trúc như trông thấy ta bộ dáng này, sợ là muốn cười thoại ta. Nhưng hắn hay là cẩn thận buộc tốt phát, mang tốt ngọc trâm. Sau đó cầm lên cần câu, đi về phía Hoài Thủy bên cạnh kia diệp sớm đã chuẩn bị xong thuyền con. Thần Hỏa Sơn Trang. Hậu Sơn bê quan trong động phủ, thiếu nữ áo xanh chậm rãi mở mắt ra. Hôm nay là nàng 18 tuổi sinh nhật. Cũng thế, ký ức triệt để thức tỉnh thời gian. 3 năm trước đây, thuần chất dương viêm nhận chủ lúc, trong óc nàng liền lần lượt hiện ra một ít vụn vặt hình tượng. Trúc đình, tiếng đàn, mai tuyết, còn có một cái mơ hồ áo đen thân ảnh. Sư phụ nói cho nàng, đó là trí nhớ kiếp trước tại dần dần thức tỉnh. Mà nàng cần làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi 18 tuổi ngày này, mệnh hồn hoàn toàn dung hợp, ký ức triệt để trở về. Giờ phút này, trong động phủ tĩnh được năng lực nghe thấy tim đập của mình. Thiếu nữ áo xanh khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, quanh thân kim sắc hỏa diễm chạy chậm chậm chuyển. Đột nhiên, trái tim đột nhiên giật mình. Phảng phất có cái quái gì thế, tại sâu trong linh hồn ầm vang phát toái. Như thủy triều ký ức mãnh liệt mà đến, từ nhỏ bồi tiếp chính mình cùng nhau lớn lên tiểu sư đệ. Trăm năm làm bạn, nhà gỗ trước khói bếp lượn lờ, hắn bụng về học nhóm lửa nấu cơm. Mai tuyết bay tán loạn, nàng tóc trắng xóa tựa ở hắn đầu vai, nói cả đời này, có ngươi thật tốt. Cuối cùng ly biệt, hắn ôm nàng dần dần lạnh băng thân thể, nước mắt nóng hổi mà rơi vào trên mặt nàng. Còn có 18 năm trước lần kia trùng phùng, hắn vẫn như cũ ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn nói ta chờ ngươi, hắn nói tất cả làm lại từ đầu. Sư đệ, nước mắt không hề có điểm báo trước địa của rơi. Đông Phương Hoài Trúc che tim, chỗ đó đau giống bị sinh sinh quét đi một khối. Nguyên lai, nhiều năm như vậy, một mực có người đang chờ nàng, một mực có người tại cô độc mà trông coi cái đó hy vọng mong manh. Chờ ta. Nàng đột nhiên đứng dậy, quanh thân kim sắc hỏa diễm ẩm vàng một phát. Bế quan động phủ thạch môn bị ngọn lửa xung mở, nàng hóa thành nhất đạo thanh sắc lưu quang, bắn thẳng đến mà ra. Phương hướng, Hoài Thủy Trúc đỉnh. Hoài Thủy chi thượng, một chiếc thuyền con lặng lặng trôi. Lưu Trường An ngồi ở mũi thuyền, cầm trong tay cần câu, ánh mắt lại không tại mặt nước, mà là nhìn qua xa xa dãy núi. Nắng sớm dần dần lên cao, đem mặt nước nhuộm thành một mảnh mảnh vàng vụn. Hắn đã chờ đã nhiều năm như vậy, không quan tâm lại nhiều và giờ khắc này. Đột nhiên, chân trời nhất đạo thanh sắc lưu quang phá không mà đến. Tốc độ nhanh chóng, xé rách tầng mây, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Lưu Trường An thủ khẽ run lên, cần câu suýt nữa tuột tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn đạo kia càng ngày càng gần lưu quang, nhìn lưu quang trong cái đó quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Hốc mắt đột nhiên có chút phát nhiệt. Đến rồi. Nàng. Đến rồi. Thanh sắc lưu quang rơi vào hải thủy bên bờ, hóa thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thanh y như trúc, tóc dài như thác nước, mặt mày dịu dàng như vẽ. Chỉ là giờ phút này trong mắt chứa đầy nước mắt, chính bối rối mà nhìn chung quanh. Trúc đỉnh trống rỗng, bên bờ chỉ có mấy can tre xanh trong gió chập chờn. Sư đệ, Đông Phương Hoài Trúc tâm từng chút một chìm xuống. Lẽ nào, sư đệ không có tới? Lẽ nào, nàng đã tới quá muộn? Lẽ nào, ngay tại nàng tâm loạn như ma, dường như muốn tuyệt vọng lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua hoài thủy bờ bên kia sân gốc. Chỗ nào, một chiếc thuyền con chính chậm rãi lái ra. Đầu thuyền ngồi cái thanh y lão giả, tóc trắng như tuyết, cầm trong tay cần câu, đang lặng lặng thả câu. Mặc dù đưa lưng về phía nàng, mặc dù cách xa nhau trăm mét, nhưng này một cái mắt, Đông Phương Hoài Trúc toàn thân bị chấn. Sư đệ, nàng như là như bị điên, phi thân lên, nhón chân đi nhẹ tại mặt nước điểm nhẹ, như kinh hồng loại lướt qua trăm trượng hoài thủy, vững vàng rơi vào thuyền con chí thượng. Thân thuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lưu Trường An chậm rãi xoay người, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian, phản phất đang giờ khắc này dừng lại. Trăm năm thời gian, tang thương năm tháng, sinh ly tử biệt, luân hồi chuyển thế. Hết thảy tất cả, tại đây một chút ở giữa, tan thành mây khói. Đông Phương Hoài Trúc kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn tấm này dàn mua mặt, nhìn đầu này như xương tóc trắng, nhìn này đôi vẫn như cũ ôn nhu như lúc ban đầu con mắt. Nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng vươn tay, run rẩy mơn trớn gương mặt của hắn, "Sư đệ, ta trở về." Âm thanh nghẹn ngào, tràn đầy đau lòng. Lưu Trường An cầm tay của nàng, nhẹ nhàng dán tại trên mặt, nụ cười ôn nhu giống muốn hòa tan, "Ừm, ta biết." Đông Phương Hoài Trúc nước mắt rơi được càng hung. Nàng nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, như muốn đem cái này trăm năm tách rời đều bù lại, "Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Để ngươi đợi lâu như vậy." Lưu Trường An vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, như năm đó hống nàng lúc ngủ như thế, "Không lâu, chỉ cần ngươi có thể trở về, các loại bao lâu đều không lâu." Gió sớm thổi qua hoài thủy, nhấc lên lăn tăn bạc quang, lá trúc vang xào xạc, như tại tấu một khúc trùng phùng ca. Thuyền con tại lòng sông nhẹ nhàng đảo quanh, chở ôm nhau hai người, chở vượt qua trăm năm thâm tình, chậm rãi trôi hướng phương xa. Mà bên bờ trúc đình trong, Thúy Ngọc Minh Loan cùng Tiểu Đàm chẳng biết lúc nào đã đứng ở đằng kia, lặng lặng nhìn qua một màn này. Tiểu Đàm luốt luốt đỏ lên con mắt, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, bọn hắn cuối cùng gặp lại." Thúy Ngọc Minh Loan gật đầu, trong mắt cũng có thủy quang chớp động, "Đúng vậy a, cuối cùng." Nàng dừng một chút, nói khẽ, "Có chút chờ đợi, đáng giá. Có ít người nhất định sẽ trùng phùng." Hoài thủy ung dung, thanh sơn vẫn như cũ, mà có chút chuyện xưa, tại trải qua trăm năm mưa gió sau, cuối cùng nên đón hai người trùng phùng. Chương 205, tiếp sau, còn có thể còn gặp lại sao? Chương 205, tiếp sau, còn có thể còn gặp lại sao? Sư đệ, người sẽ không sợ, ta sẽ không tới. Hoài thủy chi thượng, thuyền con nhẹ lay động. Đông Phương Hoài Trúc giúp vào Lưu Trường An trong lực, âm thanh tràn đầy nhu tình cùng oán trách. Trách hắn như vậy chắc chắn, trách hắn trở như thế, trách hắn đem chính mình ngao thành bộ này giản mua bộ dáng. Lưu Trường An túi đầu nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu giống được đầy tất cả mùa xuân nước hồ, "Sẽ không." Lưu Trường An chủ động cầm tay của nàng, mười ngón đan sen. Giữa ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt truyền đến, chân thực đến làm cho người nghĩ rơi lệ, bởi vì đây là hai người chúng ta giao ước, chúng ta đã hẹn. "Huống chi, sư tỷ từ trước đến giờ cũng sẽ không gạt ta." Đông Phương Hoài Trúc nước mắt lại dâng lên. Nàng đem mặt vùi vào đối phương kiên cố lồng ngực. Cảm thụ lấy kia trầm ổn cũng đã không còn cường kiện nhịp tim, người người trên người hắn hỗn hợp có mùi thuốc cùng năm tháng đuổi bằng ký tức, nước nở nói, "Kẻ ngốc, chờ lâu như vậy, liền vì một ngày như vậy, đáng giá." Lưu Trường An nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, âm thanh rất nhẹ, lại nặng tựa và cân. Nhưng mà này nhất thời mà ngọt ngào gặp lại, chỉ duy trì chưa tới một canh giờ. Đông Phương Hoài Trúc đột nhiên cảm giác được, trong ngực người nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Nàng sợ hãi ngẩng đầu. đối diện thượng sư đệ bỗng nhiên trắng xanh đi xuống mặt. Tấm kia vốn là mặt mũi giàn mua, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nhéo đi, nếp nhăn làm sâu sắc, hốc mắt hăm sâu, ngay cả nguyên bản ôn nhuận ánh mắt đều nhanh chóng ảm đạm. Hết rồi chấp niệm, hắn đã đại nạn sắp tới. Sư đệ, nàng la thất thanh, đỡ lấy đối phương lung lay sắp đổ thân thể. Lưu Trường An miễn cưỡng kéo ra một vòng cười, nụ cười kia suy yếu giống là lúc nào cũng có thể sẽ tán trong gió. Sư tỷ, thiên ý trêu người a. Hắn ho khan, mỗi một thanh đều tê tâm liệt phế, khóe miệng chảy ra đỏ sẫm tơ máu, rõ ràng ngươi đã sống lại. Sống lại một thế, mà ta lại không thời gian. Hắn nhìn nàng ánh mắt hoảng sợ, giọng nói mang vẻ tự dễ ước, cũng mang theo vô tận quyến luyến, ngươi nói, cái này có thể cười không một cười. Đông Phương Hoài Trúc như bị sét đánh, nàng ôm thật chặt hắn dần dần lạnh băng thân thể, cánh tay đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Giờ khắc này, nàng cuối cùng bản thân cảm nhận được, nhiều năm trước, tiểu sư đệ ôm nàng dần dần lạnh băng thân thể lúc, loại đó tê tâm liệt phế bất lực, bàng hoàng cùng sợ hãi, không phải sợ sẽ tử vong thân mình, mà là sợ muốn chết, liền rốt cuộc nhìn không thấy lẫn nhau. Sinh mệnh thật sự rất tốt đẹp, mỹ hảo đến để người tham luyến mỗi một lần mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi một lần hô hấp nhịp tim. Có thể sinh mệnh lại như thế nhất thời giống phủ dung sớm nở tối tàn. Sư đệ, nàng âm thanh phát toái, nước mắt từng viên lớn nện ở trên mặt hắn. Sư tỷ, Lưu Trường An nhìn nàng, trong mắt tràn đầy áy náy, ngươi có thể hay không trách ta? Trách ta quá ích kỷ, chỉ nghĩ muốn gặp lại ngươi một lần, lại không chút nào chăm sóc tâm tình của ngươi. Hắn thở dốc một hơi, âm thanh càng ngày càng yếu, ta chết đi, nhưng ngươi muốn cô đơn cả đời, không trách ngươi. Đông Phương Hoài Trúc liều mạng lắc đầu, nước mắt bay tán loạn, ta làm sao lại như vậy trách ngươi? Sư đệ, ngươi cũng là vì ta. Ta dù là trách cứ thế gian này tất cả mọi người, cũng sẽ không trách cứ ngươi nửa phần. Nàng đem mặt dán tại hắn lạnh băng trên trán, âm thanh nghẹn ngào lại kiên định, sư đệ ngươi như bỏ mình, ta tuyệt đối không sống một mình. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, trên đường hoàng tuyển, hai người chúng ta tuyệt đối không cô đơn. Không được. Lưu Trường An ngắt lời nàng, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ngươi phải thật tốt còn sống. Hắn nhìn con mắt của nàng, gàn từng chữ, như cuối cùng nhắc nhở, ngươi nửa đời trước là thần hỏa sơn trang mà sống, tuổi già khốn tại ta. Ngươi chưa từng có thay mình sống thật tốt một lần. Cho nên, sư tỷ, ngươi không chỉ muốn còn sống, còn muốn hảo hảo còn sống. Thay ta nhìn xem lượn sơn hà này vạn dặm, thay ta đi nếm những cái kia ta chưa nếm qua mỹ thực, đi nghe những cái kia ta chưa từng nghe qua từ khúc, đi đi những cái kia ta không đi qua đường. Hắn dừng một chút, trong mắt nổi lên ôn nhu thủy quang, sau đó, tại nào đó trăng sáng sao thưa ban đêm, nhớ ra ta lúc, cười một cái, liền tốt. Đông Phương Hoài Trúc cắn chặt môi, nước mắt mơ hồ tầm mắt, một câu cũng nói không nên lời. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều như máu, đem hoài thủy nhuộm thành một mảnh thê diễm hồng. Gió đêm phất qua, lá trúc vang xào xạc, như một bài cổ lão bài ca phong điếu. Hơi thở của Lưu Trường An ngày càng yếu ớt. Hắn cuối cùng vươn tay, dùng hết toàn bộ khí lực, nhẹ nhàng mơn trớn Đông Phương Hoài Trúc gò má. Đầu ngón tay lạnh buốt, lại mang theo vô tận ôn nhu. Sống thật tốt, thay mình còn sống. Đáp ứng ta. Đông Phương Hoài Trúc nước mắt rơi như mưa, trọng trọng gật đầu, được. Lưu Trường An cười. Nụ cười kia trắng xanh suy yếu, lại thỏa mãn giống có toàn thế giới. Sư tỷ, có ngươi thật tốt. Vừa dứt lời, phủ tại trên mặt nàng thủ, bất lực rủ xuống. Con mắt chậm rãi nhắm lại, khóe môi lại như cũ ngậm lấy kia xóa nụ cười ôn nhu. Vị này từng có quan hành tẩu thiên hạ, từng làm cho cả thời đại vì đó rung động thiếu niên thiên tiêu, vị này đợi trăm năm, tìm trăm năm, cuối cùng tại trùng phùng ngày dầu hết đèn tắt thiên tôn chi tử. Cứ như vậy, tại Hoài Thủy Trúc đỉnh, tại hắn người yêu nhất trong ngực, bình yên mất, không còn có trong lòng một tia tiếc nuối. Đông Phương Hoài Trúc ôm hắn dần dần lạnh băng thân thể, không lúc đích, cũng không biết trôi qua bao lâu. Ánh nắng chiều đem bọn hắn ảnh tử kéo đến rất dài, tại thuyền con thượng trùng điệp thành một mảnh. Nàng nhớ ra rất nhiều năm trước, cái đó thanh lãnh cao ngạo thiếu niên cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt như vẽ. Nhớ ra nhà gỗ trước, hắn bụng về nhóm lửa nấu cơm, hôn đến mặt mũi tràn đầy đen xám, lại bưng ra một bát rơi sinh không quen cháo, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn nàng đếm. Nhớ ra mai tuyết bay tán loạn lúc, chính mình tóc trắng xóa tựa ở hắn đầu vai, đối phương lại như cũ thể sống chết chờ đợi lời hứa. Từng màn, một tấm tấm, như đèn kéo quân, trong đầu phi tốc lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại giờ khắc này. Sư đệ, nàng lẩm bẩm hô, nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn lại trống rỗng đau đớn ở ngực lan tràn. Đông Phương Hoài Trúc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa dần dần chìm vào dãy núi ánh hoàng hôn, hào quang như máu nhuộm đỏ nửa bầu trời, cũng nhuộm đỏ nàng trong mắt cuối cùng quyết tuyệt. Nàng si ngốc nhìn về phía liên tục không dứt hoài thủy cùng xa xa rừng trúc, lá trúc tung bay, khẽ đung đưa. Một mảnh lá trúc từ phương xa bay tới, bị nàng tiếp vào lòng bàn tay đồng thời, Đông Phương Hoài Trúc trong lòng nhịn không được bắt đầu tự lẩm bẩm. Sư đệ, chúng ta kiếp sau còn có thể lại gặp nhau sao? Chương 206, Hoài Trúc, chào mừng đi vào thế giới của ta. Chương 206, Hoài Trúc, chào mừng đi vào thế giới của ta. Đinh, thanh thúy điện tử âm tại ý thức chỗ sâu vang lên, lạnh băng mà cơ giới, lại mang theo nào đó tuyên cáo chương cuối trang trọng. Chúc mừng ký chủ kết thúc mô phỏng, trở về thế giới hiện thực. Lưu Trường An chậm rãi mở mắt ra. Quen thuộc nhà cao tầng, quen thuộc ngựa xe như nước, hay là cái kia người đến người đi lối đi bộ. Vừa rồi kia hơn 100 năm tăng thương, ly biệt chờ đợi cùng trùng vùng, giống như chỉ là một hồi dài rằng giặc mà chân thực mộng. Trong óc có thêm tới đoạn này ký ức nói cho hắn biết, đây hết thảy đều không phải là mộng. Đinh, nhìn lại một thế này, ngươi còn nhỏ bái nhập thần hỏa sơ trang, kim quốc độc hoàng, tuổi nhỏ thành danh, ngươi tan dã kim nhân phụng âm mưu, nhường thần hỏa sơn trang hương hỏa có thể kéo dài hậu thế mấy trăm năm, một người quét ngang các đại thế gia truyền nhân, ngươi can thiệp nhường diện cụ đoàn thành viên lạc đường biết quay lại, cả đời chưa từng bước ra quyền ngoại một bước, thành đạo minh tương lai bảo lưu lại rất nhiều sinh lực, làm hậu thế ảnh hưởng sâu xa thời kỳ của đời, ngươi con quan tài mấy chục năm, chỉ vì một người, ngươi truy cầu trường sinh mà không được trường sinh, cả đời này chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng không thể phủ nhận ngươi tồn tại ảnh hưởng hậu thế sâu xa, ngươi lấy thiên tôn hậu nhân danh hào uy chấn thiên hạ, càng lấy thủy tổ truyền thuyết lưu truyền thiên cổ, làm hậu thế lưu lại không thể xóa nhòa công hiến, bị vạn dân hương hòa cung phụng, ảnh hưởng sâu xa từng hàng chữ viết ở trước mắt trong hư không hiện hiện, kim quang lưu truyền, giải tỏa phổ thông thành tựu, thoát đơn tiểu năng thủ, loại si tình, biểu diễn kỹ xảo đặc nhân, diện cụ đoàn nghĩa phụ, giải tỏa cao cấp thành tựu, thiên tôn chi tử, bối quan nhân, giải tỏa kim sắc truyền thuyết thành tựu, thủy tổ, chữ viết cuối cùng hội tụ, hóa thành một cái lộng lẫy chói mắt bình cấp, lần này mô phỏng nhân sinh tổng kết cho điểm, S cấp. Song S. Lưu Trường An nhẹ giọng đọc lên cái này bình cấp, khóe miệng không tự giác giơ lên. Lần đầu tiên mô phỏng, hắn được S cấp, đã là cực cao đánh giá. Mà lần này, đúng là S cấp. Đây đối với đã có qua một lần kinh nghiệm Lưu Trường An mà nói, đã sớm xe nhẹ được quen. Ảnh hưởng càng nhiều, như vậy cuối cùng cho điểm đều càng cao. Cái này cũng không có uổng phí hắn nỗ lực như vậy nhiều tâm huyết. Bởi vì ký chủ lần này cho điểm đạt tới SS cấp, nhưng từ trở xuống 9 hạng ban thưởng bên trong tuyển chọn 4 hạng tiến hành phản hồi hiện thực. Hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. 9 hạng ban thưởng danh sách, trong hư không xếp thành một hàng, quang mang lưu chuyển, ban thưởng 1, Thiên Minh Châu, chú thích, gia tốc tu luyện, chữa thương thánh vật. Ban thưởng 2, Vạn Hồn Phiên, chú thích, ma đạo chí bảo, nội ẩn vạn hồn, có thể khống chế có thể ngự, uy lực vô tận. Ban thưởng 3, Đông Phương Linh Huyết, chú thích, Đông Phương linh tộc tinh thuần huyết mạch, có thể thức tỉnh thuần chất dương viêm, để thằng thiên phú tu luyện. Ban thưởng 4, Cất Rượu Đại Sư, chú thích, ngươi ủ ra tới tiểu, ngay cả Đồ Sơn Nhã Nhã uống đều nói tốt. Ban thưởng 5, năm 130 tuổi thọ, chú thích, trực tiếp kéo dài tuổi thọ 130 năm. Ban thưởng 6, suốt đời tu vi, chú thích, mô phỏng nhân sinh trong tu luyện toàn bộ công lực. Ban thưởng 7, suốt đời cảm ngộ cùng tâm đắc, chú thích, 130 năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, công pháp lĩnh ngộ, nhân sinh thể ngộ. Ban thưởng 8, sáu chúc, chú thích, Đông Phương Hoài Trúc bản mệnh pháp bảo, nội luận thuần chất dương viêm hộ chủ chi năng. Ban thưởng 9, Đông Phương Hoài Trúc linh hồn, chú thích, có thể mang theo trở về thế giới hiện thực. 9/4. So với lần trước nhiều một lựa chọn cơ hội. Lưu Trường An ánh mắt xuất hiện bề ngoài nhanh chóng đảo qua, dường như không có nửa điểm do dự. Ta tuyển, 1, Thiên Lịch Châu. 2, Vạn Hồn Viên. 6, suốt đời tu vi. 9, Đông Vương Hoài Trúc linh hồn. Vừa dứt lời trong nháy mắt, tứ đạo hào quang nóng ánh từ trong hư không tuôn ra, chui vào trong cơ thể hắn. Đạo thứ nhất, là một cái ôn nhuận ngọc châu, lơ lửng trong đan điền, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, Thiên Lịch Châu, hộ mệnh chi bảo. Đạo thứ hai, là một mặt lớn chừng bàn tay màu đen cơ phớn, rơi vào thức hải, nhẹ nhàng trôi nổi, mặt cờ không gió mà bay, mơ hồ có thể nghe vạn hồn nói nhỏ, vạn hồn phiên, sát phạt chi khí. Đạo thứ ba, là mênh mông như biển bàng bạc linh lực, từ toàn thân tuôn ra, cọ rửa kinh mạch, lớn mạnh tự thân. Tu vi cảnh giới bằng tốc độ kinh người kéo lên. Đại yêu hoàng cảnh giới, thẳng tới đỉnh phong cấp độ. Chỉ kém một đường, liền có thể bước vào truyền thuyết kia vô thượng chi cảnh. Trước kia hắn cùng Đồ Sơn Nhã Nhã giao thủ, cần át chiến mấy ngày mới có thể thắng hiểm, không tá trợ nhân gian lực lượng, dường như rất khó chống đỡ. Mà bây giờ, Lưu Trường An cảm thụ lấy trong cơ thể trào lên, giống như năng lực xé rách thiên địa lực lượng, nét miệng lên một vòng tự tin độ cong. Nếu là hơi ra tay, sợ là năng lực tại trong vòng trăm chiêu, đưa nàng đè xuống đất hành hung một trận. Thậm chí, ngắn hơn, càng nhanh, thông quái. Hắn nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mà cuối cùng một đạo ánh sáng, đặc thù nhất, đó là một đoàn ôn nhuận nhu hòa xanh thẳm vầng sáng, từ hư không hiện hiện, chậm rãi bay xuống. Cuối cùng tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo rưỡi trong suốt, thân ảnh quen thuộc. Thanh ý thủy sắc, tóc dài như thác nước, mặt mày dịu dàng như vẽ. Chỉ là giờ phút này, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy mở mịt cùng luống cuống. Đông Phương Hoài Trúc linh hồn phiêu phủ ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn đánh giá cái này thế giới hoàn toàn xa lạ. Kỳ quái trên đường lớn, không chỉ có nhân loại còn có yêu quái. Bay trên trời lấy kỳ lạ thiết điều, còn có trên đất những kia sẽ chạy màu đen đại hổ sắt. Hết thảy chung quanh, đối với Đông Phương Hoài Trúc mà nói đều vô cùng lạ lẫm, kỳ lạ. Nơi này mọi thứ đều cùng nàng trong trí nhớ thế giới hoàn toàn khác biệt, dường như là hoàn toàn hai thế giới. Đương nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào người trước mắt trên người. Đồng tử, cô bảo, ngươi là? Nàng không xác định mà kêu một tiếng, âm thanh mang theo một chút bàng hoàng. Người trước mắt này mặc cổ quái trang phục, mặc dù dung mạo trẻ tuổi, nhưng giữa lông mày còn mang theo vài phần thiếu niên nguyệt khí. Rõ ràng cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên người tiểu sư đệ kia, cái đó nàng yêu cả đời tiểu sư đệ. Nàng nhận ra đối phương, không phải là bởi vì dung mạo, không phải là bởi vì bề ngoài, mà là trong cõi u minh loại đó cảm giác quen thuộc, tuyệt sẽ không nhận lầm người. Thế nhưng, tiểu sư đệ không phải đã ra đi, không phải tại Hoài Thủy Trúc Đỉnh, tại nàng trong ngực. Bình yên mất sao? Lẽ nào đây là địa phủ? Là một cảnh? Hay là tiểu sư đệ? Nàng lại kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo run rẩy. Lưu Trường An nhìn nàng ngơ ngác dáng vẻ, không nghĩ cố ý trêu cợt nàng. Thế là chủ động đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn phiêu phủ ở giữa không trung linh hồn hư ảnh, ánh mắt ôn nhu giống muốn tràn ra thủy đến. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Hắn nhẹ giọng đáp, sau đó vươn tay ra, làm cái mời thủ thế. Mặc dù đụng vào không đến linh hồn thực thể, nhưng động tác này bên trong tưởng niệm cùng quyến luyến lại rõ ràng mà chuyển tới. Chào mừng đi vào, hắn dừng một chút, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười sáng lạn ý, thuộc về ta thế giới. Chương 207, tương lai thế giới, Hoài Trúc chấn kinh rồi. Chương 207, tương lai thế giới, Hoài Trúc chấn kinh rồi. Cái gì sư đệ? Sư đệ, đây thật là mấy trăm năm sau tương lai thế giới. Đông Phương Hoài Trúc linh hồn tung bay ở Lưu Trường An bên cạnh thần, một bộ mặt mũi tràn đầy bị kinh ngạc đến biểu tình. Nàng nhìn qua trước mắt ngựa xe như nước đường đi, cao vút trong mây nhà chọc trời, còn có những kia mặc kỳ trang dị phục lại hài hòa chung sống người cùng yêu. Dù là Lưu Trường An đã kiên nhẫn giải thích nhiều lần, nàng vẫn cảm thấy đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, như là bị đánh vỡ tam quan cùng nhận thức. Tỉnh lại sau giấc ngủ, không chỉ cùng mình tiểu sư đệ gặp lại, hơn nữa còn đi tới 500 năm sau tương lai thế giới. Nếu không phải người trước mắt chân thực có thể sờ, nếu không phải những kia kỳ quái cảnh tượng gần trong gang tấc, nàng thật muốn cho là mình là mơ mộng hão huyền. Lưu Trường An nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, "Sư tỷ nếu không tin, ta mang ngươi dạo quanh một lượt, nơi này biến hóa cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ vô cùng thích thế giới này." "Ừm." Đông Phương Hoài Trúc gật đầu. Tính cách ôn nhu nàng, hư ảnh chủ động trôi nổi đến gần chút ít, dường như cùng Lưu Trường An sóng vai đi tại trên đường lớn. Cảm thụ lấy mảnh này xa lạ thiên địa, mang tới rung động. Ánh mắt từ trên đường lớn một quét qua xem. Sau một hồi, cuối cùng vẫn về tới Lưu Trường An trên mặt. Nàng cảm khái, "Sư đệ, có ngươi làm bạn thật tốt. Ta cũng giống vậy." Lưu Trường An trong lòng ấm áp, đưa tay ra. Đông Phương Hoài Trúc cũng cùng nàng tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Dù là không có tính thực chất tiếp xúc, cũng tới một lần hư không nắm tay. "Sư đệ, ta thật tốt sợ sệt đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng liền rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của ngươi." "Sẽ không. Ta bảo đảm tuyệt sẽ không có một ngày này đến, ta sẽ bồi tiếp ngươi, một mực bồi tiếp ngươi, dù là thế sự xoay vần, sông cạn đá mòn. Ta cũng muốn ngươi cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau." Thực sự là buồn nôn chết rồi, không biết xấu hổ. Người đến người đi trên đường lớn. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, giống như lại trở về năm đó chúc đỉnh, liếc mắt đưa tình thời gian. Thật là khiến người vô cùng hoài niệm A Đồ Sơn thành một cái phố xá sầm uất bên trên, ban đêm càng thêm náo nhiệt. Lưu Trường An chậm rãi đi tại dòng người mênh náo trong, một bộ màu đen thương cảm dưới ánh đèn nghe ông có vẻ đặc biệt khiêm tốn. Chỉ là hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu nói nhỏ, đối với bên cạnh thân không hề có gì địa phương mỉm cười. Ngẫu nhiên còn đưa tay làm hư vị động tác. Nay cảnh tượng rơi vào người qua đường trong mắt, thực sự có chút quỷ dị. Nhân loại kia, có phải hay không nơi này có vấn đề? Một đầu thỏ yêu thiếu nữ lôi kéo đồng bạn, thì thầm chỉ đầu của mình. "Xuyệt, đừng nói lung tung." Đồng bạn đội vàng che miệng của nàng, dắt lấy nàng đội vàng đi xa. Bên cạnh lần lượt lại có mấy cái đi ngang qua người đi đường, cũng căng tới ánh mắt của quái. Lưu Trường An đem những thứ này phản ứng thu hết vào mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Hoài Trúc linh hồn tung bay ở hắn bên cạnh thân, che miệng cười khẽ, "Sư đệ, chúng ta như vậy, có thể hay không không tốt lắm? Vạn nhất đem người khác hù dọa." "Sợ cái gì? Không phải liền là bị người trở thành đồ thần kinh." Lưu Trường An nhíu mày, toàn vẹn không thèm để ý hắn sống 5 tháng như thế dài dằng dặc, lại trải qua lâu như vậy, đã sớm coi nhẹ thế tục ánh mắt. Người bên ngoài lời đàm thiếu, khác thường tầm mắt, với hắn mà nói chẳng qua thanh phong quất vào mặt. Đông Phương Hoài Trúc lại than nhẹ một tiếng, nhìn lấy mình bán trong suốt bàn tay, trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối, đáng tiếc ta hiện tại là linh hồn trạng thái. Nếu không có thể quang minh chính đại hầu ở bên cạnh ngươi. Lưu Trường An bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc, chỉ cần sư tỷ tại, mặc kệ trở thành cái dạng gì, ta đều thích. Hắn dừng một chút, âm thanh phóng đu, chờ ngày sau tìm cơ hội, ta nhất định giúp sư tỷ tìm một bộ thân thể thích hợp, lần này tuyệt đối không phạm sai lầm. Đông Phương Hoài Trúc nhãn tình sáng lên, nhưng lại nhớ ra cái gì, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đoạt xá sự việc, không cho phép lại làm. Lưu Trường An nhịn không được cười lên, năm đó đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, với lại cuối cùng không thể không thành sao. Nhớ ra mô phỏng nhân sinh trong trận kia tỷ bội song hồn ô long, hai người nhịn không được lại lần nữa lướt nhau, cũng nhịn không được bật cười. Chỉ là chuyện cũ đã sớm hóa thành bụi bặm. Đi rồi một đoạn đường, Lưu Trường An chợt nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi sư tỷ, linh hồn trạng thái dưới ngươi, đến tột cùng là một loại như thế nào trải nghiệm? Đông Phương Hoài Trúc sững sờ, dường như cũng là không tìm được đối phương sẽ hỏi kiểu này vấn đề kỳ quái. Chẳng qua nàng hay là cẩn thận cảm thụ một lát, mới chậm rãi trả lời, toàn thân nhẹ nhàng, không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Với lại vô cùng e ngại ánh nắng, ban ngày dương khí quá nặng, ta chỉ có thể trốn ở cái bóng của ngươi trong, hoặc là bám vào ngươi mang theo người vật phòng trong. Còn có, không biết vì sao, ta không thể cách ngươi quá xa. Một sáng quá xa, linh lực của ta liền biết trở nên vô cùng mỏng manh, sẽ bị gọi trở về. Đông Phương Hoài Trúc thử hướng về sau nhẹ nhàng mấy trượng, hồn thể ngay lập tức bắt đầu trở nên mỏng manh, một cỗ vô hình sức lôi kéo đưa nàng chảnh về Lưu Trường An bên cạnh. Hình như có đồ vật gì đem chúng ta liền cùng một chỗ. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Lưu Trường An. Lưu Trường An trong lòng hiểu rõ, nay chỉ sợ là hệ thống đưa nàng linh hồn cùng hắn trói chặt kết quả. Cũng tốt, như vậy đều không cần phải lo lắng nàng sẽ lạc đường hoặc tiêu tán. Hắn đem những thứ này ghi ở trong lòng, tính toán ngày sau muốn tìm chút ít ôn dưỡng hồn thể thiên tài địa bảo, lại hỏi thăm một chút tái tạo lục thân biện pháp. Chính ngây người công phu, Đông Phương Hoài Trúc đột nhiên bay tới trước mặt hắn, rỗi ra hư ảo ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt của hắn. Mặc dù sờ không đến, nhưng đứa nhỏ này tức giận động tác, nhường Lưu Trường An trong lòng mềm nhũn. "Sư tỷ, có lời gì, nói thẳng là được." Hắn hơi cười một chút. Đông Phương Hoài Trúc cắn môi dưới, trong mắt lóe tỏ mò ánh sáng, "Sư đệ, ngươi năng lực mang ta đi trong thành khắp nơi đi dạo sao? Nàng nhìn về phía xa xa đèn đuốc sáng trưng phố buôn bán, đối với nơi này tất cả đồ ăn đều tràn ngập tò mò. Thế sự xoay bẩn. 500 năm thế giới. Không ngờ rằng lại trở nên kỳ lạ như vậy. Nhân cùng yêu, thế mà có thể hòa bình chung sống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự khó có thể tin, năm đó như nước với lửa hai cái chủng tộc, có thể hóa giải cửu hận, cùng đường phố mà đi. Nàng quay đầu, trong mắt tràn đầy tò mò, sư đệ, mau nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Dừng một chút, nàng lại chỉ hướng một cái vừa đi vừa cúi đầu loay hoay điện thoại di động hồ yêu thiếu nữ, còn có, những người qua đường kia vì sao luôn luôn cầm một cái phát sáng hộ. Trên bầu trời bay những kia, là pháp khí sao? Như thế nào hình dạng cổ quái như vậy? Luôn luôn nhã nhặn thanh nhã Đông Phương Hoài Trúc, giờ phút này lại như cái sơ nhập nhân gian hài đồng. Vấn đề một người tiếp một người. Trong mắt lóe Lưu Trường An đã lâu không gặp, hoạt bát hào quang. Cùng với Lưu Trường An, nàng hình như cũng biến thành nhiều. Tại thích người trước mặt, bộ này phát ra từ nội tâm vui sướng là dù thế nào cũng chứa không ra được. Đối với nàng vấn đề, Lưu Trường An cho thấy trước nay chưa có kiên nhẫn, luôn luôn không sợ người khác làm phiền giải thích phổ cập khoa học lên. Ngẫu nhiên vui tính hài hước, cũng có thể nhường Đông Phương Hoài Trúc nhẹ nhàng cười khúc khích, tại chỗ đỏ bừng mặt. Sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, phản ứng nàng vừa định muốn xông lên đi nắm chặt đối phương lỗ tai, biểu hiện ra thuộc về sư tỷ uy nghiêm thời khắc, kết quả mới phát hiện linh hồn trạng thái bây giờ căn bản bắt hắn mảy may cách đều không có. Tốt, hiểu rõ sư tỷ là linh hồn trạng thái, thế là biến đổi hoa văn bắt nạt đúng không? Giờ khắc này Đông Phương biểu tình lũ hoán, quả thực ủy khuất vô cùng. Đợt, cầu món quà, sắp không kiên trì nổi, có thể muốn dừng ở đây rồi. Chương 208, Hoài Trúc tức giận, siêu hùng. Chương 208, Hoài Trúc tức giận, siêu hùng. Đông Phương Hoài Trúc hiện tại rất tức giận, là một sợi vượt qua thời không linh hồn. Nàng chính tung bay ở giữa không trung, nhìn nhà mình sư đệ Lưu Trường An đem gà rán cả nhà thùng, quả khoai tây, hamburger, ngũ sắc đồng. Những cái kia nàng chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Chỉ có người hiện đại mới biết đồ ăn. Vừa mới mua một đồng lớn, ở trước mặt nàng toàn bộ nhất tự trải rộng ra. Vàng nóng xốp giòn gà rán ra hiện ra mê người bóng loáng. Hamburger trong dày đặc bánh thịt cùng hòa tan chi sĩ dường như yếu giật xuất lai. Vành hóa thực phẩm túi hàng bị xoa tiếng sột soạt rung động. Còn có kia một cái yêu hình chai sản xuất ngũ sắc đồng, đến từ thức ăn hấp dẫn. Thấy thế nào đều cảm giác giống như là đang cố ý hấp dẫn nàng, đáng tiếc nàng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Ngay tại nàng ngây người thời gian qua một lát, Lưu Trường An đã trước một bước bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Nhưng nàng ra mặt mỏng, lại không tốt ý nghĩa chủ động mở miệng muốn. Lưu Trường An liếc nàng một chút, không nói chuyện, chỉ là động tác nhanh nhẹn mà mở ra đóng gói. Gà rán nồng đậm hương khí trong nháy mắt chiếm đoạt cả phòng. Hắn cầm lấy một đầu to lớn đùi gà, chậm rãi đưa tới Đông Phương Hoài Trúc trước mặt. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng chút khó chịu đó lập tức tan thành mây khói. Đồ ăn cái gì? Không quan trọng. Quan trọng sư đệ tâm ý quả nhiên. Sư đệ hay là hiểu rõ yêu thương nàng. Đông Phương Hoài Trúc thấy thế, vô thức muốn đưa tay đón. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp nhận sư đệ đút tán lúc, kết quả con gà kia chân lại tại nàng há mồm một cái mắt, veo một cái rụt trở về. Đông Phương Hoài Trúc, ôi, nhìn ta trí nhớ này. Lưu Trường An vô hót một cái, trên mặt lập tức viết đầy hậu chi hậu giác giật mình biểu tình. Sư tỷ ngươi lẽ nào quên? Ngươi bây giờ là linh hồn thể a, ăn không được những thứ này vật phẩm tục. Chậc, mua nhiều, chẳng qua lãng phí đáng xấu hổ, chỉ có thể ta vất vả chút, giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết rồi. Nói xong, hắn ngay trước mặt Đông Phương Hoài Trúc, á ô chính là một miệng lớn. Xốp giòn ra vỡ vụn âm thanh đặc biệt rõ ràng, hắn meo lại mắt, gật gù đắc ý, kéo dài điệu. Ai nha, tự bả. Đông Phương Hoài Trúc, nàng tất cả hồn đều cứng lại rồi. Không phải, ngươi trăm cay nghìn đắng đem ta sống lại, kết quả chính là vì để cho mắt của ta trợn trợn nhìn xem ngươi ăn một mình. Tiện thể trao phúng ta sợ không được. Tức giận nha. Một cố khó nói lên lời bực bội cảm xông lên đầu. Nhìn tiểu sư đệ ăn đến khỏe miệng chảy mỡ, một bộ thống khoái lâm ly bộ dáng, Đông Phương Hoài Trúc chỉ cảm thấy linh đài đều tại ông tác hưởng. Cuối cùng có thể lý giải năm đó Tần Lan bị tức. Tần Lan không có ở đây, hiện tại liền đến bắt nạt nàng. Phản thiên quả thực đảo ngược thiên cương. Sư tỷ, Lưu Trường An gặm hết một cái đùi gà, mặt mũi tràn đầy dư vị vô tận. Lúc này, hắn mới chú ý tới bên cạnh Đông Phương Hoài Trúc mặt đã tối xuống. Giờ khắc này, dù là Lưu Trường An phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng nên hiểu được, chính mình hình như gặp rắc rối. Mắt thấy Đông Phương không rên một tiếng, im lặng. Hết lần này tới lần khác chính là loại trầm mặc này mới là đáng sợ nhất. Giống như một hồi báo tố phủ xuống thời giờ khúc nhạc dạo. Sư tỷ, Lưu Trường An thử nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đông Phương Hoài Trúc bình tĩnh nói ra, "Án a, sao không tiếp tục? Vừa mới ta không phải trông thấy ngươi ăn rất thơm." Lưu Trường An lúng túng cười một tiếng, gãi gãi đầu. "Người sư tỷ kia, ta sai rồi." "Ừm, sai lầm rồi." Đông Phương nhíu mày, nói một chút, "Ở đâu sai lầm rồi? Ta không nên một người ăn một mình, nên cho sư tỷ cũng lưu một phần." Thấy thế, Đông Phương Hoài Trúc lúc này mới có chút thỏa mãn gật đầu một cái. Lúc này mới đúng. Đồ ăn cái gì, kỳ thực đều không quan trọng. Nữ hài tử nha, chủ yếu là nhìn đối phương thái độ phải không nào. Ngay tại Lưu Trường An cầm lấy một cái ngũ sắc đồng, mà Đông Phương Hoài Trúc cái này hắn cũng ngoan ngoãn tiếp nhận đút ăn lúc. Ngũ sắc kẹo que vừa tới bên miệng, ai mà biết được bị giả thoáng nhất hương, đồ ăn lại bị bắt trở về. Thử, không cho. Đông Phương Hoài Trúc cũng không có trong dự đoán nổi trận lôi đình. Nàng nhìn chăm chú đối phương, phản ứng rất là bình tĩnh, chỉ là phun ra hai chữ: "Ngây thơ." "Uy, sư tỷ, ngươi phản ứng này không đúng a. Lúc này ngươi không nên tức giận đến dậm chân. A, ngươi không có chân, chí ít cũng nên hồn hỏa tán loạn, mắng to ta vài câu mới đúng chứ." Lưu Trường An một bộ vô cùng im lặng biểu tình. "Ngươi cho rằng ta là Tần Lan kia nha đầu điên, cả ngày cùng ngươi hồ đồ." Đông Phương Hoài Trúc âm thanh bình tĩnh, vẫn luôn lộ ra một cô giống như gió xuân loại ấm áp. "Thôi đi, thật không có ý nghĩa." Lưu Trường An lập tức chỉ cảm thấy trong tay ngũ sắc đồng cũng không thơm, hậm hực buông xuống. "Sư tỷ chính là như vậy, vĩnh viễn đoan trang, vĩnh viễn khéo hiểu lòng người." Bất đắc dĩ, Lưu Trường An đành phải xích lại gần Đông Phương Hoài Trúc bên cạnh, giọng nói mềm nhũn ra, "Sư tỷ, ta không có ý tứ gì khác. Ta kỳ thực chính là nghĩ trêu chọc ngươi, không có thật nghĩ chọc giận ngươi tức giận. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi rất không cần phải như thế." Nàng nhìn qua Lưu Trường An, giọng nói tràn đầy kiên định giọng điệu, "Kỳ thực có thể lại lần nữa trông thấy ngươi, hầu ở bên cạnh ngươi, dù chỉ là nhìn như vậy, ta đã đủ hài lòng. Thượng thương để cho chúng ta ở đời này trùng phùng, đã là lớn lao ban ân." Nàng hư giơ tay lên, làm ra vớt ve Lưu Trường An đỉnh đầu tư thế, đáy mắt là một mảnh tan không ra ôn nhu nhớ nhung. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch mà ấm áp, mang theo một chút thương cả ngọn. Lưu Trường An nhìn sư tỷ gần trong gang tấc hư ảo dung nhan, nhất thời có chút giật mình, trong lòng dòng nước ấm chảy qua. "Sư tỷ, người thật tốt." Hắn lẩm bẩm nói. Ngay tại này mang theo tỏ tình thức ôn nhu thời khắc, tê. Lưu Trường An đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút cả người nhảy dựng lên. "Đau, đau rát." Lỗ tai như là bị một cái kìm sắt tử hung hăng vặn 180 độ. "Không phải, sư tỷ, ngươi, sao có thể đụng phải ta? Ngươi hắn nha, không phải linh hồn thể sao?" Hắn bối rối. Đông Phương Hoài Trúc chậm rãi thu hồi con kia bàn tay vô hình, khỏe miệng khẽ nhếch, vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng bộ dáng, chỉ là trong con ngươi lướt qua một vòng xảo quyệt cười. "Vừa rồi, thừa dịp ngươi không chú ý, sư tỷ ta đây, qua loa điều động một tia tích xúc linh lực, nhất thời ngưng thực, có thể nhất thời đụng phải ngươi một chút." "Uy, quá mức a. Vận dụng vị giá linh lực, liền bị bóp lô thai ta." Lưu Trường An tỏ vẻ kháng nghị. "Ai bảo ngươi chỉ biết khi dễ sư tỷ? Thật coi sư tỷ không muốn mặt mũi sao?" Dừng một chút, Đông Phương Hoài Trúc lưu díu nhỏ giọng bổ sung một câu. "Ta tính tình mặc dù yêu thích yên tĩnh, luôn luôn không cùng ngoại nhân tranh náo, nhưng chỉ cần nóng giận, cũng là siêu hung." Mắt thấy nàng kia bán trong suốt ngón tay lại có hơi nâng lên, dường như chưa hết thòng thèm, còn muốn trên người mình thoải mái một chút. Lưu Trường An một cái giật mình, thân thể trước tại đại não làm ra phản ứng, trong nháy mắt văng ra xa 2 mét, cảnh giác nhìn đối phương. Nhiều năm bị sư tỷ dạy bảo bản năng thức tỉnh. "A." Đông Phương Hoài Trúc nhìn hắn bộ dáng như lâm đại địch, cười khẽ lên, nụ cười kia đẹp thì đẹp thật, lại làm cho Lưu Trường An sau gáy phát lạnh, học hội né đúng không? Nàng không còn cố gắng tới gần, chỉ là dù bận vẫn ung dung địa lý cũng không tồn tại ống tay áo, sau đó dùng một loại tuyên bố đại sự bình tĩnh giọng điệu nói ra, "Ta quyết định, một ngày không để ý tới ngươi." "Không, 3 ngày." Vừa dứt lời, nàng hồn thể quang hoa lóe lên, giống như dung nhập không khí trong, hoàn toàn biến mất tại Lưu Trường An trước mắt. Thấy một màn này, Lưu Trường An sững sờ đứng tại chỗ, trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Ôn lại sốt ruột chờ. Hắn hình như mất kiểm soát, đem tính cách ôn nhu nhất quan tâm sư tỷ đều cho làm phát bực. Chương 209, cha nam thất bại. Tu La Tràng. Chương 209, cha nam thất bại. Tu La Tràng. Đồ Sơn thành ban đêm tĩnh mịch như nước. Lưu Trường An kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà mới của mình. Kia tòa nhà Đồ Sơn vô điều kiện đưa tặng bờ biển biệt thự lớn. Khi về nhà, đã là quá nửa đêm, tiếp cận rạng sáng 2 giờ rưỡi. Lần này mô phỏng không chỉ nhường hắn thu hoạch một đoạn mỹ hảo tình yêu, hơn nữa còn đạt được 2 kiện trí bảo. Thiên Lịch Châu cùng Vạn Hồn Viên. Nhất là Thiên Lịch Châu, giờ phút này Đông Phương Hoài Trúc linh hồn liền bị ôn dưỡng trong đó. Mọi thứ đều kết thúc đâu. Đơn giản bọt vào tắm, Lưu Trường An cơ hồ là ngã đầu đều ngủ. Sắp sửa trước, hắn trong thoáng chốc sờ lên trước ngực viên kia ôn nhuận như ngọc hạt châu, Thiên Lịch Châu. Trong này còn ở một vị, không cho chạm vào ta. Nói tốt, 3 ngày không để ý tới ngươi. Bên trong truyền đến một nữ tử hờn dỗi. Bóng đêm dần dần khởi, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ, Lưu Trường An ngủ say. Mà đúng lúc này, trước ngực hắn viên kia Thiên Lịch Châu đột nhiên nổi lên một tầng nhỏ không thể thấy ánh sáng lưu hòa. Một sợi như khói xanh hư ảnh từ châu trong bay ra, ở giữa không trùng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một bộ thanh lịch cổ trang váy dài, tóc đen như thác nước, mặt mày dịu dàng trong mang theo vài phần linh động, chính là Đông Phương Hoài Trúc. Nàng nhẹ nhàng rơi tại trên sàn nhà, chân trần giẫm tại mềm mại trên mặt thảm, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới xa lạ này. Đây cũng là 500 năm sau tiểu sư đệ nhà, giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Nàng đối với hết thể chung quanh đều đầy lòng hiếu kỳ. Lặng yên không tiếng động bay ra phòng ngủ, như một vòng du hồn loại tại trong biệt thự xuyên toa, nhịn không được khắp nơi dò xét. Trong phòng khách cái đó bị Lưu Trường An tùy tiện nhét vào ghế salon điện thoại, đột nhiên bỗng chốc khiến cho lực chú ý của nàng. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cẩn thận chạm đến một chút. Màn hình đột nhiên sáng lên, sợ tới mức nàng lui lại bán bộ, lập tức lại nhịn không được gáp sát tới nghiên cứu. Kỳ quái đồ vật, chỉ là có gì hữu dụng đâu. Không tiếp tục để ý tới điện thoại di động, tiếp xuống phòng bếp càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Những viên ngân quang lóng lánh khí cụ, văn một cái liền biết xuất thủy long đầu. Còn có cái đó ông tác hưởng màu tuyết trắng hộp lớn. Nàng thử mở ra cửa tủ lạnh, khí lạnh đập vào mặt, bên trong chỉnh tề trưng bày lấy các loại rau dưa, còn có một số nàng chưa từng thấy qua đồ ăn. Ngay cả phòng vệ sinh cũng không có buông tha. Cái đó màu trắng gốm sứ bảo tọa, cũng làm cho nàng khốn hoặc hồi lâu, mới nghiên cứu đã hiểu công dụng sau. Trên mặt nàng nổi lên một vòng hoài nghi, thấp giọng tự nói, không phải là giếng nước hay sao? Tiểu sư đệ, ngược lại cũng hiểu được hưởng thụ. Làm nàng xích lại gần chút lúc, trong nháy mắt nhịn không được lông mày nhíu chặt, chỉ là giếng này thủy nghe, như thế nào có một cỗ mùi lạ. Vô thức, nàng cách xa nơi này. Đông Phương Hoài Trúc vốn là huệ chất lan tâm, tăng thêm tu sĩ cường đại năng lực học tập, chẳng qua nửa canh giờ, nàng đã đại khái thăm dò những thứ này hiện đại công trình cách dùng. Sư đệ đói bụng rồi đi. Nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng bếp. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rải vào phòng ăn lúc, Lưu Trường An bị một cỗ nhàn nhạt đồ ăn hương khí tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng đi xuống lầu. Khi nhìn thấy trên bàn cơm bày biện ba món ăn một món canh lúc, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Không phải đâu. Hắn rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Một bàn ớt xanh xào thịt, một đĩa rau xanh xào lúc sơ, một bát trứng hấp, còn có một toa búp hơi nóng đậu hũ thang. Mặc dù bày bàn không tính tinh xảo, nhưng sát hương vị câu toàn, rõ ràng là vừa làm tốt. Đông Phương Hoài Trúc từ phòng bếp thò đầu ra tới, trong tay còn cầm cái nồi, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, tỉnh rồi. Nếm thử xem. Lưu Trường An trợn mắt há hốc mồm, sư tỷ, cái này, đây đều là ngươi làm. Trông thấy hắn bộ dáng này, Đông Phương Hoài Trúc trong mắt lóe lên một vòng nho nhỏ đắc ý khỏe miệng gánh nết. Hồi lâu chưa xuống chủ, không biết còn hợp khẩu bị ngươi. Lưu Trường An kéo ra cái ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa kẹp phiến thịt heo xào rau để vào trong miệng. Hương vị cũng không có trong tưởng tượng khó ăn, ngược lại ngoài ý muốn. Thế mà không sai, hỏa hầu nắm giữ được vừa vặn. Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, ngươi không phải người cổ đại sao? Làm sao lại như vậy dùng những thứ này hiện đại đồ làm bếp? Đông Phương Hoài Trúc cho hắn một cái ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt, những vật kia, thử một chút không sẽ. Ngươi cho rằng có nhiều khó? Ê, Lưu Trường An nhất thời nghẹn lời. Cũng thế, chính mình vị sư tỷ này mặc dù đến từ 500 năm trước, nhưng vốn là thợ nhỏ thông minh tiên tri tiểu nữ, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba đối với nàng mà nói chẳng qua là kiến thức cơ bản, thiếu hụt chỉ là đối với khoa học kỹ thuật hiện đại hiểu rõ, mà không phải năng lực học tập. Nhìn đây bản đồ ăn, Lưu Trường An trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp đồng thời, nhưng lập tức lại nhịn không được nghiêm mặt nói, sư tỷ, những thứ này việc bật về sau không cần làm, hao phí linh lực đối với ngươi khôi phục bất lợi. Không sao cả, những thứ này vốn là của ta việc nằm trong phận sự, sư tỷ chăm sóc sư đệ là cần phải, huống chi ngươi ta như thế đã kết làm phu thê, vốn là nhất thể. Đúng rồi, ngươi hạt châu kia rất là thần kỳ, ta ở bên trong chờ đợi không đến nửa canh giờ, liền cảm giác toàn thân ấm áp, linh khí cũng khôi phục không ít. Thiên lịch châu còn tự mang nạp điện công năng. Lưu Trường An yên lặng, mặc dù có chút từ ngữ nghe không hiểu nhiều, nhưng Đông Phương Hoài Trúc đại khái hiểu hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, sư đệ, vật này quả nhiên là một kiện hiếm có chí bảo, nội ẩn một phương tiểu thiên địa, chính là hiếm có chí bảo, ngươi cần thích đáng bảo quản. Yên tâm, ta tự có chừng có mực. Lưu Trường An đang muốn lại nếm một ngụm trứng hấp, đột nhiên, bịch, biệt thự đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Thiên Tôn ca ca, Tô Tô tới tìm ngươi á. Một cái thanh thúy thanh âm vui sướng từ xa mà đến gần. Bất quá tới đây sao sớm, Thiên Tôn ca ca nhất định còn đang len lén ngủ nướng a. Ta muốn cho Thiên Tôn ca ca một niềm vui bất ngờ. Đồ Sơn Tô Tô sôi nổi mà xông vào, trong tay còn cầm một cái bìa cặt tờ tử, bên trong chứa nóng hổi bánh bao. Nàng lung lay tuyết trắng tay nhỏ, nụ cười sán lạn như mặt trời mới mọc. Nhưng mà làm nàng ánh mắt rơi vào phòng ăn lúc, tất cả động tác cùng lời nói đều im bặt mà dừng. Nàng nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn Lưu Trường An, cùng với Lưu Trường An đối diện cái đó đẹp đến mức nhường nàng nhất thời thất thần xinh đẹp đại tỷ tỷ. So với lần trước cái đó tiểu đảm tỷ tỷ hình như xinh đẹp hơn. Đồ Sơn Tô Tô sững sờ ở tại chỗ, duy chỉ vùng vẫy tay nhỏ tư thế, nụ cười trên mặt từng chút một ngưng kết. Đông Phương Hoài Trúc chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa tiểu hồ yêu. Không khí đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Lưu Trường An cầm đũa thủ dừng tại giữa không trung, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Xong rồi, trong đầu hắn chỉ còn lại cái này cái suy nghĩ. Tiếp đó sẽ không phải thất bại đi. Đợt, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đâu? Các độc giả không ngại đoán một chút. Đoán đúng, đều tiến ta một ít món quà thế nào? Cầu món quà, để cho ta kiên trì viết xong, chẳng qua thật là khó kiên trì. Chương 210, nàng khen ta là hồ ly tinh. Chương 210, nàng khen ta là hồ ly tinh. Lưu Trường An đầu tiên là nín thở, đã làm tốt đối mặt một hồi vô hình giao phong chuẩn bị. Nhưng mà, trong dự đoán kiếm bạt nỗ trương hình tượng cũng không xuất hiện. Đông Phương Hoài Trúc cùng Đồ Sơn Tô Tô đối mặt một lát sau, chẳng những không có mảy may địch ý, ngược lại có hơi nghiêng đầu, lộ ra một vòng có chút hăng hái biểu tình. Nàng cặp kia trong trẻo con ngươi tại trên người Tô Tô dừng lại một lát, đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Thật đáng yêu tiểu hồ ly tinh a. Sư đệ, đây là ngươi nuôi sủng vật à? Đông Phương Hoài Trúc nhịn không được tò mò hỏi. Chẳng qua ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị lúc nói chuyện, Đồ Sơn Tô Tô đã trước một bước mở miệng. Tô Tô không phải sủng vật. Tô Tô là. Nói được nửa câu, nàng đột nhiên tạm ngừng. Cả người ổn định ở tại chỗ. Mắt to mở tròn trịa, trên đầu kia túm mang tính tiêu chí kim sắc ngốc mao như là tiếp thu tín hiệu anten chào loại lắc lư đến mấy lần. Sau đó, nàng như là cuối cùng xử lý xong câu này lượng tin tức to lớn lời nói, cả khuôn mặt đột nhiên tách ra khó có thể tin kinh hỉ quan mang. Sao? Đồ Sơn Tô Tô đột nhiên che gò má, lỗ tai dựng thẳng được thẳng tắp, cái đuôi càng là hơn hưng phấn mà đung đưa trái phải, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dư vị biểu tình. Vừa nãy vị đại tỷ tỷ kia nói ta là cái gì ấy nhỉ? Nàng nhỏ giọng tái diễn, con mắt càng ngày càng sáng. Khen ta là hồ ly tinh. Nàng khen ta là hồ ly tinh sao? Tại Đồ Sơn Tô Tô đơn thuần thế giới quan trọng, hồ ly tinh cái từ này cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Vừa vặn tương phản. Tại Đồ Sơn hồ tộc văn hóa trong, có thể bị gọi hồ ly tinh mang ý nghĩa ngươi đầy đủ xinh đẹp, có mị lực, tu luyện có thành tựu. Đây là đối với hồ yêu bề ngoài cùng tu vi song trọng khẳng định. Từ nhỏ đến lớn, vì luôn luôn tay chân bộ bề, yêu lực thấp, Đồ Sơn Tô Tô dường như từ trước đến giờ không bị người dùng cái từ này khen qua. Dung Dung tỷ sẽ chỉ ôn nhu mà nói Tô Tô vô cùng đáng yêu. Nhã Nhã tỷ thì luôn luôn vẻ mặt ghét bỏ mà nói nàng mất mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ, vị này lần đầu tiên gặp mặt, xinh đẹp được không tưởng nổi nhân loại đại tỷ tỷ, thế mà mới mở miệng đều khen nàng là hồ ly tinh. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Đồ Sơn Tô Tô cao hứng tại nguyên chỗ xoay một vòng, cái đuôi đều nhanh dao động thành quạt điện nhỏ. Nàng nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy hảo cảm, quả thực như là đang xem thiên hạ đệ nhất chi âm. Đông Phương Hoài Trúc nụ cười trên mặt lại tại lúc này có hơi thu lại. Nàng quay đầu, nhìn về phía một bên sớm đã trợn mắt hốc mồm Lưu Trường An, đuôi lông mày gảy nhẹ, sư đệ, không định giới thiệu cho ta một chút vị này. Đáng yêu hồ ly tiểu bằng hữu. Lưu Trường An há to miệng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Làm như thế nào giới thiệu Đồ Sơn Tô Tô. Nói nàng là uy chấn yêu giới Đồ Sơn hồng hồng chuyển thế. Trầm tư một lát, Lưu Trường An quyết định ngăn ngay nói thật. Rốt cuộc chân thành mới là tất sắc kỹ. Nàng gọi Đồ Sơn Tô Tô. Là hiện tại Đồ Sơn thành tam tiểu thư, cũng thế. Đã từng Đồ Sơn hồng hồng. Chờ một chút. Đông Phương Hoài Trúc trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Nàng cặp kia luôn luôn bình tĩnh như hồ trong đôi mắt, lần đầu tiên hiện ra rõ ràng kinh ngạc cùng hoài nghi. Nàng là Đồ Sơn hồng hồng. Đông Phương Hoài Trúc lại lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này chính vui vẻ loay hoay chính mình chóp đuôi tiểu hồ yêu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, ngây thơ chưa thoát gương mặt, thanh tịnh đến dường như một chút có thể nhìn tới đáy ánh mắt, còn có kia thân nhìn lên tới đều vô cùng tính trẻ con váy áo. Cái này là Đồ Sơn hồng hồng. Cái đó đã từng lấy sức một mình uy chấn thiên hạ Đồ Sơn chi vương, cùng yêu đế độc hoàng sa hồ hoàng tử nổi danh đông hồ, tứ hoàng một trong. Đông Phương Hoài Trúc còn nhớ, đây chính là cha mình đều rất kiêng kỵ yêu hoàng. Nhưng trước mắt này chỉ, đại tỷ tỷ làm sao vậy? Đồ Sơn Tô Tô phát giác được Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt, nghẹo đầu hỏi, ngươi biết lúc trước Tô Tô sao? Dung Dung tỷ nói, lúc trước Tô Tô có thể lợi hại, nhưng chính Tô Tô đều không nhớ rõ. Đông Phương Hoài Trúc không trả lời ngay. Nàng bén nhạy phát giác được ở trong đó tất có ẩn tình. Với lại, nàng lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Không thích hợp. Tiểu sư đệ khi nào cùng Đồ Sơn dính líu quan hệ? Nàng ánh mắt dừng lại tại trên người Lưu Trường An, đột nhiên do dự hỏi. Sư đệ, ngươi làm sao sẽ cùng Đồ Sơn hồ tộc dính líu quan hệ? Theo ta được biết, Đồ Sơn nhất tộc từ trước đến giờ không dễ dàng cùng ngoại tộc thâm giao, càng không nói đến đem nhà mình huyết mạch phó thác tại người. Trừ phi ngươi cùng Đồ Sơn quan hệ không cạn. Cái này thật sự là nói rất dài dòng. Lưu Trường An nuốt nuốt huyệt thái dương. Vậy liền nói ngắn gọn. Mắt thấy Đông Phương Hoài Trúc một bộ không hỏi hiểu rõ không bỏ qua bộ dáng. Lưu Trường An chính đau đầu nên như thế nào giải thích đoạn này phức tạp nguồn gốc. Đồ Sơn Tô Tô lại chủ động mở miệng giải vây rồi. Xinh đẹp nhân loại đại tỷ tỷ, là Dung Dung tỷ xin nhờ Thiên Tôn ca ca chăm sóc Tô Tô. Tiểu hồ ly ưỡn ngực, vẻ mặt ta rõ ràng nhất biểu tình. Dung Dung tỷ nói, Thiên Tôn ca ca là rất lợi hại người rất lợi hại, có hắn chăm sóc Tô Tô, các tỷ tỷ an tâm. Với lại vì đáp tạ Thiên Tôn ca ca, Dung Dung tỷ còn đưa nàng bộ này bệnh biển biệt thự lớn, nghe nói giá trị mấy cái ước đâu. Nghe xong lời này, Đông Phương Hoài Trúc lập tức lộ ra một loại ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Trường An. Không phải ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ánh mắt quá dọa người a. Lưu Trường An rụt cổ một cái. Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt tràn ngập cái gì, sau đó nhịn không được thở dài một cái nói. Sư đệ không ngờ rằng ngươi đang tương lai thế giới, thế mà dựa vào ăn bám. Thực sự là không có tiền đồ. Phải không nào? Sư tỷ, ta nào có ăn bám. Nói xấu. Ngươi đây là đang nói xấu. Bộ này căn phòng lớn không phải liền là Đồ Sơn đưa cho ngươi, sư đệ ngươi tại sao có thể vì căn phòng lớn, bán linh hồn của mình cùng nhục thể đâu? Đông Phương Hoài Trúc một bộ rõ trong lòng biểu tình. Nàng giọng điệu này không giống như là nói đùa. Ngược lại nghe tới như là nghiêm túc. Lưu Trường An thật sự là không có chiêu, đành phải lộ ra một bộ phó thác cho trời nằm ngửa biểu tình. Từ trên thân Lưu Trường An rời đi tầm mắt, Đông Phương Hoài Trúc trôi giạt đến Đồ Sơn Tô Tô trước mặt, giọng nói nhu hòa mà hỏi: "Ngươi năng lực nói cho ta biết, trong miệng ngươi Dung Dung tỷ là ai chăng?" "Chính là Tô Tô tỷ tỷ nha." Đồ Sơn Tô Tô nắm chặt lấy ngón tay, "Tô Tô có hai cái tỷ tỷ, một cái Nhã Nhã tỷ, còn có một cái Dung Dung tỷ. Chẳng qua Nhã Nhã tỷ gần đây đều ở bế quan, cho nên bình thường đều là Dung Dung tỷ chăm sóc Tô Tô. Dung Dung tỷ đối với Tô Tô khá tốt, sẽ cho Tô Tô mua kẹo hồ lô, còn có thể giáo Tô Tô pháp thuật, mặc dù Tô Tô luôn học không được nha." Nàng ngượng ngùng thẻ lưỡi. Đông Phương Hoài Trúc hiểu rõ, vị kia Dung Dung tỷ nên chính là bây giờ Đồ Sơn thực tế người cầm quyền, Thiên Diện yêu dung, Đồ Sơn Dung Dung. Vị kia lấy mưu trí nổi tiếng yêu giới hồ yêu, vậy mà sẽ đem muội muội giao phó cho sư đệ. Ánh mắt của nàng tại trên người Lưu Trường An dừng lại chốc lát, trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này điểm đáng ngờ. Sau đó chuyển hướng Đồ Sơn Tô Tô, hỏi một vấn đề mấu chốt khác, ngươi vì sao gọi hắn Thiên Tôn ca ca? Đồ Sơn Tô Tô không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, vì nghe Dung Dung tỷ nói, Thiên Tôn ca ca là một đại nhân vật chuyển thế. Dù sao Tô Tô cũng không phải rất rõ ràng nha. Nàng gãi gãi đầu, tia túm kim sắc ngốc mau lại cơ cơ, một bộ xuẩn manh bộ dáng. Đông Phương Hoài Trúc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. chẳng trách sư đệ lại nhận Đồ Sơn chú ý, có thể được Đồ Sơn Dung Dung nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc nhà mình tiểu sư đệ có bao nhiêu lợi hại, nàng rõ ràng nhất. Đồ Sơn có thể lôi kéo hắn, cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua dưới mắt những thứ này đều không quan trọng. Nhìn trước mắt cái này, bởi vì chính mình một câu vô tâm tán dương đều vui vẻ đến tìm không thấy Nam Bắc tiểu hồ ly, Đông Phương Hoài Trúc trong lòng điểm này lo nghĩ cùng đề phòng lại tiêu tán hơn phân nửa. Kia, vị đại tỷ tỷ này cùng Thiên Tôn ca ca lại là cái gì quan hệ đâu? Đồ Sơn Tô Tô hiếu kỳ hỏi lại, con mắt nháy nháy. Đông Phương Hoài Trúc hơi cười một chút, ta là của hắn sư tỷ. Ngươi cũng được, bảo ta Hoài Trúc tỷ tỷ. Tốt đi, Hoài Trúc tỷ tỷ. Đồ Sơn Tô Tô ngay lập tức biết nghe lời phải, cười đến mặt mày cong cong, miệng nhỏ thật ngọt. Đông Phương Hoài Trúc đưa tay, nhẹ nhàng nuốt nuốt Tô Tô đầu. Kia đối hồ ly lô thai xúc cảm ngoài ý muốn tốt, lông sủ, ở vô cùng. Một bên hoàn toàn không chen lợi vào Lưu Trường An, nhìn này ngoài dự đoán hài hòa hình tượng, thở phào một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo. Không có xuất hiện trong dự đoán loại đó lung túng tu la chẳng cảnh tượng. Nhìn tới sư tỷ đối với Tô Tô ấn tượng không tệ, mà Tô Tô càng là hơn vì một câu hồ ly tinh khích lệ, trực tiếp đem sư tỷ họa vào người một nhà phạm chủ. Bất quá, Lưu Trường An nhìn trò chuyện vui vẻ hai người, trong lòng hay là đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tường. Rốt cuộc báo tố phủ xuống thời giờ, luôn luôn tràn đầy bình tĩnh. Nếu sự việc đã bại lộ, hắn sẽ không bị đau rơi. Sợ sệt, run lẩy bẩy. Chương 211, Hồng Hồng đúng là ta tiểu mụ. Chương 211, Hồng Hồng đúng là ta tiểu mụ. Giữa trưa, tự mình đưa tiễn Đồ Sơn Tô Tô, biệt thự cửa lớn chậm rãi khép lại. Lưu Trường An vừa nhẹ nhàng thở ra, quay người lại, đều đối mặt Đông Phương Hoài Trúc cặp kia trong trẻo được giống như năng lực nhìn rõ tất cả con mắt. Nàng chẳng biết lúc nào đã trôi dạt đến hắn bên cạnh thân, hai tay chắp sau lưng, có hơi ngửa đầu. Tuyệt mỹ trắng non gò má, đột nhiên mang tới một loại tên là xem kỹ biểu tình. Sư đệ, Đông Phương Hoài Trúc thanh âm êm dịu, lại mang theo không để cho trốn tránh hứng thú, nói đi, rốt cục giấu giếm ta cái gì? Lưu Trường An giật mình trong lòng. Chết tiệt, quả nhiên tránh không khỏi cửa này. Hắn rõ ràng nhất chính mình vị sư tỷ này tính tình, nhìn như dịu dàng hiền hòa, kỳ thực tâm tư kín đáo như phát. Vừa rồi trên bàn cơm nàng cùng Tô Tô nói nói cười cười, thật sự là tất cả đều là đang nói nhảm. Chân chính thẩm vấn phân đoạn tại chỗ này ở đây. Lưu Trường An cười khổ. Kỳ thực loại sự tình này, hắn tùy tiện biên cái lý do có thể lừa gạt qua. Rốt cuộc sư tỷ đối với hắn tràn đầy tín nhiệm, cũng không sẽ hoài nghi hắn. Nhưng Lưu Trường An tuyệt sẽ không làm như thế. Đây là ranh giới cuối cùng. Rốt cuộc nói dối một sáng bắt đầu, liền cần vô số nói dối đi chọn. Mà sư tỷ là hắn ở đây trên đời người tín nhiệm nhất một trong, hắn không muốn để cho quan tâm người sống tại trong khi nói dối. Đây là một loại cực kỳ không phụ trách hành vi. Và nói dối, dựa vào nhiều hơn nữa nói dối viên hồi tới, không bằng hiện tại đều thản nhiên đối mặt. Lưu Trường An hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra không thèm đếm xỉa biểu tình, nghiêm mặt nói, "Sư tỷ, kỳ thực ta cùng Đồ Sơn quan hệ xác thực không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất là cùng Đồ Sơn Hồng Hồng, ta biết." Đông Phương Hoài Trúc đột nhiên ngắt lời hắn. Lưu Trường An ngây ngẩn cả người. Đông Phương Hoài Trúc nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ ý cười. "Sư tỷ của ngươi trung quy là sư tỷ của ngươi. Vừa rồi tiểu cô nương kia xem ngươi ánh mắt, còn có nàng đề cập Dung Dung tỷ lúc kia phần đương nhiên thân cận. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, Đồ Sơn vị kia tính toán không bỏ sót đương ra, Đồ Sơn Dung Dung sao lại đem trọng yếu như vậy Tô Tô phó thác ngươi?" Nàng bay tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, tư thế ưu nhã, giọng nói lại mang theo nhìn rõ tất cả thông thấu, "Ngươi cùng Đồ Sơn vốn là nguồn gốc rất sâu a." Lưu Trường An nhất thời không nói gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Sư tỷ cực kỳ thông minh, xác thực như thế. Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, quả nhiên đoán đúng đây. Sư đệ, bí mật của ngươi, ta kỳ thực sớm đã có suy đoán. Nàng nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt đột nhiên thay đổi, dần dần nhiễm lên một tầng phức tạp thương tiếc cùng ôn nhu. Lưu Trường An triệt để bối rối, ngươi lại ngươi. Hiểu rõ. Đông Phương Hoài Trúc khẽ khẽ thở dài, thần tình kia phảng phất đang nói ngốc sư đệ, ngươi cho rằng năng lực giấu giếm được ta sao? Trên đời này vốn cũng không có bức tường không lọt gió. Nàng đứng dậy, trong phòng khách chậm rãi dạo bước, nguyệt quang xuyên thấu qua nàng rơi vào trên mặt đất, như là ở chúng quanh trải lên một tầng ngân huy. Nàng dường như lâm vào nào đó hồi ức, lại giống là tại trải bước suy nghĩ. Kỳ thực, phụ thân năm đó từng đề cập với ta thân thế của ngươi. Đông Phương Hoài Trúc đột nhiên biểu lộ cảm xúc. A, thân thế của ta? Chính ta sao không hiểu rõ? Lưu Trường An biểu tình mờ mịt, nhìn thấy phản ứng của hắn, Đông Phương Hoài Trúc có hơi khẽ thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy thương hại. Phụ thân năm đó đã từng nói, nàng tận lực hạ giọng, phản phất đang chia sẻ một cái bí mật kinh thiên. Phụ thân của ngươi, người trong truyền thuyết kia Hàn Thiên Tôn, từng cùng Đồ Sơn Hồng Hồng là một đôi chuyển thế người yêu. Lưu Trường An, chờ chút, cái này lời đồn như thế nào nghe tới như thế quen hay? Hắn hiện tại đã bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi. Cái này bay đầy trời lời đồn, có thể hay không chính là Đông Phương Câu Nguyệt cái đó lao đang gặp người liền nói, ban đầu phiên bản chính là từ chỗ của hắn chuyển tới. Sư đệ ngươi, mọi người đều biết, ngươi là Hàn Thiên Tôn lưu tại nhân gian hậu nhân. Lưu Trường An há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng mà Đông Phương Hoài Trúc không còn nghi ngờ gì nữa, đã tiến nhập suy luận trạng thái, căn bản không cho hắn nói xen vào cơ hội. Lại thêm bây giờ Đồ Sơn nhất tộc đối với ngươi như thế chiếu cố, không chỉ đem Đồ Sơn Hồng Hồng chuyển thế phó thác ngươi, ngay cả vị kia lấy mưu trí nổi tiếng Đồ Sơn Dung Dung đều đối với ngươi nhìn với con mắt khác, tặng cho như thế một tòa có giá trị không nhỏ căn phòng lớn. Đông Phương Hoài Trúc dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, do đó chân tướng chỉ có một, chân tướng chính là Đồ Sơn Hồng Hồng, nhưng thật ra là ngươi tiểu mụ. Lưu Trường An Cả người hắn cứng tại tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mắt thấy sư tỷ càng nói càng thái quá, cuối cùng ngay cả Đồ Sơn Hồng Hồng là mẹ hắn, điều này cho cười lớn nhất thiên hạ thái quá đáp án đều đi ra. Lưu Trường An cuối cùng từ thạch hóa trong trạng thái tránh ra, nhịn không được nâng trán, "Không phải, sư tỷ, ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe được? Bên đường thoại bản đã thấy nhiều a. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Sư đệ, ngươi đừng cảm thấy ngại quá." Đông Phương Hoài Trúc lại cho là hắn là đang hại xấu hổ, giọng nói ấm áp an ủi. Nhân yêu chi luyến tuy không làm thế tục dung thân, nhưng tu sĩ chúng ta không cần để ý những kia luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Huống hồ này đã là chuyện cũ trước kia, ta sẽ không bởi vậy xem nhẹ ngươi. Ta không phải ý tứ này, Lưu Trường An cố gắng giải thích. Chờ một chút. Đông Phương Hoài Trúc đột nhiên đưa tay, lông mày cau lại, như là phát hiện gì rồi mấu chốt sơ hở, không đúng. Còn có một cái khả năng tính. Nhân yêu kết hợp, rất khó thai nghén hậu đại, ngươi là thuần chính nhân tộc huyết mạch, cho nên không thể nào là Đồ Sơn Hồng Hồng con ruột. Ánh mắt của nàng sáng lên, giống như phá giải thiên cổ câu đố. Thì ra là thế. Đông Phương Hoài Trúc vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, phụ thân năm đó đã từng hoài nghi điểm này, bây giờ ta cuối cùng thế hắn nghĩ thông suốt. Lưu Trường An đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nguyên lai, chân tướng hẳn là dạng này, Đông Phương Hoài Trúc bắt đầu nàng hợp lý não bổ, giọng nói có điều có thứ tự. Đầu tiên, Đồ Sơn Hồng Hồng yêu phụ thân ngươi Hàn Thiên Tôn, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thiên Tôn cuối cùng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không có cùng với Đồ Sơn Hồng Hồng, ngược lại nữ nhân nữ tử ở cùng nhau, sinh sôi hậu đại, lúc này mới có ngươi. Bởi vì ngươi, cho nên mới sẽ dẫn đến Đồ Sơn Hồng Hồng bởi vì tình gây thương tích, xấu não bất ức, cuối cùng lựa chọn chuyển thế tục duyên, lại bởi vì tình thương quá nặng, chết toàn bộ yêu lực trở thành bây giờ bộ này tâm trí không hoàn toàn bộ dáng. Nếu không lấy Đồ Sơn Hồng Hồng có 102 thiên hạ yêu hoàng cấp thực lực, thiên hạ người nào có thể thương nàng mảy may. Bởi vậy, có thể thương nàng đến đây chỉ có chính nàng. Đông Phương Hoài Trúc nói xong, thở phào một hơi, nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt tràn ngập đồng tình, thật có lỗi, sư đệ. Những năm này, vất vả một mình ngươi. Ngươi bị dạng này thân thế bí mật, còn muốn chăm sóc chuyển thế sau tiểu mụ, một người mỗi ngày áp lực như thế lớn, nhất định rất khó chịu à. Nếu như sư tỷ có thể sớm chút tới, có thể cùng ngươi cùng nhau tận hiếu. Lưu Trường An há to miệng, lại nhắm lại. Hắn muốn đến đã chuẩn bị kỹ càng thẳng thắn chính mình là đạo minh tiên tôn chuyển thế, thẳng thắn mình cùng Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp trước xác thực từng có một đoạn thuần khiết hữu nghị. Nhưng bây giờ, nhìn Đông Phương Hoài Trúc địa bộ này, Lưu Trường An đành phải đem tất cả thoại đều nuốt trở vào. Trực giác ở trong lòng nói với chính mình, nếu để cho nàng hiểu rõ, chính mình là tiên tôn chuyển thế, sư tỷ có thể hay không tại chỗ đem hắn tháo thành tăng khối. Nghĩ là được đáng sợ. Chương 212, Đồ Sơn Dung Dung, đêm khuya đến thăm. Chương 212, Đồ Sơn Dung Dung, đêm khuya đến thăm. Đồ Sơn, thanh nhã biệt lạc. Đồ Sơn tô tô hử phát không thành giọng dân ca, bước chân nhẹ nhàng địa vượt qua cánh cửa, đỉnh đầu ngốc mau theo động tác của nàng nhoáng một cái nhoáng một cái. Đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thẩm tra đối chiếu sổ sách, Đồ Sơn Dung Dung nghe tiếng dương mắt, dài nhỏ hồ ly nhãn khẽ hít một cái. Tô tô. Nàng thả ra trong tay ngọc giản, thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Không phải cho ngươi đi tìm Thiên Tôn ca ca a? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Còn như thế vui vẻ, là gặp được chuyện gì tốt rồi? Hở? Dung Dung tỷ. Đồ Sơn tô tô nhãn tỉnh sáng lên, giống con vui sướng chim nhỏ cộc 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 chạy đến Đồ Sơn Dung Dung trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tiếu dung sán lạn đến không có chút nào vẻ lo lắng, ta trở về á. Đồ Sơn Dung Dung thói quen đưa tay vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, đầu ngón tay lại dừng một chút. Tô tô, tỷ tỷ cha hỏi ngươi đâu? Thiên Tôn ca ca bên kia có phải là có chuyện gì hay không? Thiên Tôn ca ca nơi đó nhưng náo nhiệt á, có căn phòng lớn, có gió biển, còn có. Nàng dừng một chút, nhớ tới lúc gần đi Đông Phương Hoài Trúc ôn nhu đưa qua bánh kẹo, tiếu dung càng ngọt mấy phần. Còn có một vị đặc biệt đẹp đặc biệt ôn nhu nhân loại đại tỷ tỷ nha. Nàng người vừa vặn rất tốt, còn mời Tô Tô ăn cái gì, cho Tô Tô kể chuyện xưa đâu. Nhân loại, đại tỷ tỷ. Đồ Sơn Dung Dung nụ cười trên mặt ngưng trệ một cái chớp mắt. Thúy Ngọc tiểu đàm, không có khả năng. Thủy Điệt nhất tộc bên kia nàng sớm đã gọi đến rõ ràng, mượn tiểu cô nương kia 10 cái lá gan cũng không dám lại hướng tên kia trước mặt gót. Đó chính là mới. Đồ Sơn Dung Dung đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt hàn mang, nhanh đến mức để người bắt giữ không đến. Nàng khẽ môi một lần nữa cong lên ôn nhu độ cong, lôi kéo Tô Tô ở bên người ngồi xuống, thanh âm thả cằn nu, Tô Tô à, có người cùng ngươi thưởng Thiên Tôn ca ca, ngươi không tức giận sao? Xin ký. Đồ Sơn Tô Tô ngẩng đầu, thanh tịnh trong mắt to tràn đầy hoang mang, tại sao phải tức giận nha? Thiên Tôn ca ca tốt như vậy, có càng nhiều người thích hắn, không phải chuyện tốt sao? Mà lại vị đại tỷ tỷ kia thật rất tốt, nàng còn khen Tô Tô là hồ ly tinh đâu. Rất lâu không ai như thế khen Tô Tô. Nói, nàng còn dùng lực nhẹ gật đầu, phản phất tại xác nhận hạnh phúc của mình. Đồ Sơn Dung Dung nhìn xem nhà mình tiểu muội đần độn bộ dáng, lập tức nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tốt, tốt cực kỳ. Lại còn có cao thủ. Đến tột cùng là cái gì nữ nhân, vậy mà cùng các nàng Đồ Sơn các người. Làm sao dám a, không được, nàng đến tự mình đi giữ cửa ải. Đồ Sơn Dung Dung đứng người lên, tóc lục như thác nước rủ xuống đầu vai, trên mặt mang bình thường híp híp mắt tiểu dung. Lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ đòi hỏi thuyết pháp khí thế. Đi, Tô Tô. Nàng giắt tay Đồ Sơn Tô Tô, ngữ khí nhu hòa nhưng không để hoài nghi, Dung Dung tỷ cùng ngươi lại đi một chuyến. Thiên Tôn ca ca trong nhà đến quý khách chúng ta Đồ Sơn, cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi một phen mới là. vịnh biển biệt thự lớn, trong phòng ngủ. Lưu Trường An ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực như tia nước nhỏ, dọc theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Hắn tại tiến một bước vững chắc cảnh giới của mình. Dù sao hai đời tu vi công tham tạo hóa, muốn triệt để vững chắc dung hợp xuống tới, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể tùy tiện làm được. Trái lại, Đông Phương Hoài Trúc đã trở lại Thiên Lịch Châu nghỉ tay nuôi, trong phòng chỉ còn hắn một người, yên tĩnh đến năng nghe thấy ngoài cửa sổ chiều tịch hô hấp. Đốc, đốc, đốc. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, tiết tấu bình ổn, lại ẩn ẩn mang theo một loại hương sư vấn tội ý vị. Lưu Trường An tu công, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy không hiểu nhảy một cái. Thời gian này điểm, sẽ là ai? Hắn đi tới cửa một bên, kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa, ánh trăng như nước, vẩy vào một lớn một nhỏ hai thân ảnh bên trên. Đồ Sơn Dung Dung đứng ở phía trước, tóc dài màu lục tại trong gió đêm có chút phất động, mang tính tiêu chí híp mắt cười nhìn không ra cảm xúc. Nàng bên cạnh, Đồ Sơn Tô Tô nhô ra nửa cái đầu, xông Lưu Trường An trừng mắt nhìn, lại nhanh chóng rụt về lại, tay nhỏ nắm thật chặt Dung Dung ống tay áo. Địa bộ này, Lưu Trường An trong đầu nháy mắt hiện lên ra trưởng mang theo hải tử tới cửa lấy thuyết pháp trí nhớ kiếp trước, ra đầu ẩn ẩn run lên. Dung lão bản, hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo, ngươi thế mà tới cửa đến? Lưu Trường An nho nhã lễ độ, đứng tại cửa chính. Đồ Sơn Dung Dung ánh mắt như có như không địa đảo qua Lưu Trường An sau lưng hơi có vẻ vắng vẻ phòng khách. Khóe môi ý cười sâu mấy phần, thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút? Hẳn là, người trong phòng này, thật giấu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, không tiện để ta nhìn thấy. Ngữ điệu biển chuyển, giống như là loáng thoáng đang cố ý trêu chọc. Lưu Trường An sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, cái này nói gì vậy à, ta năng vụng trộm giấu thứ gì? Dừng một chút, Lưu Trường An bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, ta giấu đồ vật, muốn giấu cũng là quang minh chính đại giấu. Đồ Sơn Dung Dung, lúc này Lưu Trường An đỗng nhiên nghiêng người đem hai người để vào nhà, thuận tay khép cửa phòng vừa pha trà, vừa bạn. Đồ Sơn Dung Dung ưu nhã đi vào, ánh mắt giống như tùy ý địa đảo qua phòng khách mỗi một nơi hẻo lánh, sạch sẽ, trống trải. Trung quanh xem ra không có mưa hay, căn bản không có những nữ nhân khác nửa cái bóng. Đồ Sơn Tô Tô nhắm mắt theo đôi địa sắt bên nàng ngồi xuống, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Sao? Thật sự là kỳ quái. Vừa mới cái kia xinh đẹp nhân loại đại tỷ tỷ đâu? Lưu Trường An từ phòng bếp mang sang ấm lấy ấm trà cùng chén trà, chủ động cho Đồ Sơn Dung Dung châm một chén nhiệt khí mở miệng trà xanh. Nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt nàng. Dung lão bản, đêm khuya tới chơi, chắc hẳn không chỉ là vì uống trà a. Bằng vào chúng ta giao tình, liền không cần nhiều như vậy con quấn quấn, ngươi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề một điểm. Lưu Trường An tại đối diện nàng ngồi xuống, nghiêng dựa vào trên ghế salon, bắt chéo hai chân. Đồ Sơn Dung Dung ngồi ngay ngắn ở đây. Nàng nâng chén trà lên, nhưng không có uống, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ấm áp trên bích. Một giây sau, nàng bỗng nhiên dương mí mắt. Cặp kia luôn luôn uốn lên hồ ly nhãn có chút mở ra một tuyến, ngựa khí trầm ngâm. Cha tự nhiên là muốn uống. Bất quá trước lúc này, ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút? Trước đó Tô Tô trong miệng cái kia xinh đẹp nhân loại đại tỷ tỷ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào đâu? Lời này hỏi, cũng là tới cửa đến cha hộ khẩu, lại nói ta cùng những nữ nhân khác kết giao, chẳng lẽ còn cần các ngươi Đồ Sơn hỏi đến? Lưu Trường An nói xong, liền cùng Đồ Sơn Dung Dung ánh mắt lẫn nhau giao hội, trực tiếp đụng vào nhau. Một chút cũng không có phối hợp ủy khuất cầu toàn ý tứ. Nói rõ, chính là căn bản không cho các ngươi Đồ Sơn mặt mũi. Dù sao cái này lại không phải nữ tần thế giới, chính mình cũng tu luyện tới đại yêu hoàng định phong cảnh giới. Còn cần nhìn hắn sắc mặt người. Không đúng. Vậy hắn tu luyện lâu như vậy là tới làm gì? Đồ Sơn Dung Dung sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại là chấn động. Nàng lúc này mới kịp phản ứng. Đối diện nam nhân, mặc dù bình thường xem ra một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng nếu coi là như thế kia liền mười phần sai. Người này trên thực tế năm đó đây chính là nhất khí đạo minh thiên tôn. Đừng nói là nàng, liền xem như Nhã Nhã tỷ tự mình đến, chỉ sợ đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chương 213, Đồ Sơn Nhã Nhã phá phòng. Chương 213, Đồ Sơn Nhã Nhã phá phòng. Lưu Trường An cũng không biết, kỳ thật Đồ Sơn Dung Dung cái này đã coi như là thái độ tốt. Dù sao, vị này Đồ Sơn nhị đương gia chỉ là hơn nửa đêm đến đây hỏi một chút tình huống, đã không có phá cửa, cũng không có mang theo Đồ Sơn ngân nguyệt thủ vệ trực tiếp phá cửa mà vào. Nếu là dựa theo Đồ Sơn nhất quán bá đạo tác phong, lúc này đoán chừng liền có thể dẫn người đánh tới cửa. Dù sao bắt cóc ăn cướp loại nghiệp vụ này, Đồ Sơn 500 năm trước cũng đã là ngành nghề có tiêu. Nguyên kịch bản bên trong, Bạch Nguyệt Sơ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đứa bé kia không chỉ có từ nhỏ bị đạo minh giam cầm, lớn lên còn bị Đồ Sơn các loại nghiền ép, sống được quả thực so ven đường một đầu còn thảm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Trường An xem như đi đến nguyên kịch bản Bạch Nguyệt Sơ đường xưa, bị Đồ Sơn bọn này hồ ly để mắt tới. Bất quá, có một chút căn bản khác biệt. Bạch Nguyệt Sơ đối mặt cố định vận mệnh, thực lực nhỏ yếu, căn bản là không có cách chúa tể nhân sinh của mình đi hướng. Nhưng mà Lưu Trường An lại không phải như thế, vận mệnh của hắn cho tới bây giờ đều chỉ nắm giữ ở trong tay chính mình. Ai cũng không được, dù là Đồ Sơn đến cũng không được. Biệt thự trong phòng khách, màu vàng ấm dưới ánh đèn. Đồ Sơn Dung Dung hiếp nàng cặp kia mang tính tiêu chí hồ ly nhãn, trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Ngươi làm thiên tôn chuyển thế, chúng ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta Đồ Sơn làm việc. Liên quan tới để tỷ tỷ trở về chuyện này, ngài lần trước không phải đáp ứng hảo hảo sao? Lưu Trường An tựa ở ghế salon bằng da thật, mặt mũi tràn đầy thư giãn thích ý. Ta là đã đáp ứng sẽ hỗ trợ, nhưng ta không nói gì thời điểm rút. Loại chuyện này gấp không được, từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến. Ngài đây là đang gạt chúng ta Đồ Sơn sao? Đồ Sơn Dung Dung con mắt nhắm lại. Lưu Trường An rốt cục dương mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, các ngươi Đồ Sơn 500 năm cũng chờ, còn kém mấy năm này sao? Lại nói, các ngươi Đồ Sơn không coi trọng nhất duyên phận hai chữ sao? Có đôi khi duyên phận đến, tự nhiên liền nước chảy thành sông. Có một số việc, gấp không được. Không khí trầm mặc mấy giây. Cho dù nàng là tính toán không bỏ sót cũng nhanh không có chiêu, bởi vì tất cả âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không dùng được. Tựa như là để nàng đi tính toán Tam thiếu gia, người ta một gậy liền có thể cho Đồ Sơn Dương. Trước mắt cái này nhân loại nam nhân tiềm lực, nhưng một chút không thể so Ngạo Lai Quốc cái kia Tam thiếu gia kém a chí ít. Nàng Đồ Sơn Dung Dung ở sâu trong nội tâm cho là như vậy, đã cứng rắn không được. Vậy không thể làm gì khác hơn là đến mềm. Cổ kim bao nhiêu anh hùng hào hán, đều quỷ ôn nhu hương. Đồ Sơn Dung Dung, đột nhiên hoạt bát trừng mắt nhìn. Bộ kia nụ cười chuyên nghiệp nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một bộ lã chã chưa khóc biểu lộ. Nàng nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, thanh âm trong mang theo ủy khuất thanh âm rung động, có tân hoan liền quên cửu hái, nhanh như vậy liền quên ta ra tỷ tỷ. Nếu là tỷ tỷ biết, nên có bao nhiêu thương tâm. Lưu Trường An lông mày tối sầm, uy, ít cầm cái này nói sự tình a. Ta cùng nhà ngươi tỷ tỷ thanh bạch, nửa xu quan hệ đều không có. Liên liên chuyển thế tục duyên khế ước đều không có ký qua, các ngươi Đồ Sơn cũng đừng tùy tiện tìm người loạn ăn bạ a. Nhưng tỷ tỷ cũng là bởi vì ngươi mới có thể biến thành như thế bộ dáng này a. Tỷ tỷ bởi vì ngươi cái chết, năm đó bị tình gây thương tích. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe, bởi vì tình gây thương tích. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tỷ tỷ năm đó yêu tha thiết ngươi, nghe tới ngươi tin chết về sau, nội tâm của nàng vô cùng bi thống. Đoạn thời gian kia, nàng cả ngày đều sầu não bất ức, qua vô cùng tinh thần sa sút. Nếu không phải như thế, nàng về sau cũng sẽ không lọt vào hắc hồ lén lén. Cái này đã là nhân, cũng là quả. Đồ Sơn Dung Dung, để Lưu Trường An trong lòng triệt để ngơ ngẩn. Không phải, thật đúng là để Đông Phương Hoài Trúc lời tiên đoán này nhà, cho tinh chuẩn dự đoán được. Đồ Sơn Hồng Hồng là bởi vì hắn mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng này. Mắt thấy Lưu Trường An trầm mặc không nói, Đồ Sơn Dung Dung nước mắt rưng rưng, không ngừng cố gắng. Nàng một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Ngươi thế nhưng là tỷ tỷ thích nhất người, ngươi cái này cặn bã nam, chẳng lẽ muốn cô phụ nàng? Quay đầu cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, diễn kỹ tinh xảo, cảm xúc sung mãn. Nếu là người không biết chuyện nhìn, thật đúng là coi là Lưu Trường An là cái bội tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Nhưng mà Lưu Trường An lòng dạ biết rõ, trước mắt vị này Đồ Sơn nhị đương gia thế nhưng là có tiếng thiên diện yêu hồ. Am hiểu nhất chính là dùng bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng tranh thủ đồng tình, trên thực tế trong lòng bản tính đánh cho so với ai khác đều tình. Lưu Trường An bất vi sở động, tỷ tỷ ngươi sự tình, ta sẽ giúp, nhưng cũng không phải là hiện tại. Cho ta một chút thời gian, hết thảy cũng phải nói tiến hành theo chất lượng, không thể nóng đổi. Lại nói, dù sao các ngươi 500 năm cũng chờ, còn sợ chờ lâu mấy năm. Mà lại các ngươi Đồ Sơn không đều là coi trọng nhất duyên phận hai chữ sao? Duyên phận đến, hết thảy đều nước chảy thành sông. Đối mặt Đồ Sơn Dung Dung chiêu số, Lưu Trường An trực tiếp đánh ra một trường không có kẽ hở. Dùng chính Đồ Sơn lý niệm, trái lại đối phó Đồ Sơn người. Dù là Đồ Sơn Dung Dung cũng bị lời nói này nói đến sững sờ, chuẩn bị kỹ càng lời kịch kẹt tại trong cổ họng. Ngay tại nàng điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục triển khai thế công lúc, biệt thự không khí chung quanh đột nhiên bỗng nhiên lạnh xuống. Không phải trên tâm lý lạnh, mà là vật lý thượng, nhiệt kế thượng thủy ngân trụ nếu như giờ phút này có người nhìn, sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cửa sổ thủy tinh thượng cấp tốc ngưng kết ra một tầng mỏng sương, trong phòng cây xanh phiến lá biên giới nổi lên băng tinh. Một cỗ gió rét thổi tới, phản phất muốn đông kết thế gian hết thảy ấm áp sự vật. Sau đó, một đạo bá đạo mà băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, từng chữ cũng giống như băng truy đâm vào màng nhĩ, rung rung, cùng hắn nói cái gì nói nhảm, đánh cho hắn một trận chẳng phải được. Thanh âm chưa dứt, biệt tự đại môn vô thanh vô tức hóa thành một biển, không phải bị phá tan, không phải bị nổ tung, mà là trực tiếp phân giải thành nhỏ bé nhất băng tinh. Ở dưới ánh trăng lóe ra màu đũ lam ánh sáng, sau đó theo gió phiêu tán. Lưu Trường An thở dài, hắn đứng dậy đi ra đại môn. Dưới ánh trăng, một cái vóc người cao gầy nữ nhân ngạo nghễ mà đứng. Nàng mặc một thân váy dài màu lam, váy trong gió rét không nhúc nhích tí nào, phản phất có thể thế gian hết thảy sự vật. Tóc dài đầy đầu như là thác nước rủ xuống đến bên hông, lọn tóc chỗ hiện ra màu băng lam con trạch. Khiến người chú mục nhất chính là đỉnh đầu nàng kia một đôi lông xù thai hồ ly, cùng sau lưng kia chín đầu như ẩn như hiện đuôi cáo hư ảnh. Đồ Sơn nhã nhã. 500 năm trước Đồ Sơn hồng hồng phía dưới, 500 năm sau Đồ Sơn chân chính người cầm quyền. Yêu Minh Minh chủ, băng hệ pháp thuật đăng phong tạo cực, để nhân yêu lượng giới nghe tin đã sợ mất mật lánh mỹ nhân. Giờ phút này, nàng cặp kia màu băng lam đôi mắt chính khóa chặt tại trên người Lưu Trường An, trong ánh mắt hàn ý cơ hồ năng đồng kết linh hồn. Lưu Trường An lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái, ta tưởng là ai khẩu khí như thế lớn, nguyên lai là bại tướng dưới tay đến. Thế nào, lần trước còn không có bị đánh đủ sao? Câu nói này giống như là một cái chìa khóa. Nháy mắt mở ra Đồ Sơn nhã nhã trong lòng cái nào đó bị băng phong hộp. Khoe miệng của nàng phát họa ra một vòng cực kỳ nhạt lại cực lạnh trào phúng, lần trước thua ngươi, chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Ồ, Lưu Trường An nhíu mày. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đồ Sơn nhã nhã từng chữ nói ra, từng chữ đều mang một băng, lần trước chúng ta nơi giao thủ là nhân gian giới, kia là ngươi sơn nhà. Ngươi mượn nhờ nhân gian chi lực thắng ta, rất rõ ràng là thắng mà không võ. Ngươi thua. Lưu Trường An chỉ về ba chữ. Đồ Sơn nhã nhã ánh mắt lạnh hơn, ngươi kia là thắng mà không võ, đơn thuần may mắn. Ngươi cuối cùng vẫn là thua. Lưu Trường An nhún nhún vai. Ta không dùng Đồ Sơn tiên địa lực lượng, mà ngươi dùng nhân gian chi lực. Đồ Sơn Nhã Nhã không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, băng xương từ nàng dưới chân lan tràn ra. Những nơi đi qua, mặt cỏ nháy mắt biến thành một mảnh băng nguyên. Lưu Trường An nhưng như cũ bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ, thậm chí còn có nhàn tâm móc móc lỗ thai, nhưng ngươi vẫn thua không phải sao? Lật qua lật lại một câu, trực tiếp để Đồ Sơn Nhã Nhã nổi trận lôi đình. Ngươi, Vương Bát Đản, thua cái đầu mẹ ngươi a. Đồ Sơn Nhã Nhã con mắt lập tức liền đỏ. 500 năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với nàng. Nàng chưa hề nhận qua dạng này bất khí. Làm Đồ Sơn chi chủ, làm yêu minh minh chủ, một câu nói của nàng liền có thể để một phương thế lực run rẩy, nàng một ánh mắt liền có thể để đại yêu cúi đầu. Nhưng mà ai biết chính là trước mắt cái này nhân loại nam nhân, ỷ vào mình có một cái tốt kiếp trước, lại luôn có thể dùng nhẹ nhất tô lại nhạt viết ngữ khí, nói ra nhất làm cho nàng phát điên. Quả thực đâm tâm. Lão Thiết. Chương 214, ta Đồ Sơn dung dung đối tiền, không có hứng thú. Chương 214, ta Đồ Sơn dung dung đối tiền, không có hứng thú. Khi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu kết thúc về sau, đã là sau một đêm. Đồ Sơn Nhã Nhã thở hổn hển, ngạo nhân bộ ngực theo hô hấp kịch liệt chập trùng. Nàng đứng tại đã sớm đông thành khối băng biệt thự đại hải một bên, giờ phút này ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, đã trước một bước đốt hết. Nàng muốn cho là mình có thể nhẹ nhõm chấn áp đối phương. Dù sao nàng là Đồ Sơn chi chủ, là bây giờ chấn nhiếp nhân yêu lượng giới hồ yêu chi vương. Lần trước đánh nhau, nàng hơi thua một bậc. Lần này nàng hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Vốn cho rằng tại Đồ Sơn địa bàn, mượn nhờ thiên địa lực lượng, có thể thắng. Kết quả đây, cửu vĩ toàn bộ triển khai, chiến lược toàn bộ triển khai. Nàng thậm chí điều động toàn bộ Đồ Sơn thiên địa lực lượng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Nếu như nói lần trước còn có thể đánh có đến có về, mặc dù cuối cùng vẫn là nàng hơi thua nửa chiều, nhưng ít ra đánh cho thiên hôn địa ám, kịch chiến dòng ra hai canh giờ. Nhưng mà lần này lại là hoàn toàn bị chơi bừa, nghiền ép. Nhân loại kia nam nhân liền đứng cách nàng 10 bước địa phương xa. Hơi hận, vân đạm phong kinh, toàn bộ hành trình cũng chỉ là góc áo hơi bẩn. Làm sao có thể? Gia hỏa này thực lực vậy mà cường đại đến cấp độ này, rõ ràng lúc này mới một tháng không đến a, làm sao chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng lớn đây. Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh lùng như băng gương mặt, đã sớm bị chấn kinh long trời lở đất, càn khôn điên đảo. Một người tuyệt đối không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi liền tiến bộ như thế đại. Cho nên, chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là đối phương lần trước che giấu thực lực. Đáng ghét, đây là cố ý nhìn nàng chạy tới xấu mặt sao? Nếu là sớm biết gia hỏa này biến thái như vậy, mình đánh chết cũng không tới. Nàng gắt gao cắn môi dưới, thẳng đến nếm đến một tia huyết. Kiêu ngạo như nàng, giờ phút này lại ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời. Hiện tại biết mình bao nhiêu phân lượng đi. Bây giờ ngươi còn chưa đủ mạnh. Giọng Lưu Trường An bình thản không gợn sóng, không có trào phúng, không có đắc ý, thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tựa như đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, hôm nay khí trời tốt. Nhưng chính là dạng này bình thản, ngược lại để Đồ Sơn Nhã Nhã cảm nhận được càng lớn quất đủ. Lần thứ nhất trầm mặc, nàng cũng không có mở miệng phản bác, thậm chí không có vứt xuống nửa câu ngoan thoại. Chỉ là lựa chọn yên lặng rời đi. Tuyết trắng thân ảnh tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp hướng phía Đồ Sơn chỗ sâu bay đi. Nàng cần một người lặng lặng. Gặp nàng đánh xong liền đi, như thế không chịu trách nhiệm. Lưu Trường An cũng rất là im lặng, chạy cũng thật là nhanh a, một bên Đồ Sơn rung rung nhịn không được che cái chán, phản phất đeo lên thống khổ mặt nạ một dạng khó chịu. Nhã Nhã tỷ à, chính ngươi ngược lại là thoải mái, thật đúng là ném cho ta một cái đại phiền toái. Nàng rất bất đắc dĩ, để nàng vạn vạn không nghĩ tới, Nhã Nhã tỷ vậy mà lại thua dứt khoát như vậy, mà lại cứ như vậy không rên một tiếng đi. Cái mông còn phải để nàng cô muội muội này đến sát. Người này thực lực thâm bất khả chắc, làm việc càng làm cho nhân nhìn không thấu. Nếu là xử lý không tốt, đối Đồ Sơn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không có cách nào, Đồ Sơn rung rung đành phải kiên trì đi lên tiến hành xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng như yến, rơi xuống Lưu Trường An bên cạnh. Màu xanh biết tóc dài tung bay theo gió, mang tính tiêu chí híp híp mắt giờ phút này có chút mở ra một tia khe hở. Đây là nàng nghiêm túc lúc thói quen. Chúc mừng a, lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ sợ cách người kia đã chỉ thiếu chút nữa. Giọng Đồ Sơn rung rung dịu dàng dễ nghe, giống như là ngày xuân dòng suối. Trong miệng nàng người kia, tự nhiên chỉ là trong truyền thuyết hồ yêu chiến lực trần nhà, vị yêu ngạo lai quốc tồn tại. Nàng cố ý nhắc lên cái này, một là lấy lòng, hai là thăm dò. Ba cũng là vì nói sang chuyện khác lực chú ý Lưu Trường An xem xét người nói chuyện là Đồ Sơn Dung Dung, thế là đưa ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhếch miệng lên. Hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ Đồ Sơn Dung Dung trong lời nói người kia là ai. Ngạo lai quốc con kia xú hầu tử. Hắn từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm điếc. Lưu Trường An ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Mà lại thiếu nói sang chuyện khác, đừng cho là ta không biết người an tâm tư gì. Hắn dừng một chút. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, đúng, tỷ tỷ ngươi vừa lên đến liền chơi ta, làm hại ta một buổi tối ngủ không ngon giấc. Ngươi lần này dự định bồi thường ta bao nhiêu tổn thất tinh thần phí? Quả nhiên, vẫn là đến a. Đồ Sơn rung rung nghe vậy, tâm phảng phất đều đang chảy máu. Không phải đau lòng tiền. Đồ Sơn phù giác một phương, tiền đối với nàng mà nói thật chỉ là chữ số, mà lại nàng Đồ Sơn rung rung chân không thèm để ý tiền. Tiền đối với nàng mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Nàng đau lòng chính là mình lại muốn vận dụng Đồ Sơn tài nguyên đến bình sự tình, còn muốn cẩn thận địa phòng đoán tâm tư của đối phương, sợ sơ ý một chút đắc tội vị này sát tinh. Nhưng không có cách nào a, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước mắt người này thực lực mạnh ngoại hạng, hết lần này tới lần khác phong cách hành sự lại khiến người ta nhìn không thấu. rõ ràng có thể dùng thực lực nghiền ép hết thảy, lại vẫn cứ thích dùng các loại kỳ quái phương thức giải quyết vấn đề. Lần trước hắn đến Đồ Sơn, giúp Đồ Sơn đánh lui hắc hổ, trực tiếp liền từ nàng nơi này muốn một bộ bờ biển biệt thự lớn. Hiện tại lại chuẩn bị công phu sư tử ngoạn, muốn bao nhiêu đâu? Hít thở sâu một hơi, Đồ Sơn rung rung nhíu mày, nhỏ giọng thăm dò tính hỏi thăm, tỷ phu, ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp? Ha ha, tỷ phu đều gọi, đáng tiếc ta không ăn bộ này, mà lại ta cũng không phải tỷ phu ngươi, ta vô danh không có phần, liền xem như tỷ phu cũng phải thân huynh đệ mình tính sổ sách. Lưu Trường An mềm không được cứng không xong, chợt tại Đồ Sơn rung rung ánh mắt ánh nhìn. Lưu Trường An không chút do dự trực tiếp vươn tay ra, một cây ngón trỏ khoa tay một con số 100 vạn. Đồ Sơn rung rung cẩn thận từng ly từng tí suy đoán. Lưu Trường An vốn chỉ là muốn so cái một sau đó nói một bạc gối, không thể ít hơn nữa. Dù sao Đồ Sơn rung rung là có tiếng tính toán chi ly, cái này khu hồ ly, hắn đều chuẩn bị bắt đầu báo ra một bạc gối, sau đó cùng nàng nói một chút giá. Thật không nghĩ đến hắn còn chưa kịp mở miệng, Đồ Sơn rung rung liền tự mình nói ra 100 vạn cái số này, trực tiếp để Lưu Trường An chấn kinh đến. 100 vạn a, đây chính là 100 vạn nguyên a. Mặc dù đã từng hắn thể nghiệm qua tài sản ngàn vạn, gia tài bạc triệu sinh hoạt, nhưng kia cuối cùng đã là quá khứ thức. Tại tương lai thế giới, hắn lại là một cái thật người nghèo, thuộc về là người không có đồng nào cái chủng loại kia bị nghèo. Giờ phút này nghe tới 100 vạn ba chữ này, Lưu Trường An chỉ cảm thấy trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Một cố khó mà ức chế vui sướng từ đáy lòng dâng lên. Hắn cố gắng khống chế biểu lộ, nhưng khỏe miệng vẫn là không nhịn được khẽ nhăn một cái, ánh mắt cũng biến thành dị thường sáng ngời. Một màn này rơi vào Đồ Sơn rung rung trong mắt, từng cái tựa như là thay đổi hương vị. Nàng coi là đối phương nửa ngày không nói lời nào, là đối cái số này không hài lòng. Dù sao lấy Lưu Trường An thực lực hôm nay, 100 vạn xác thực không tính là gì số lượng lớn. Hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực bức hiếp Đồ Sơn xuất ra càng nhiều, thậm chí có thể trực tiếp yêu cầu Đồ Sơn bí bảo, địa bàn, đây mới thực sự là vật có giá trị. Nhưng hắn chỉ cần tiền. Cái này khiến Đồ Sơn rung rung càng thêm cảnh giác. Càng là đơn giản yêu cầu, phía sau thường thường ẩn giấu càng phức tạp tâm tư. Chương 215, Dương Dậm Chi Vương, Nguyệt Đế Hạ. Chương 215, Dương Dậm Chi Vương, Nguyệt Đế Hạ. Suy tư một lát, nếu không, lại thêm 50 vạn. Đồ Sơn rung rung thăm dò tính địa mở miệng, thanh âm càng cẩn thận kỹ càng. A, lại thêm 50 vạn. Lưu Trường An chấn động trong lòng, bởi vì kinh hỉ, hắn khuôn mặt không tự giác địa vặn vẹo một chút. Kia là cưỡng ép đình chỉ ý cười kết quả. 150 vạn. Cái này đã vượt xa khỏi hắn dự tính. Hắn vốn chỉ muốn cái một bạc hối, năng giải quyết tiếp xuống mấy tháng vấn đề no ấm là được. Nhưng ai lại hội ngại tiền mình nhiều đây? Thấy thế, Đồ Sơn rung rung run lẩy bẩy. Không phải đã 150 vạn, còn chưa đủ a? Đối phương biểu lộ trực tiếp liền bị Đồ Sơn rung rung xuyên tạc trở thành uy hiếp lời ngầm. Ngươi Đồ Sơn rung rung hôm nay nếu là không cho đủ nhiều tiền, ta để các ngươi Đồ Sơn vĩnh viễn không yên bình. Uy hiếp? Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn a. Giờ khắc này, Đồ Sơn rung rung chỉ cảm thấy rất là khuất đủ. Nàng thế nhưng là Đồ Sơn nhị đương gia, phóng nhãn nhân yêu lương giới, cái nào không cho nàng vị này nhị đương gia mặt mũi? Ai dám không nể mặt Đồ Sơn? Cũng liền trước mắt vị này, xưa nay không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, chỉ có người trong cả thiên hạ cho hắn mặt mũi. Thật sâu hít thở một cái, Đồ Sơn rung rung một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ. 500 vạn, chân không thể lại nhiều, ta chỉ có thể cho nhiều như vậy. Nàng thấy chết không sờn, thẳng sống lưng, màu xanh biết tóc dài không gió mà bay, một cỗ nhàn nhạt yêu lực từ trên người nàng phát ra. Mặc dù kém xa tỷ tỷ cường đại, nhưng cũng đủ để cho thấy thái độ của nàng. Ngươi còn dám công phu sư tử ngoạm, ta Đồ Sơn liền thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Lưu Trường An cơ hồ không do dự trực tiếp điểm đầu đáp ứng, sợ Đồ Sơn rung rung đổi ý, 500 vạn liền 500 vạn, hôm nay chuyện này coi như kết thúc. Đồ Sơn rung rung rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ là 500 vạn. Cho dù đối với bất cứ người nào đều tính nhiều, nhưng là đối với Đồ Sơn đến nói không đáng kể chút nào, liền ngay cả thường cân động cốt cũng không bằng. Đồ Sơn tại nhân yêu lưỡng giới sản nghiệp trải rộng các nơi, chỉ là hàng năm chia hoa hồng liền không chỉ số này. Mà dùng chỉ là 500 vạn đến gia cố giữa hai người hữu nghị, kết giao như thế một vị cường giả, đối với Đồ Sơn đến nói căn bản cũng không phải là mua bán lô vốn. Đương nhiên, nàng không thể biểu hiện ra ngoài 500 vạn rất dễ dàng dáng vẻ. Nàng cắn cắn môi dưới, lộ ra một bộ ta đã dốc hết tất cả biểu lộ. Thậm chí hốc mắt đều có chút từng đỏ, diễn kỹ này, nếu là phóng tới nhân giới trên sân khấu, tuyệt đối là bóng dáng cấp bậc. Kia liền quyết định như thế, ngày mai ta lại phải đem tiền đưa đến ngươi chỗ ở. Đồ Sơn rung rung thấp giọng nói, thanh âm trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, một bộ ta rất thống khổ bộ dáng. Lưu Trường An khoát khoát tay, dễ nói, ta người này tốt nhất nói chuyện. Tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Tâm tình của hắn tốt đẹp, thậm chí chủ động vô Đồ Sơn rung rung bả bay. Hành động này để Đồ Sơn rung rung thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Còn tốt, đối phương tựa hồ thật chỉ là tâm tình tốt, không hề có ý gì khác. Vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Đồ Sơn rung rung khẽ không người, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lưu Trường An bỗng nhiên gọi lại nàng. Đồ Sơn rung rung trong lòng siết chặt, chẳng lẽ hắn đổi ý rồi? Vẫn là phải tăng giá. Cái kia chung quanh đồ vật bị phá hư nhiều như vậy, ngươi ngày mai cũng hỗ trợ tìm người sửa chữa một chút. Đúng rồi, tiền sửa chữa dùng, các ngươi Đồ Sơn đến phụ trách. Đồ Sơn rung rung. Không bao lâu, nàng liền đi. Mà Lưu Trường An lại rất vui vẻ, kéo lông dê thật sự sảng khoái, nhất là kéo Đồ Sơn lông dê. Quả thực không nên quá thoải mái. Tất cả mọi người rời đi, trốn ở bên cạnh Đồ Sơn Tô Tô lúc này mới chạy chậm mà đến, mặt mũi tràn đầy sùng bái, Thiên Tôn, ca ca ngươi thật lợi hại nha, liền ngay cả Nhã Nhã tỷ cũng không phải đối thủ của ngươi. Lưu Trường An sờ sờ đầu của nàng, cười nói, Tô Tô chỉ cần cố gắng, sớm muộn có một ngày ngươi cũng có thể trở nên giống như ta lợi hại. Ai, chân sao? Tô Tô chân có thể chứ? Đương nhiên. Lưu Trường An mỉm cười, người khác không biết, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở Đồ Sơn Tô Tô tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nàng chỉ cần thu hồi năm đó Đồ Sơn hồng hồng yêu lực, liền có thể biến trở về cái kia quát tháo phong vân Đồ Sơn yêu hoàng. Chờ một chút. Lưu Trường An bỗng nhiên nhíu mày, bất quá bây giờ vấn đề là, Đồ Sơn hồng hồng yêu lực chạy nơi nào rồi? Mình đã không có cùng Đồ Sơn hồng hồng chuyển thế tục duyên, nàng lại mất đi yêu lực. Chẳng lẽ cái này yêu lực còn có thể hư không tiêu thất không thành? Trong đó điểm đáng ngờ trung điểm, cứ không đơn giản. Cái kia, một cái rụt rè thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Lưu Trường An lập tức phát giác được một vòng cực kỳ nhạt yêu khí. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trải lấy song bím thiếu nữ, đang từ một cây đại thụ sau cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Nàng mặc màu trắng tay áo dài áo cùng màu vàng xanh ô vương váy dài, vây quanh thực vật hoa văn khăn quàng cổ, mang theo một đỉnh màu cam mũ, xem ra tựa như cái ngại ngùng nhân loại nữ học sinh. Thật có lỗi, là ta quấy rầy. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, ngón tay vô ý thức xoa nắn góc áo. Lưu Trường An gặp nàng yêu khí tinh khiết bình thản, cũng vô ác ý, liền buông lòng đề phòng, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào trên người nàng. Thiếu nữ cúi đầu, thanh âm nhỏ mềm, ta gọi Nguyệt Đề Hạ, là rừng rậm thủ hộ giả. Ta là tới tìm Đồ Sơn Tô Tô đại nhân. Hở? Tìm ta? Đồ Sơn Tô Tô lập tức hưng phấn lên, nhất là kia âm thanh đại nhân, để ánh mắt của nàng đều sáng. Đúng vậy, Tô Tô đại nhân. Nguyệt Đề Hạ lấy dũng khí ngẩng đầu, gương mặt từng đỏ, ta nghĩ xin ngài giúp ta hoàn thành tục duyên đối tượng. Lưu Trường An hiểu rõ, nguyên kịch bản bên trong xác thực có Nguyệt Đề Hạ nhân vật này, nàng tục duyên đối tượng tựa hồ là gọi Hồ Vĩ Sinh. Một cái, nhớ tới nguyên kịch bản bên trong nam nhân kia phía dưới biểu hiện, Lưu Trường An âm thầm lắc đầu. Đây là gặp nhân không quen a, bất quá nếu là đến xin giúp đỡ, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Mà lại Hồng Tiến Tiên cũng là Tô Tô mộng tưởng, hắn thực tế là tìm không ra lý do cự tuyệt. Về sau, Lưu Trường An cho Tô Tô đưa cái ánh mắt, tiểu hồ yêu lập tức hiểu ý, nô lên tiểu lồng ngực, yên tâm đi, giao cho Tô Tô, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới hắn. Lưu Trường An nói tiếp, ngươi tục duyên đối tượng gọi là Hồ Vĩ Sinh, đúng không? Chúng ta cái này liền. Không, không phải. Nguyệt Đề Hạ liền vội vàng lắc đầu, đánh gậy Tô Tô. Hở? Tô Tô sửng sốt. Lưu Trường An cũng nhíu nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Là hắn ký ức rối loạn rồi. Vẫn là. Giờ phút này, Nguyệt Đề Hạ gương mặt càng đỏ, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, giống như là dùng hết tất cả dũng khí, mới nhỏ giọng lại rõ ràng nói, ta tục duyên đối tượng. Hắn không gọi Hồ Vĩ Sinh, mà là. Chương 216, Nguyệt Đề Hạ, ngươi cũng không nghĩ. Chương 216, Nguyệt Đề Hạ, ngươi cũng không nghĩ. Lưu Trường An hoài nghi mình lỗ thai ra ma bệnh. Không phải Hồ Vĩ Sinh. Đó là ai? Người to hơn một tí, lặp lại lần nữa. Nguyệt Đề Hạ bị hắn đột nhiên tăng thêm ngự khí dọa đến về sau rụt rụt, ngón tay chăm chú nắm chặt mép váy, thanh âm lại như cũ tê như văn huế, ta tục duyên đối tượng. Gọi là Dương Tiễn. Dương Tiễn. Hai chữ, nhẹ nhàng từ trong miệng nàng nói ra. Lại giống hai viên quả bom nặng ký, tại Lưu Trường An trong đầu ầm vang nổ tung. Cái gì? Lưu Trường An cả người cứng tại nguyên địa, hai mắt trợn tròn xoe, Dương Tiễn. Quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân đều đến rồi. Hắn nhiều lần đánh giá trước mắt cái này rụt rè thụ yêu thiếu nữ, ý đồ từ trên mặt nàng tìm tới một tia nói đùa vết tích. Nhưng Nguyệt Đề Hạ biểu lộ quá nghiêm túc. Nghiêm túc đến Lưu Trường An thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dương Tiễn, đây không phải là Nhị Lang thần sao? Cái kia Thiên Đình Ti Pháp Thiên Thần. Hoa Hạ trong chuyện thần thoại xưa đại danh đỉnh đỉnh chiến thần, Tam Nhãn, nắm Hạo Thiên Quyển, một cây Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao năng phá núi cứu mẹ bị kia. Nếu như không phải Nguyệt Đề Hạ giờ phút này mặt mũi tràn đầy viết ta không có nói láo, Lưu Trường An cơ hồ muốn coi là cô nương này là Đồ Sơn Dung Dung phái tới đùa ác chỉnh hắn. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta, sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Lưu Trường An suy nghĩ phi tốc chuyển động, là hắn máy mô phỏng có thể ảnh hưởng hiện thực. Có đôi khi hồ điệp vỗ một chút cánh bảng, dẫn phát phong bạo khả năng vượt quá tưởng tượng. Nghĩ như vậy đến, Nguyệt Đề Hạ tục duyên đối tượng từ nguyên tắc Hồ Vĩ Sinh, biến thành cái nào đó không biết từ chỗ nào xuất hiện, vừa lúc cũng gọi Dương Tiễn nhân loại nam tử. Giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Còn nàng tục duyên đối tượng là ai đâu? Dù sao luôn không khả năng là ta đi. Lưu Trường An vẫy vẫy đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ đè xuống. Hắn tự nhận là cái cây chính mầm đỏ. Tại Hồng Kỳ Hạ lớn lên ngây thơ sinh biển, làm sao có thể là cái gì chân trong chân ngoài cặn bã nam? Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Lưu Trường An hít sâu một hơi, tại Nguyệt Đề Hạ hồi hộp lại ánh mắt mong chờ ánh nhìn. Chậm rãi mở miệng, ngươi tục duyên nhiệm vụ, ta cùng Tô Tô thay ngươi đón lấy. Cam đoan giúp ngươi tìm tới tục duyên đối tượng. Chân sao? Nguyệt Đề Hạ nhãn tình sáng lên. Cơ hồ là nháy mắt liền đến cái 90 độ sâu túi đầu, quá, rất cảm tạ hai vị đại nhân. Sau khi chuyện thành công, ta Nguyệt Đề Hạ tất có thâm tạ. Lưu Trường An gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía một bên đang cố gắng tiêu hóa tin tức Đồ Sơn Tô Tô, Tô Tô, tục duyên quy trình đi như thế nào tới? A, cái này ta biết. Đồ Sơn Tô Tô lập tức từ trong ngực móc ra nàng kia bản rúm gió tiểu bản bút ký, lật đến ảo ảo vang. Một bên lật ra, một bên nhắc tới. Thiên Tôn ca ca dựa theo Đồ Sơn Hồng Tuyến Tiên làm việc sổ tay chương thứ 3 đầu thứ 5, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới Nguyệt Đề Hạ tỷ tỷ tục duyên tiên thư. Tất cả tục duyên tiên thư ngay tại Đồ Sơn thành trong tảng thư cát. Được. Đồ Sơn ngươi quen. Vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Lưu Trường An vỗ vỗ đầu của nàng, cẩn thận dặn dò. Bao tại trên người ta. Đồ Sơn Tô Tô nhô lên tiểu lồng ngực, cưới lên tọa kỵ của mình xích đồng thố, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. "Chờ ta, ta đi một chút liền về." Thanh âm càng ngày càng nhỏ âm thanh, tiểu hồ ly đã cưới con thỏ nhanh như chớp chạy xa. Bên ngoài biệt thự, chỉ còn lại Lưu Trường An cùng Nguyệt Đề Hạ. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lưu Trường An lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ vị này trong truyền thuyết rừng rậm thủ hộ giả. Nguyệt Đề Hạ cúi đầu, hai tay bất an giao ác, ngẫu nhiên lặng lẽ dương mắt nhìn lên hắn. Lại tại ánh mắt đối đầu nháy mắt lại giống mai con bị hoảng sợ cấp tốc rủ xuống tầm mắt. Một cái đối mặt, ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu được nổi. Lưu Trường An ở trong lòng yên lặng lắc đầu. Cô nương này cũng quá ngây thơ đi, mà lại loại ánh mắt này rất dễ dàng để nhân hiểu lầm à, dù sao như thế đối mặt một chút, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ hoài nghi nữ sinh này có thể hay không đối với mình có ý tứ. Không phải vì cái gì nhìn mình một chút liền xấu hổ đỏ mặt đâu. Đây không phải thích mình là cái gì? Đương nhiên, Lưu Trường An nhưng không có như thế tự luyến, chỉ có thể quy về nàng bản thân tính cách như thế. Bất quá, nàng tục duyên đối tượng, cái kia gọi Dương Tiễn ra hỏa, thế mà đối loại này ngây thơ nữ hài hạ thủ, quả thực không phải nhân. Cầm thú ai nhưng nghĩ lại, Nguyệt Đề Hạ mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng làm thụ yêu, tuổi thật nói ít cũng có mấy ngàn tuổi, dù sao cây cối thành tinh, tuế nguyệt động một tí lấy ngàn năm kế. Nghĩ như vậy, giống như cũng không có như vậy cầm thú rồi. Đương nhiên, Lưu Trường An chủ động đánh vỡ trầm mặc, cái kia, nếu như không ngại, đến ta trong phòng ngồi một chút, chờ Tô Tô trở về, lại tiếp tục trao đổi chuyện quan trọng. Nguyệt Đề Hạ nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, cái này sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Sẽ không. Biệt thự hoàn cảnh rất đại. Dù sao sau đó phải giúp ngươi hoàn thành chuyển thế tục duyên, chuyện này nhưng không qua loa được. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia trêu chọc, dù sao, ngươi cũng không nghĩ tục duyên thất bại đi, Nguyệt Đề Hạ nữ sĩ. Ta minh bạch. Nguyệt Đề Hạ gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng, ngay cả bên tai đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nàng nhắm mắt theo đuôi địa đi theo sau Lưu Trường An, giống đầu cái đuôi nhỏ. Đi vào kia tòa khí phái đến không tưởng nổi biệt thự lớn lúc, Nguyệt Đề Hạ nhịn không được lặng lẽ hít mũi một cái, trong không khí có nhàn nhạt hương trà, còn có ánh nắng phơi qua một sàn nhà hương vị, ấm áp lại sạch sẽ. Cùng nàng trong tưởng tượng cường giả tuyệt thế chỗ ở, không giống lắm. Thế nào? Gian phòng còn có thể a? Lưu Trường An nhếch miệng lên, đây chính là đồ sơn an bài, nghe nói giá trị liền mấy ức đâu. Phòng ở rất tốt, chính là có chút ít. Nguyệt Đề Hạ trả lời, để Lưu Trường An sững sờ. Không phải, cái này biệt thự lớn còn nhỏ. Lưu Trường An nhịn không được tiếp tục truy vấn, nhà ngươi rất đại sao? Ừm. So nơi này phải lớn gấp mấy chục lần, mà lại trong nhà của ta phòng ở rất nhiều, chỉ là nơi này nội thành trung tâm liền có trên trăm bộ đâu. Lưu Trường An, khá lắm, vẫn là một cái tiểu phú bà. Đúng vào lúc này, Nguyệt Đề Hạ lại tiếp tục mở miệng, chờ sau khi chuyện thành công, nếu như tiên sinh thích, ta có thể đưa ngươi mấy bộ, ngươi tùy ý chọn. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Lưu Trường An nhìn về phía ánh mắt của nàng đều biến hóa. Hắn chán ghét kẻ có tiền, thế nhưng là cũng không chán ghét xuất thủ hào phóng kẻ có tiền. Lập tức, hắn thái độ đều tích cực. Ngồi, muốn uống chút gì? Cha, vẫn là nước trái cây. Ta tự mình cho ngươi ngược lại. Cha, cha liền tốt. Tựa hồ là không quen đối phương đột nhiên nhiệt tình như vậy, Nguyệt Đề Hạ có chút sợ hãi tại ghế sofa biên giới ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Trang diện này tựa như là học sinh đứng trước thầy chủ nhiệm đồng dạng. Lưu Trường An xoay người đi pha trà. Trong phòng bếp truyền đến đồ sứ rất nhỏ tiếng va chạm, tiếng nước chảy, sau đó là gas lò đánh lửa nhẹ băng lên. Nguyệt Đề Hạ ngồi trong phòng khách, hai tay quy củ địa đặt ở trên đầu gối, ánh mắt lại nhịn không được đánh giá xung quanh. Biệt thự mặc dù không lớn, bố trí được lại rất đơn giản. Nguyên một mặt tường giá sách, phía trên nhồi vào các loại nàng xem không hiểu trang địa thư. Rơi ngoài cửa sổ là cái xử lý rất tinh xảo tiểu hoa viên, vai quặp nàng không biết thực vật tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Vô cùng có nhân vị địa phương. Cùng nàng ở vùng rừng rậm kia, là hai loại hoàn toàn khác biệt ra cảm giác. Chương 217, Dương Tiễn, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chương 217, Dương Tiễn, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cho Lưu Trường An bưng hai chén trà đi tới, đem bên trong một chén nhẹ nhàng đặt ở trước mặt nàng trên bàn trà. Cẩn thận bỏng. Tạ ơn. Nguyệt Đề Hạ hai tay nâng lên chén trà, ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay một đường lan tràn đến trong lòng. Nàng lặng lẽ dương mắt, nhìn về phía ngồi tại đối diện thanh niên. Lưu Trường An đang cúi đầu thổi trong chén trà trôi nổi lá trà, bên mặt tại buổi chiều ánh nắng bên trong phát họa ra rõ ràng hình dáng. Hắn xem ra rất phổ thông. Không phải nói hắn tướng mạo phổ thông, trên thực tế, Nguyệt Đề Hạ cảm thấy hắn dáng dấp rất đẹp, mà lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nghe nói đối phương nhưng lợi hại, là một vị không tầm thường đại nhân vật chuyển thế. Thế nhưng là cái này nhân loại trên thân không có loại kia cường giả khí tức, không có cảm giác áp bách, không có lăng lệ khí tràng, thậm chí không có yêu lực hoặc là pháp lực ba động, tựa như một nhân loại bình thường. Chỉ có như vậy một người, vừa rồi hời hợt đón lấy Đồ Sơn Nhã Nhã một kích toàn lực, còn để vị kia Đồ Sơn Chi Vương chủ động lập bộ, thâm bất khả chắc. Nguyệt Đề Hạ ở trong lòng yên lặng cho Lưu Trường An dán lên cái này nhãn hiệu. Nói đến, Lưu Trường An bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. Nàng cùng ta tâm sự cái kia Dương Tiễn sao? Nguyệt Đề Hạ tay run một cái, nước trà kém chút vẩy ra tới. Ta không phải muốn nghe ngóng ngươi tư ẩn, chỉ là suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tin tức, dạng này chờ Tô Tô cầm về thiên thư, chúng ta tìm lên nhân đến cũng năng càng có cách hơn hướng. Lưu Trường An cuối cùng bổ sung một câu. Nguyệt Đề Hạ gật gật đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp trên bích. Nàng mở miệng, thanh âm nhẹ giống thở dài, hắn là cái rất ôn nhu người, Ôn Nhu. Lưu Trường An nhíu mày. Dương Tiễn. Nhị Lang Thần. Ôn Nhu. Mấy cái này từ đặt chung một chỗ, làm sao nghe làm sao không hài hòa. Khẳng định là một cái trùng tên ra hỏa. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại ta thủ hộ bên trong vùng rừng rậm kia. Nguyệt Đề Hạ ánh mắt có chút bay xa, giống như là lâm vào hồi ức, hắn bị thương rất nặng, máu me khắp người, đổ vào ta rễ cây bên cạnh. Ta dùng bản mệnh thụ tâm tinh hoa cứu hắn. Nói đến đây, Nguyệt Đề Hạ mặt lại đỏ. Lưu Trường An lại nghe suất quan khóa tin tức. Thụ thương, máu me khắp người. Cái kia cùng Nhị Lang Thần trùng tên giá hỏa cay như vậy gà. Quả thực yếu bạo. Lưu Trường An nội tâm tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Đề Hạ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Sau đó, do Nguyệt Đề Hạ càng nhỏ hơn, hắn trong rừng rậm dưỡng thương, ở thật lâu. Hắn dạy ta nhận trên trời tình tình, cho ta giảng nhân gian sự tình, có đôi khi cũng sẽ giúp ta đuổi đi những cái kia nghĩ phá hư rừng rậm xấu yêu quái. Khoe miệng của nàng không tự giác địa cong lên một cái đường cong mở. Về sau hắn nói muốn rời khỏi, đi hoàn thành một kiện rất chuyện trọng yếu. Nguyệt Đề Hạ ánh mắt ảm, trước khi đi, hắn tìm tới Đồ Sơn, cùng ta định ra chuyển thế tục duyên nước định. Hắn nói chờ hắn hoàn thành sự kiện kia, nhất định sẽ trở về tìm ta. Nhưng ta một mực chờ đến bây giờ. Nguyệt Đề Hạ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Trường An, trong mắt có đồ vật gì đang lóe lên. Đại nhân, ngài nói, hắn có phải hay không đã quên ta rồi? Lưu Trường An há to miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bị nhân vứt bỏ rồi, đương nhiên không có khả năng nói như vậy. Đối mặt cho mình đưa phòng phú bà, cái này cũng không ảnh hưởng hắn mở mắt nói lời bịa đặt. Sẽ không. Lưu Trường An vội ho một tiếng, cố gắng để cho mình ngữ khí nghe có thể tin một điểm. Chuyển thế tục duyên khế ước một khi thành lập, chính là khắc vào linh hồn ấn ký. Hắn nhất định sẽ trở về, chỉ là khả năng cần một chút thời gian. Nguyệt Đề Hạ gật gật đầu, không có lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu ngụm nhỏ địa uống trà. Trong phòng khách lại an tĩnh lại. Lưu Trường An tựa ở ghế sofa bên trong, đầu góc lại tại phi tốc vận chuyển. Dương Tiễn, cuối cùng là thần thánh phương nào? Nguyên kịch bản có nhân vật này sao? Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Thiên Tôn ca ca, ta trở về á. Đồ Sơn Tô Tô ôm một bản thật dày, trang bìa ố vàng cổ thư, hùng hùng hổ hổ địa vào vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng dính một chút cho, nhưng con mắt lóe sáng đến kinh người. Ta tìm tới á. Nguyệt Đề Hạ tỷ tỷ tục duyên thiên thư. Lưu Trường An cùng Nguyệt Đề Hạ đồng thời đứng người lên. Quyển cổ thư kia bị Tô Tô cẩn thận từng ly đặt ở trên bàn trà. Trang bìa là màu nâu đậm thuộc da chất liệu. Biên giới đã mài mòn, chính giữa dùng kim sắt thuốc màu vẽ lấy một cái phức tạp đồ đằng, một cái cây, cùng một vầng loan nguyệt. Nguyệt Đề Hạ vươn tay, đầu ngón tay khẽ run mơn trớn trang bìa. Nàng có thể cảm giác được khí tức quen thuộc, thuộc về nàng, cũng thuộc về hắn. Mở ra nhìn xem. Lưu Trường An nói. Nguyệt Đề Hạ hít sâu một hơi, lật ra trang bìa. Tờ thứ nhất là cẩn thận nắn nót yêu tộc văn tự, ghi chép chuyển thế tục duyên song phương cơ bản tin tức, ký hiệp ước vừa mới, Nguyệt Đề Hạ, Dương Dậm thủ hộ giả, thủ yêu, ký hiệp ước lúc tuổi tác 3700 tuổi. Ký hiệp ước phương 2, Dương Tiễn, nhân tộc, ký hiệp ước lúc tuổi tác không rõ. Ký hiệp ước địa điểm, Đồ Sơn khổ tình cự tụ hạ. Ký hiệp ước thời gian. Lưu Trường An con ngươi có chút co vào. Khá lắm, cho tới nay, cái này đều nhanh đã hơn 1000 năm trước á đảo bản này tục duyên thiên thư. Thế nhưng là đảo, Lưu Trường An rất khoái cảm giác đến một tia không thích hợp. Đối với vị kia Dương Tiễn ghi chép quá ít, chỉ có chút ít không có mấy câu mà thôi. Muốn căn cứ những tin tức này, suy đoán ra ngươi tục duyên đối tượng hạ lạc thực tế là quá khó. Ngươi cho ta một chút thời gian. Được, tiếp xuống, kia liền xin nhờ hai vị. Nguyệt Đề Hạ đứng dậy đối Lưu Trường An thật sâu cúc một chút cùng, lúc gần đi ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng sau khi đi, Lưu Trường An lại cùng Đồ Sơn Tô Tô thương nghị. Đương nhiên cùng nó nói là thương nghị, không bằng nói là Lưu Trường An đơn phương chế định kế hoạch. Đồ Sơn, trong tàng thư các. Lưu Trường An mang theo Đồ Sơn Tô Tô đến nơi này, liếc mắt liền thấy ngay tại thiên thư các bên trong chỉnh lý thư tịch Đồ Sơn Dung Dung. Ngươi đến rồi. Trông thấy hai người đến đây, tựa hồ Đồ Sơn Dung Dung một chút cũng không kinh ngạc, hết thảy phảng phất đều nằm trong dự liệu. Ngươi biết ta hội đến. Đây là tự nhiên, Tô Tô mới vừa tới lấy đi thất bảo thiên thư, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Vì Nguyệt Đề Hạ tục duyên đối tượng hạ lạc. Đồ Sơn Dung Dung nhắm lại hai con ngươi. Lưu Trường An cũng là nhếch miệng lên, ánh mắt cùng nàng giao hội tại một chỗ, nói, không hổ là Dung lão bản a, đều học xong sớm dự phán. Kia liền không đi vào mèo. Thẳng vào chủ đề đi. Vị kia Nguyệt Đề Hạ chuyển thế người yêu, Dương Tiễn đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lưu Trường An lời nói hỏi một chút lối ra, lập tức liền để Đồ Sơn Dung Dung rơi vào trầm tư. Nửa ngày, nàng mới khẽ cười nói, hắn a, nghe nói là một cái người rất lợi hại đâu. Thiếu câu đố nhân, cố ý thừa nước đục thả câu. Cho ta nói tiếng người. Lưu Trường An trực tiếp đánh gãy nàng ra vẻ cao thâm. Đồ Sơn Dung Dung sững sờ. Chật, nàng đành phải nói, đơn giản đến nói, chính là Đồ Sơn tư liệu ghi chép quá ít, liền ngay cả ta cũng không biết tung tích của hắn, cần chính ngươi một người đi cố gắng tìm kiếm đáp án. Ta mẹ nó, nghe vừa nói một buổi, vẫn là một lời nói. Nếu như không phải Đồ Sơn Tô Tô lôi kéo, Lưu Trường An thực sẽ nhịn không được xông đi lên, đánh hơi bởi Đồ Sơn Dung Dung dừng lại. Không biết là không biết, nhất định phải như lọt vào trong sương mù, nói nhảm nhiều như vậy, quả thực là đem nói nhảm văn học chơi đến cực hạn. Bất quá ta mặc dù không biết, nhưng có một người, có lẽ có thể cho ngươi đáp án. Ai? Cực Bác Tát Ma Vương. Cố nghĩa. Chương 218, hầu tử thâu đảo. Trộm hầu tử nàng đảo. Chương 218, hầu tử thâu đảo. trộm hầu tử nàng đảo. Rời đi Đồ Sơn địa giới sau, Đồ Sơn Tô Tô cưới thọ tử, đi theo Lưu Trường An bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Thiên Tôn ca ca, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào nha? Nàng nghẹo đầu hỏi, là đi tìm Tát Ma Vương sao? Dung Dung tỷ trước đó để cập qua. Lưu Trường An bước chân chưa ngừng, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tát Ma Vương, hắn khẽ cười một tiếng, không đổi, tìm người quá phiền phức, ta chỗ này còn có một cái càng đơn giản biện pháp. Đồ Sơn Tô Tô không có quá nghe hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Biện pháp gì? Lưu Trường An không nói. Hắn dừng bước lại, ánh mắt đảo qua chung quanh nhìn như không có một hai sơn lâm, sương khói, thậm chí trong không khí lưu động bụi bặm. Hắn háng dọn một cái, thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo loại nào đó kỳ lạ lực xuyên thấu, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trên đời này có chuyện gì là Lục Nhị không rõ ràng đây này? Sơn lâm yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Lưu Trường An lại giống như là chắc chắn cái gì, tiếp tục cất cao giọng nói, sức chiến đấu có lẽ ngươi không phải mạnh nhất, nhưng luận tình báo, ngươi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lục Nhị, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia không thể nghi ngờ trêu chọc cùng rất quen. Ta biết ngươi năng lực nghe thấy ta đang nói chuyện, chớ nuốt gần nuốt tàng, nhanh chóng ra thấy ta. Thoại âm rơi xuống, qua ước chừng 3 năm cái hô hấp, Đồ Sơn Tô Tô chính nháy mắt, biểu lộ nghi hoặc, đỉnh đầu nàng bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận như nước gợn gợn sóng. Ai? Một tiếng mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, thậm chí có chút nhận mệnh ý vị thở dài, từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh, đạp trên vô hình cầu thang, từ giữa không trung từng bước một đi xuống, vững vàng rơi vào Lưu Trường An trước mặt. Kia là nữ tử, người khoác sáng kim sắc hạng nhẹ chiến giáp, giáp phiến dán vào lấy mạnh mẽ thân hình, dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo quang trạch. Nàng bên hông treo một đôi tạo hình kỳ lạ đoạn côn, mái tóc dài màu đỏ rực ở sau gót buộc thành lưu loát cao đuôi ngựa, trên trán mấy sợi toái phát theo gió dương nhẹ. Khiến người chú mục nhất chính là nàng bên hai, nơi đó cũng không phải là người bình thường hai, mà là các mọc lên ba con tiểu xảo, hình dáng rõ ràng, tựa hồ thời khắc tại có chút rung động kỳ dị lỗ thai. Lục Nhị mi hầu, Nạo Lai quốc nhị tiểu thư, lấy thần thông quảng đại mà nghe tiếng. Giờ phút này, vị này lấy năng lực tình báo có 102 thiên hạ cường giả yêu tộc, chính hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy biết khó chịu cùng ta liền biết. Uy, nàng kéo dài âm điệu, trong giọng nói là không che giấu chút nào oán trách. Lưu Trường An, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra? Làm sao mỗi lần vừa gặp phải không giải quyết được sự tình, liền gọi ta a? Có lầm hay không? Nàng đưa ngón trỏ ra, cách không hư điểm lấy Lưu Trường An cái mũi. Ta là nhà ngươi dưỡng hầu sao? A, Nạo Lai quốc đến nơi này ngàn dặm xa xôi, rất tốn sức có được hay không? Lưu Trường An nghe vậy, nhếch miệng lên, Nạo Lai quốc, ngươi đến tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Ngươi nhất định là vụng trộm trốn ở Đồ Sơn một góc nào đó a? Đóa, cái này đều để ngươi biết, nói đi, đến cùng chuyện gì? Lục Nhị che cái chán. Đối mặt vị này bị mình triệu hoán không biết bao nhiêu lần người quen biết cũ, dù là Lưu Trường An ra mặt dày như tường thành, giờ phút này cũng có chút không nhịn được. Hắn ho khan hai tiếng, cố gắng bày ra một bộ chúng ta là bạn tốt vẻ mặt thành khẩn. Cái này, người giỏi việc nhiều nha. Lại nói, ai bảo ngươi thần thông quảng đại, nhân yêu lượng giới liền không có ngươi không biết sự tình đâu. Ta không tìm ngươi tìm ai? Ít đến bộ này. Lục Nhị trợn mắt, hỏa hồng đuôi ngựa lắc lắc. Xin nhờ. Mỗi lần đều là câu này. Người giỏi việc nhiều, thần thông quảng đại. Ngươi chỉ cho ta mang mũ cao, sẽ còn điểm khác sao? Lời tuy nói như vậy, nàng trên miệng phàn nàn đến hung, thân thể lại rất thành thật địa không có lập tức quay người rời đi. Ngược lại giống như là nhận mệnh khoát tay áo, bả vai đổ xuống tới một điểm, được thôi được thôi. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào ai bảo ngươi. Nàng nhíu môi, thanh âm thấp xuống, hàm hồ lẩm bẩm một câu. Ai bảo ngươi lợi hại hơn ta như vậy một chút điểm đâu. Câu này nói thầm nhẹ cơ hồ nghe không được, nhưng Lưu Trường An tính hay, vẫn là bắt được. Khoe miệng của hắn ý cười làm sâu sắc chút. Nói đi. Lục Nhị một lần nữa ôm lấy cánh tay, một bộ đường dày vò khốn khổ không kiên nhẫn bộ dáng. Đến cùng chuyện gì? Nàng một bên nói, một bên thói quen đưa tay hướng mình bên eo. Phía dưới, một cái cùng loại không gian chữa bật vị trí sơ soạn. Động tác này Lưu Trường An quá quen thuộc. Quả nhiên, một giây sau, Lục Nhị liền từ cái kia nhìn như phổ thông, kỳ thực nội có càn khôn đũ quần trong túi chữa bật, móc ra một vật, kia là một cái quả đào. Một cái cực đại sung mãn, da trong trắng lộ hồng, tản ra mê người điểm hương cùng nhàn nhạt linh quang quả đào. Đào nhọn còn mang theo một vòng đỏ bừng, vài miếng xanh biết lá non suýt tại quả chua chỗ, càng hiện thủy linh. Tiên đảo, mà lại là phẩm chất cực cao, linh khí dồi dào cái chủng loại kia. Lục Nhị xuất ra quả đào, nhìn cũng không nhìn, há mồm liền muốn cắn. Đây là thói quen của nàng, vừa ăn vừa nghe, hài lòng. Nhưng mà, ngay tại hàm răng của nàng sắp đụng phải vỏ đào trước một sát na, một cái tay lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, từ bên cạnh duỗi tới. Bạch. Động tác nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Chờ Lục Nhị kịp phản ứng, trong tay đã không. Cái kia lại lớn lại thủy linh tiên đảo, vững vàng rơi vào Lưu Trường An trong tay. Ngươi. Lục Nhị trừng to mắt, miệng bên trong còn duy trì chuẩn bị cắn vào tư thế, nhìn qua có chút đốc. Lưu Trường An cũng không để ý nàng, cầm lấy quả đào, không khách khí chút nào răng rắc chính là một miệng lớn. Thịt quả thanh thúy, nước đấy đà. Ngọt tư vị nháy mắt tại khoang miệng nổ tung, càng có một cô ôn hòa tinh thuần linh khí thuận huyết hầu chạy khắp toàn thân. Nô. Lưu Trường An thỏa mãn địa nheo lại nhãn, ngay mấy lần nuốt xuống, mới chậm rãi bình luận, không sai, coi như không tệ. Vẫn là năm đó hương vị, một điểm không thay đổi. Lục Nhị. Nàng ngốc hai giây. Lập tức, một cỗ hỗn tạp chấn kinh, hoang đường, cùng bị mạo phạm lửa giận, vụ địa một chút xông lên đỉnh đầu. Hỗn đản. Nàng từng chưa nói ra, thanh âm đều giận đến có chút biến điệu. ngươi mẹ nó, xuất sinh a. Nàng chỉ vào Lưu Trường An trong tay cái kia đã bị cắn rơi một miệng lớn quả đào, ngón tay đều đang phát run. Cái này là ta đào, ta tỉ mỉ bồi dưỡng 300 năm ngọc lộ ngưng hương tiên đào, một năm liền kết như vậy 3 năm cái, chính ta đều không nỡ ăn nhiều. Ngươi đi lên liền đoạn, còn giành được như thế lẽ thẳng khí hùng. Đối mặt bạo nộ Lục Nhĩ, Lưu Trường An chỉ là nhún nhún vai, trên mặt vẫn như cũ bộ kia cái này có cái gì đại không được lạnh nhạt biểu lộ. Không phải liền là bắt ngươi hai cái đào nha. Hắn vừa nói, bên cạnh rất tự nhiên đem một cái tay khác cũng từ phía sau lưng đưa ra ngoài. Làm sao nhỏ mọn như vậy? Chỉ gặp hắn cái tay kia bên trong, thình lình còn cầm một cái khác đồng dạng phẩm tướng của giai, linh khí mở mị tiên đảo. Thôi đi, chờ một chút, hai cái. Lục Nhĩ lửa giận nháy mắt bị kinh nghi đánh gãy. Nàng đỗng nhiên cúi đầu, nhìn mình vừa rồi móc quả đảo địa phương, cái kia treo ở bên eo, dùng bí pháp ẩn giấu túi chứa vật. Sau đó, nàng giống như là ý thức được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, sắc mặt bá địa trợn nhìn. Nàng cuống quýt dùng tay che vị trí kia, một trận tìm đòi. Trống không. Túi chứa vật vất vả, nhưng bên trong chuyên môn thả tiên đảo cái kia ô bông. Không, hoàng bét, hoàng bét. Lục Nhĩ lẩm bẩm nói, lập tức đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Trường An trong tay cái kia hai cái quả đảo, lửa giận trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ngươi vương bắt đàn à, sai xử ta chân chạy không cho chỗ tốt cũng coi như, ngươi cái này còn ngay cả ăn mang cẩm, ngươi coi ta là vườn trái cây sao? A, Lưu Trường An bị nàng giống đến lỗ tai vang ngọng, lại như cũ cười tủm tỉm, thậm chí giơ lên cái kia còn không có ăn quả đảo lại cắn một cái. Nô, đừng hẹn hò nha. Hắn hàm hồ nói, bên cạnh ngay bên cạnh ướt, liền ăn ngươi mấy cái đảo. Nhanh, trước nói cho ta nghe một chút đi chính sự. Ngươi. Lục Nhĩ chỉ vào hắn, ngực kịch liệt chập trùng, cảm giác mấy ngàn năm tu dưỡng đều muốn tại thời khắc này phá công. Nàng nhìn xem Lưu Trường An tấm kia quen thuộc lại đáng hận mặt, bộ kia đương nhiên, mặt dày vô sỉ bộ dáng. Đơn giản, quả thực cùng kiếp trước giống nhau như lúc, trong một cái mô hình khác ra, liền truyền thế đều không biết xấu hổ như vậy.